truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chiến trường hành thi. Nam Chiêm Bộ Châu, Trung Nguyên Nam Bộ. Lúc này chính trị ngày mùa thu, khí trời vắng lặng hơi rét. Một trận thảm thiết chiến tranh vừa mới qua đi, nhất phương thảm thắng, nhất phương thảm bại, giết địch 1.000, tổn hại 800. Đại Chu các tướng sĩ không có một chút thắng lợi vui sướng, bọn họ vẻ mặt chết lặng, rát dịu nhau hồi doanh nghỉ ngơi. Trên chiến trường, màu đen đất sét bị nhảy ra, khô héo cỏ dại bị dẫm đạp, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Doanh trại bên trong, còn sót lại tiễn tháp đã sập hơn nửa, còn sót lại thiêu đốt hỏa diễm, nồng nặc khói đen bay lên bầu trời. Doanh trại trên tường bao gồm nội ngoại hai một bên, vô số mũi tên ghim vào trong đất, cắm ở trên tường. Doanh trại đại môn mở ra, mảnh vụn đầy đất, vô số tướng sĩ thi thể chất đống ở chỗ này, vô số không lành lặn binh khí ngổn ngang để, hoặc là cắm ở thi thể và trên đất, tạo thành một bức tàn khốc hòa quyển. Có thể tưởng tượng, đến cửa trải qua bực nào chiến đấu khốc liệt. Những thứ này thi hài một đường vào trong dọc theo, cho đến những thứ kia doanh trướng, mới bị phân tán, trở nên mỏng manh. Phụ binh môn áo giáp không hoàn toàn, chặt lôi trường thương, tại trong đống xác chết trọn trọn lựa lựa. Thu về áo giáp binh khí, kiểm tra thi thể. Những thi thể này phương pháp xử lý rất đơn giản, lột xuống áo giáp, thu về binh khí. Phát hiện trong đó có việc, nếu như thương thế quá nặng, bọn họ sẽ bổ túc một thương. Nếu như thương thế không nặng, sẽ nhìn hai phe địch ta, nhìn đối phương quan chức cấp bậc, coi tình huống mà định ra. Phụ binh phần nhiều là già yếu, bọn họ lôi trường thương thủ cánh tay trực đã run rẩy. Đây không phải là lạnh, mà là sợ hãi. Bọn họ sợ không phải thi hải, mà là yêu quái. Trên vạn người chiến trường, liền hết sức dễ dàng sinh ra cùng đưa tới yêu quái. Mỗi một lần quét dọn trên vạn người chiến trường, chết mấy mươi cái hơn trăm người căn bản cũng không ly kỳ. Mà các loại mấy trăm ngàn trong chiến trường, sẽ xuất hiện bao nhiêu yêu quái, có thể tưởng tượng được, hội chết bao nhiêu người, càng có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, mấy trăm ngàn chiến trường, căn bản rất khó quét sạch sẽ. Cũng là bởi vì này, ngự giá thân chinh Đại Chu quốc quân truyền đạt chỉ thị chính là quét dọn bên chiến trường duyên, tận lực thu về chiến tranh dụng cụ, tận lực kéo về thi thể tại chỗ thiêu hủy. Đội một ngự lâm quân cưỡi ngựa, qua lại tuần tra. Bọn họ đã là giám sát, cũng là bảo vệ. Đột nhiên, thi hài bay lên. Một cái cao tuổi phụ binh sợ hãi kêu, bị một trượng cao thi thể ngã nhào xuống đất. Thi thể điên cuồng cắn trên cổ hắn khối thịt lớn, xé ra hắn lồng ngực. Trung quanh phụ binh kinh hoàng kêu to, vung trường thương, đâm vào thi thể trong cơ thể, nùng huyết theo cán thương chảy ra. Thi thể mở ra miệng to, lộ ra tràn đầy thịt bọt khoang miệng. Rít lên một tiếng, đem mấy cái phụ binh chấn ốc, sau đó tiện tay nắm lên một cỗ thi thể, liền hất ra, đem hai cái phụ binh ngã xuống đất. Sau đó một cái tay khác nắm cắm ở trên bụng trường thương vừa kéo, cán thương cong, còn lại phụ binh toàn diện bị ném lên thiên không. Một đội kia ngự lâm quân phát hiện không đúng, giục ngựa dơ roi xuống lại. Ngay đầu mấy cái ngự lâm quân quan ném ra sáo tác, bao lại này là cao lớn thi thể cổ, sau đó cùng cổ thi thể này sượt qua người. Sáo tác một đầu khác buộc ở trên ngựa, không chạy mấy bước, dây thừng banh trực, chiến mã hí, cất vó lên. Một tiếng vang thật lớn, thi thể bị kéo ngã xuống đất. Một đội này ngự lâm quân đội trưởng lao ra, như một vũng thu thủy trường đào thoáng qua. Thi thể cái bụng xuất hiện một cái huyết tuyến đại trường, bên trong nội tạng kèm theo nùng huyết phún ra ngoài. Giống như là bay hơi khí cầu, thi thể nhanh chóng khô đét đi xuống. Mà lúc này quay đầu lại kiểm tra, phụ binh đã có 3 người chết đi. Một cái bị cắn chết, hơn nữa còn mổ xẻ lồng ngực. Một cái bị thi thể đập phải, xương sườn đứt gãy, thích xuyên trái tim. Một cái bị rít lên một tiếng, sợ vỡ mật rách. Hết thể các thứ này, hay lại là một đội này ngự lâm quân tới kịp thời duyên cớ. Sau đó thời gian, không ngừng có yêu quái cùng quân đội phát sinh mâu thuẫn. Như vậy mâu thuẫn. Thẳng đến trạng vạng tối, tại triều tà dư quang bên trong, đồng la gõ, phụ binh rút lui. Một đám kỵ binh lao ra, dùng tên lửa tại chiến trường bên trong bắn một vòng sau khi, mới tuyên bố kết thúc. Tối nay, chi quân đội này hội nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai buổi sáng, bọn họ liền sẽ rời đi. Mà chỗ chiến trường, đem sẽ trở thành một nơi tử địa, cho đến kéo dài trăm năm sau, thi thể toàn bộ hóa thành bạch cốt, hoành hành yêu quái hơn nửa tản đi, mới có thể lần nữa có dấu vết người. Ban đêm, hát phong giống giận. Trên chiến trường, yêu khí trùng thiên, tạo thành mây đen, che đậy tinh nguyệt. Một nấu cho tới khi ban đêm ngọn lửa bay phất phới, ảm đạm ánh lửa bên ngoài, bóng đen trôi lơ lửng. Một cái mang theo vết máu cánh tay, từ một nơi doanh trướng bên cạnh trong đống xác chết vươn ra, bắt lại một thanh trường đao, năm ngón tay dùng sức, vết máu bên dưới, trần lộ ra da thịt là không có chút huyết sắc nào tái nhợt. Trong gió rét, một người cao lớn bóng người đứng lên. Ầm. Một trận mưa to như chút xuống, rửa sạch đầy đất vết máu, hướng xuống lẻ tẻ ngọn lửa. Ngày thứ hai, khí trời trong. Trong chiến trường, mặt đất bùn lầy không chịu nổi. Một mảnh vũng nước trước, hắn ngồi xếp bằng, nhìn trong vũng nước tự mình rót ảnh. Hắn thân dài 8 thước, thân hình cao lớn, tay vượn eo hồng, có một bộ tốt thân thể. Đầu đầy hỗn loạn tóc dài màu đen, một tấm tái nhợt mặt đao trẻ phủ chém, cứng rắn như bàn thạch, ngược lại cũng coi là tướng mạo đường đường. Đáng tiếc, thẳng tắp mày kiếm bên dưới, là một đôi hẹp dài hai mắt tựa như bế không phải là bế, cơ hồ híp lại, để cho hắn tướng mạo suy giảm. Mặc trên người một thân bể tan cành ngư lân giáp, bên hông khoác một ngụm yêu đao, cuốn một cái da châu phi đao túi, trang là buộc lên hồng lục bằng lụa liễu diệp đao, chẳng qua hiện nay, liễu diệp đao đã đều dùng hết, đưa đến toàn bộ da châu phi đao túi dấu tuyết. Kia bên cạnh hắn cắm trên mặt đất kia một cây trường đao, là một ngụm có chút tương tự với ngự lâm quân đại đao dạng thức trường đao, thuộc về nghi đao biến dạng. Cả cây đao dài 6 thước 5, nặng đến 6 cân có thừa, đứng lên, có thể đâm thẳng cằm. Cán đao dài 1 thước 5, hắc thẳng quân quanh, một đầu có hoàn thủ, thiết hoàn trên quấn màu đen dây lụa, còn dây dưa một cái lục lạc chuông thượng thư hai chữ, quỷ khốc ba. Mà cán đao một đầu khác, đây là một cái đồng thau bầu dục mảnh nhỏ tạo thành hộ thủ. Phía trên hoa văn tinh vi tỉ mỉ, phảng phất nào đó thần bí văn tự. Vô luận là cán đao hay lại là hộ thủ, đều cùng nghi đao một loại hai, chân chính không cùng ở tại với lưỡi đao. Lưỡi đao toàn thể dài đến 5 thước, bách luyện thép đánh chế. Có một thước màu đồng hộ nhận vững chắc thân đao, đồng thời dễ dàng cho ra khỏi vỏ nắm chặt. Sau đó, trắng như tuyết chân nhắn như gương thân đao từ màu đồng hộ nhận bên trong phương ra, cùng nghi đao trực nhận hoàn toàn bất đồng, mà là mang theo một vệ độ cong, toàn bộ thân đao hẹp dài, phảng phất trong ruột mạng. Cây đao này dạng thức, được gọi là Tây Bắc Cấm Quân Đại Đao, nguyên chủ nhân yêu đao, lại danh hiệu Quỷ Khốc, gọi tắt Trường Đao. Cho nên, ta sau này liền kêu Quỷ Khốc. Nhìn lục lạc chuông trên hai chữ, hắn nói như vậy. Hắn vốn là hữu danh tự, kêu La Khải, đáng tiếc từ hắn chạy ra khỏi địa ngục, lại không thể dùng. Cổ thân thể này cũng có tên, kêu Dương An, đáng tiếc, cũng không thể dùng. Nếu không, dùng lâu, hắn cũng trở thành Dương An. Hơn nữa, Dương An đã chết, bây giờ tồn lưu hậu thế. Là một bị ác quỷ chiếm cứ thi hải, là yêu, là thi yêu. Bây giờ, Quỷ Khốc đã là đao, lại vừa là lục lạc chuông, cũng là yêu. Đinh 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 keng. Có gió, Quỷ Khốc không vang. Không gió, Quỷ Khốc tự động. Lục lạc chuông âm thanh đánh vỡ Quỷ Khốc trầm tư, hắn đứng lên, rút ra trường đao, đảo mắt nhìn chung quanh. Bên trái xa xa, một cái không thuộc mình quái vật đang chuyển động đến thi hải. Đây là một cái hình người chó sói con quái vật, đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là lang nhân. Mà là Lang Yêu. Lang Yêu ngẩng đầu lên, cũng thấy Quỷ Khốc. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi hẹp dài hai mắt lộ ra tham lam, một đôi trắng bệnh hai tròng mắt lộ ra điên cuồng. Bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, lục lạc chuông âm thanh dừng lại. Quỷ Khốc khỏe miệng cười một tiếng, xoay người, ngón trỏ phải cùng ngón tay cái đan sen, dán chặt bầu dục hộ thủ nắm vào, tay phải ngón út cong, dán chặt hoàn thủ nắm vào, giơ lên hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, mũi đao nghiêng về hướng lên trời. Quỷ Khốc sẽ không đao pháp, nhưng cổ thân thể này biết. Hơn nữa rất mạnh, nếu không phải là Nam Tống quốc quân bên người đái đao thị vệ. Sau đó Đại Chu quân đội công phá doanh trại, quốc quân chạy trối chết, cổ thân thể này một mình cản ở phía sau, lực chiến, kiệt lực ngã xuống đất, lưu lại thi thể thành đống. Dương An không có chết, bất quá cách cái chết cũng không xa. Tại hắn di lưu chi tế, La Khải thừa lúc vắng mà vào, này rồi sau đó Quỷ Khốc. Sau đó, lấy được một ít lẻ tẻ trí nhớ. Trong đó liền bao gồm đao pháp, bao gồm như thế nào chiến đấu. Bao gồm một ít vụn vặt sự tình, bao gồm thân phận của mình lai lịch. Chương 2, thôn trang loạn binh. Lang Yêu phun ra đầu lưỡi, phun hơi nóng, nắm lên to lớn lang nha bổng, chậm rãi hướng đi tới bên này. Gió nổi lên, hai yêu tướng gần, bất quá hai bước. Lang Yêu dừng lại, nhìn Quỷ Khốc bên người thành đống thi thể, lang nha bổng chỉ một cái, yêu khí màu đen phá thể mà ra, bọn họ, ta, ngươi, cô ba. Hắn cảm giác được Quỷ Khốc rất nguy hiểm, vì vậy quyết định ngoại giao. Quỷ Khốc sẽ không ăn thi thể. Nếu như không có Lang Yêu, hắn tự nhiên sẽ đi. Nhưng là có Lang Yêu, hắn lại quyết định lưu lại. Trên người hắn, bị đánh trên địa ngục đóng dấu. Cổ thân thể này bị phá hủy sau khi, hắn cũng sẽ bị cưỡng ép kéo về địa ngục. Hắn không nghĩ trở về địa ngục, cũng không muốn gặp cái loại này tuyệt vọng hành hạ. Hắn tình nguyện linh hồn tiêu tan, đáng tiếc, chỉ cần địa ngục đóng dấu tồn tại, hắn liền không làm được. Vì vậy, chỉ có một biện pháp, mài xuống địa ngục đóng dấu, công đức. Giết cái này Lang Yêu. Hắn sẽ đạt được công đức. Lang Yêu nhận ra được nguy hiểm, cả người lông dựng thẳng, lộ ra răng sắc bén. Sau một khắc, nhỏ gió thổi vào mặt, Lang Yêu mị một chút con mắt. Chính là chỗ này một chút, Quỷ Khốc trong nháy mắt đến gần Lang Yêu, một đao bổ ra. Lang Yêu lui về phía sau, một luồng lông theo gió tung bay. cánh tay hắn, máu tươi rỉ ra, nứt ra một cái miệng máu. Một đao đi qua, quỷ khốc kéo đao lui nhanh. Lang nha bổng càn quét, mang theo phong thanh, thổi quỷ khốc tóc tung bay. Quỷ khốc mãnh dừng lại lui về phía sau nhị bước, đột ngột bước lên trước, lại vừa là một đao. Chó sói thắt lưng chân trái trúng đao, huyết dịch văng tung tóe. Liên vội vàng quăng lên lang nha bổng, quỷ khốc bước lướt về phía trước, hai yêu mặt đối mặt, cơ hồ dính chặt vào nhau. Quỷ khốc tại lang yêu bên thai lẩm bẩm, ngươi ngửi được sao? Lang yêu sửng sốt một chút, cái gì? Hai yêu sượt qua người, lang nha bổng tua trống, đập trên mặt đất, đất sét lăn lộn. Thẳng tắp máu tươi từ lang yêu bên hông lao ra, hắn buông tay ra, lang nha bổng rơi xuống đất, cùng rơi xuống đất, còn có mang theo mảng lớn đỏ nhạt trong máu bẩn. Giáo ba. Lang yêu quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng muốn đem nội tạng nhặt về. Quỷ khốc đưa lưng về phía lang yêu, khoảng cách hai bước đứng lại. Hắn giống như là nói với lang yêu, hoặc như là tự nhủ, khí tức tử vong. Lục lạc chuông vui sướng vang lên, phát ra dễ nghe thanh âm. Quỷ khốc sai bước đi, không quay đầu lại. Hắn rất tự tin, trên đao của hắn có yêu khí. Lang yêu có thể lợi dụng mời tăng nhanh tự thân khôi phục, mà hắn yêu khí lại đang không ngừng phá hư lang yêu thể xác. Phá hư, dù sao cũng hơn xây dựng dễ dàng. Lang yêu, chết chắc. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nâng trường đao, hướng về phía Chiêu Dương lộ ra nụ cười rực rỡ. Nơi này đối với yêu quái mà nói là chỗ tốt, nhưng hắn vẫn phải rời đi nơi này. Hắn phải sớm điểm hoàn thành cổ thân thể này chấp nghiệm, sau đó nhiều làm việc tốt, nhiều toàn công đức, tiếp lấy khoái trá trải qua cả đời, cho đến nhân sinh cuối, sau đó tan thành mây khói. Hắn phía trước, du đãng thi yêu, trộm thi thể hoàng thử lang tinh, tới thu nạp thi khí bạch cốt yêu, toàn diện tự giác thối lui đến hai bên, vùi đầu túi đầu, đón đưa quỷ khốc. Thấy quỷ khốc đi xa, bầy yêu thở phào một cái. Yêu, khác với nhân loại, hơn nữa thường xuyên có lời đồn đãi, một yêu ăn thịt người. Nhưng là, trên thực tế rất nhiều yêu võ lực giá trị đều là so ra kém người, bọn họ tối đa lợi dụng pháp thuật, đi lừa gạt, đi đe dọa. Có thể so với tuyệt đại đa số người cường yêu, cũng được gọi là đại yêu, hoặc là yêu vương, hoặc là đại tiên. Đầu kia lang yêu, chính là một cái đại yêu, tại trong bọn họ, phi thường hiếm thấy. Không có cách nào bây giờ chỗ này thời gian còn chưa đủ, vẫn không có thể, nửa người hoặc là hấp dẫn đủ mạnh lực yêu quái. Cho nên, bọn họ những thứ này tiểu yêu quái ở chỗ này, nhân cơ hội này có thể ăn nhiều tận lực ăn nhiều một ít. Quỷ khốc có thể giết chết một cái đại yêu, là bọn hắn không chọc nổi. Đồng nhiên, thở phào một cái bầy yêu môn thân thể đột nhiên cứng ngắc. Chỉ thấy mới vừa mới rời khỏi quỷ khốc lại đi mà trở lại. Bất quá, quỷ khốc không để ý bọn họ, mà là túi đầu tìm kiếm. A, tìm tới. Quỷ khốc vui vẻ nhặt lên vỏ đao, đem thanh kia cùng hắn cùng tên trường đao quy về vỏ đao. Sau đó, sai bước rời đi. Một đám các tiểu yêu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đồng thời thở phào một cái, liền vội vàng lay khởi thi thể tới. Thi thể là đồ tốt, những thứ kia khôi giáp binh khí, giống vậy là đồ tốt, không thừa dịp này chút thời gian thật tốt kiếm bộn, ngày sau liền muốn ăn đất. Lá cây khô héo, muốn rơi không rơi. Chim tước bay về phía nam, xa xa khói mù bay lên. Cũng không biết, là khói bếp, hay lại là khói lửa chiến tranh. Quỷ khốc khiêng đao, dọc theo đi đường mòn, hai bên đều là cao vút cây cối. Gió thổi qua, dưới chân, khô héo lá cây lăn. Một chiếc lá rụng bay tới, dính vào hắn hôn loạn trên sợi tóc. Quỷ khốc kẹp lên lá cây, tiện tay vứt bỏ, dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Trong gió, truyền tới tiếng khóc kêu thanh âm. Xem ra, đây chẳng phải là khói bếp. Quỷ khốc thở dài một hơi, sải bước hướng bên kia đi tới, vừa vặn, hắn nói, chắc hẳn, bên kia sẽ có thức ăn đi. Xuyên qua rừng cây, một dòng suối nhỏ ngăn ở trước mặt. Dòng suối nhỏ đối diện, là một mảnh hỗn độn đồng ruộng. Xuyên qua đồng ruộng, là mười mấy đang lúc nhà lá tạo thành một thôn trang. Trong thôn trang, ngọn lửa hừng hực, khói đen nổi lên bốn phía, tiếng khóc kêu càng thêm rõ ràng. Dòng suối nhỏ không rộng, thành yêu sau, quỷ khóc lực lượng không thuộc mình, tùy tiện liền nhảy qua dòng suối nhỏ. Hắn nhịp bước tăng nhanh, từ từ, thì trở thành chậm chạy. Kèm theo một chút xíu đến gần, tốc độ của hắn cũng bắt đầu biến hóa nhanh, càng lúc càng nhanh. Dần dần, chạy băng băng mang theo gió thổi hắn tóc rối bời, bờ ruộng hai bên, khô héo cỏ nhỏ bị gió thổi thấp nằm ở địa. Quét. Trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao rơi xuống đất. Tựa hồ, cảm nhận được quỷ khốc tâm tình, lục lạc chuông âm thanh rồn rập. Đinh linh linh chuông chuông. Nhất danh bại binh ha ha cười quái dị, tiếp lấy thúc thúc đá tới đầu, đem này cái đầu cắm ở trường thương trên. Hắn vốn là chỉ là một gã tân binh, bị thúc thúc hắn mang theo bên người. Chiến trường chém giết đem hắn dọa hỏng. Hắn và thúc thúc cùng chạy ra khỏi chiến trường, cùng một ít bại binh môn tụ tập trung một chỗ, trốn tới đây. Sau đó, chút nào không có lý do một trận sát hại bắt đầu. Nhìn những thôn dân này kêu khóc đảo tại dưới súng mình, hắn tâm hưng phấn, hướng xuống trong lòng của hắn sợ hãi. Đột nhiên, hắn nghe được lục lạc chuông tiếng vang lên, sau đó thấy hắn đồng bạn kinh ngạc nhìn mình sau lưng. Không tự chủ được, quay đầu lại. Địch tấn công. Đồng bạn cao vút thanh âm nổ vang, hắn thấy một vệt bóng đen tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại. Ngân tuyến như vậy đao mang nở rộ, bám vào yêu khí trường đao vô cùng sắc bén. Bại binh cổ, ngay cả da lẫn xương bị nhất đao lưỡng đoạn. Suối phun như vậy huyết dịch phóng lên cao, lớn chừng cái đấu đầu, nhanh như chớp cút đến bên chân. Cùng bị chặt đoạn, còn có hắn cầm trường thương. To bằng cánh tay trẻ con cán thương bị một đao chém đứt, mặt cắt chỉnh tề bóng loáng, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Bị hắn cắm ở mũi thương cấp trên đầu lâu rơi xuống, cùng cái kia bại binh đầu thật chỉnh tề xếp thành một hàng. Tên này bại binh đồng bạn kịp thời phát hiện quỷ khốc, vì vậy kịp phản ứng, nắm trường thương hướng quỷ khốc một thương đâm vào. Binh là lính giả, kỹ pháp thành thạo. Thương là trung bình thường, trong thương vương, chính giữa một chút khó khăn nhất phòng. Một thương này, mũi thương có chút chuyển một cái, biến thành màu đen trùng tua, thương, đỏ, chuyển như ô dù mở, hàng quang chật lóe, cũng đã chạy nhanh tới trước ngực. Nhưng mà, song phương thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Lực lượng, phản ứng, nhãn lực, kỹ xảo, lính giả toàn bộ ở hạ phong. Một tiếng động lạ, đao thương chạm nhau. Mũi thương thiên chuyển, bị đao đè xuống. Vốn là đâm về phía lồng ngực mũi thương lao qua khôi giáp mà qua, tại giáp mảnh nhỏ trên lưu lại một đạo bạch ngân. Sau đó thân đao dán cán thương, một đao tức mất lính già đầu ngón tay. Lính già còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, trường đao liền đã chạm vào hắn lồng ngực, mũi đao từ hắn sau lưng lộ ra. Mà trên người hắn áo giáp, một chút phòng ngự tác dụng đều không đưa đến. Lưỡi đao hướng lên khều một cái, một đường đi lên trên, thế như trẻ tre, xương sườn trước ngực bị rạch một cái mở ra. Một sợi tơ hồng trực tiếp lan tràn xuyên qua cổ họng, khi đến ngạc. Hai đao, hai người. Chương 3, giết người như ngóe. Trong thôn, còn lại bại binh nắm đao thương cung tên chạy tới. Là đái đao thị vệ. Tiếng kêu kinh hoàng vang lên, giết hắn, nếu không trở lại quân doanh, chúng ta đều phải chết. Hiu hiu. Hai cái mũi tên bay tới. Một mũi tên bắn lệch, mà đổi thành một mũi tên, bị quỷ khốc dễ dàng thoáng một cái né tránh. Tại hắn phía trước, có 6 người. Hai cái cầm cung tên, bốn cái cầm trường thương. Nhưng là còn lại địch nhân, có 7 cái. Còn có một cái tới lui tuần tra bên ngoài, đối với nhà che kín, quỷ khốc chỉ có thể nghe được dồn dập tiếng vó ngựa. Hắn không có chạy trốn, chắc là tìm thời cơ. Vừa vặn, đưa lập tức tới. Quỷ khốc liếm liếm môi, hướng về phía trước 6 cái bại binh hô to, một cái. Cái gì? Bại binh còn chưa kịp phản ứng, quỷ khốc đột nhiên ra tốc. Bóng người chật lóe, bại binh cuống quýt giơ thương. Rắc rắc. Bên trong hai cây thương bị một đao chém đứt, quỷ khốc thuận thế chui vào. Còn lại hai cây thương lao qua hắn ngư lân giáp, mang theo nhất lưu sao hỏa trượt đến hai bên. Trong điện quang hỏa thạch, quỷ khốc một đao đâm trúng một người cổ, trong tay cảm thấy một trở, tâm nghĩ chắc là mũi đao đụng phải xương, liền lập tức rút người ra lui về phía sau. Bốn cây trường thương hốt hoảng vùng, tại quỷ khốc trước mặt vạch qua, không có đối với quỷ khốc tạo thành một chút uy hiếp. Trường thương bản không dễ dàng như vậy bị chặt đoạn, liền nói mũi thương, phong nhận bên dưới. Còn rất dài một tiết ống đậy, bảo vệ cán thương. Hơn nữa cán thương cũng phi thường bền bỉ, dưới bình thường tình huống, chém cái 2-3 cái cũng đừng nghĩ chém đứt. Nhưng là, quỷ khốc dùng trường đao quá dài, hơn nữa sắc bén, bản thân khí lực lại lớn, đao pháp lại chân rất cao siêu. Trực tiếp vòng qua mũi thương bảo vệ, ỷ vào sức mạnh, theo cán thương, đây là một đao, lại chém liền đoạn hai cây thương. Này mới có cơ hội chen vào, sát thương một người. Quỷ khốc cười hắc hắc, một tay xách trường đao. Tại mấy cái này bại binh phạm vi công kích ra rong ruổi. Hẹp dài trong đôi mắt con ngươi chuyển động, ác độc đánh giá những thứ này bại binh cổ. Mùi lao hoa mặt đất, lôi ra từng cái xốc xếp đồ hình, phát ra độc xà thổ tín như vậy xa xa âm thanh. Đứt gây trường thương rơi xuống đất, mới vừa rồi bị quỷ quật đánh trúng cổ bại binh hậu chi hậu giác, che cổ mặt đầy thống khổ té xuống đất. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay xông ra, sắc mặt hắn trắng bệch, khạc bật máu, thân thể co quắp, mắt thấy đã không sống được. Còn lại bại binh môn răng trên răng dưới răng va chạm, mặt đầy kinh hoàng nhìn quỷ khốc, phát ra ken két thanh âm, hai tay nắm chặt binh khí, đốt ngón tay trắng bệch. Bắt cung tên bại binh trong lòng sợ hãi, đầy mắt cảnh giác nhìn quỷ khốc, mặt đầy thành khẩn nói, đại nhân, các anh em chỉ là muốn yêu cầu con đường sống, ngài tha cho huynh đệ chúng ta một mạng, huynh đệ chúng ta đem toàn bộ gom tiền tài cũng để cho ngài, như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì. Quỷ khốc cười lạnh. Vô luận là La Khải, hay lại là Dương An. Bọn họ huyết đều là lạnh. La Khải dĩ vãng hoặc giả còn là cái mềm lòng, nhưng là khi hắn ở địa ngục đi một lần sau khi, tâm sẽ không mềm mại. Về phần thi thể cái gì, ác quỷ hắn đều thấy không ít, còn sợ thi thể sao? Mà Dương An, giết người không tính toán, trên nguyên tắc cũng không phải là một thứ tốt gì, vương tâm giống như thiết như thế. Nếu như là vô hại thôn dân, song phương không có dây dưa dễ má, quỷ khốc còn có thể duy trì mặt ngoài ôn hòa. Nhưng là trước mặt những người này, trên người dây dưa oán linh cũng không ít. Giết bọn hắn, oán linh giải thoát, là thôn dân báo thủ. Thôn dân hội cảm kích hắn, oán linh cũng sẽ cảm kích hắn, hắn sẽ bị công đức. Vì vậy, làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Đại nhân, đao kiếm vô nhãn, ngươi nhất định phải huynh đệ chúng ta mệnh, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ liều mạng, đến lúc đó, không nhất định giết chết đại nhân, nhưng đại nhân ngài cũng không nhất định hội tốt bao nhiêu thụ. Cầm cung tên bại binh hung ác nói. Mà lúc này, cái kia trường thương bị chặt đoạn bại binh cũng cuối cùng từ trong sự sợ hãi tránh thoát, nhân cơ hội vứt bỏ thương, rút đao ra. Quỷ khóc cười to, ha 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 ha, các ngươi đầu nhưng là ta công trận. Làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Đại nhân, chúng ta cũng đều là tống nhân. Hắc 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 hắc, chỉ đem đầu trở về, ai nào biết. Quỷ khóc tiếp tục cười lạnh. Cầm cung tên bại binh trong lòng run lên, cắn răng, giết. Hai cái mũi tên bay ra, khoảng cách gần như vậy, hai cái mũi tên cũng dị thường chuẩn, nhắm đúng là quỷ khóc lồng ngực. Cùng lúc đó, hai cây thương đồng thời chạy thật nhanh, ám sát mà tới. Hai cái. Quỷ khóc la to một tiếng, một bên thân, đao đưa ngang một cái. Né tránh một mũi tên, dập đầu mở một mũi tên. Lui về phía sau nửa bước, tránh ám sát tới hai cây trường thương. Một đao chém xuống, hai cây trường thương gãy làm hai khúc. Hai cái cầm thương bại binh đĩnh cắt ra trường thương xông lên, chĩa vào quỷ khốc lồng ngực. Hai cái cầm cung vứt bỏ cung, rút đao ra đến, từ hai bên vây. Còn lại cái kia bại binh mèo thắt lưng lăn một vòng, một đao bổ về phía quỷ khốc hai chân. Một đao đánh xuống, hai cây chỉ còn thương cây trường thương lần nữa cắt ra. Một đao này dư thế không ngừng, một đao chém gãy dưới người hốc lưng lại như mèo cái kia bại binh trên đầu, liền với mũ bảo hiểm cùng bổ ra. Huyết dịch bắn tung tóe mà ra, phun hai cái cầm thương bại binh mặt đầy. Quỷ khốc đến thân thể phía bên trái thoáng một cái, hướng về phía bên trái ném cung đổi đao bại binh cười lạnh một tiếng, ba cái. Cái này bại binh đồng tử co rụt lại, manh bổ ra trong tay đao. Một dài một đoạn hai đao lẫn nhau sai, nhưng mà, trường đao nhanh hơn, một đao chém vào bả vai hắn, dọc theo bả vai nghiêng bổ xuống, thẳng đến lồng ngực. Bội đao rơi xuống đất, cơ hồ bị chém thành hai khúc thi thể quỳ dưới đất. Huyết dịch phun ra, phảng phất nổ tung huyết vụ. Quỷ khốc manh nghiêng đầu lại, vốn là cơ hồ híp lại hẹp dài cặp mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, lộ ra so với người bình thường nhỏ hơn một vòng đồng tử, cùng chiếm cứ con mắt to nửa vằn vện kia máu tròng trắng mắt. Phối hợp kia bị huyết dịch nhuộm đỏ mặt, chẳng qua là chừng một cái, phía bên phải cầm đao bại binh liền cả người cứng ngắc, hai chân dùng nhựa cao su dính trên đất như thế, không giơ nổi. Sau lưng, tiếng vó ngựa truyền tới. Nhất danh mặc áo giáp, tay cầm mã tấu kỵ sĩ chạy như bay tới. Thân thể của hắn áp sát vào trên lưng ngựa, cánh tay xuống phía dưới tà thân, cong cong mã tấu nên theo gió mà đến. Chỉ cần đến lúc đó hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, mượn mã lực, là có thể đem quỷ khốc đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh chặt xuống. Nghe được sau lưng tiếng vó ngựa, quỷ khốc cười hắc hắc, bốn cái. Mã rất nhanh, nhanh như điện chớp. Đương quỷ khốc xoay người lại lúc, giữa bọn họ cách nhau cũng đã không tới năm bước. Năm bước, một cái chớp mắt. Một người một con ngựa, lẫn nhau sai mà qua. Một chùm máu tươi, ở chính giữa nổ tung. Chiến mã cất vó bay vùng vụt, chẳng qua là, trên lưng ngựa kỵ sĩ đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này, vị này kỵ sĩ đang nằm trên đất, hai mắt mở mịt nhìn thiên, dưới người tạo thành một mảnh vũng máu. Quỷ khốc người tài cao gan lớn, xoay người thoáng qua chiến mã chính diện chính là đâm một cái. Đao dài, như trường thương như vậy đâm ra, dễ như trở bàn tay đem kỵ sĩ thích ở dưới ngựa. Làm xong hết thể các thứ này, quỷ khốc mới chậm rãi xoay người, vứt bỏ thân đao vết máu, nằm ở đầu vai, quan sát con mồi một loại quan sát còn thừa lại mắt như ngây ngô gà ba người, năm cái. Còn lại ba người nghe lời này, này mới thức tỉnh, kinh hoàng kêu to xoay người chạy. Nhưng là, tốc độ bọn họ nơi nào hơn được quỷ khốc. Quỷ khốc tùy tiện đuổi theo, một người một đao, tại chỗ chém. Tàn lửa liệt liệt, khói đen cuồn cuộn. Tàn thi khắp nơi, máu tanh trùng thiên. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Một trận gió thổi tới, trong đồng hoa màu khởi khởi phục phục. Cách đi tiếng vó ngựa bên trong, xông ra chiến mã lại chạy trở lại, túi đầu, dùng cái mũi ngửi đến kỵ sĩ thi thể. Chiến mã khung xương cao lớn, là thất ngựa tốt, nhưng là lại không đủ phì mập thể tráng, nhìn gần đây ăn không thế nào tốt. Vài con quạ đen rơi vào trên mái hiên, cảnh giác nhìn trong thôn quỷ khốc. Quỷ khốc ngồi ở một gian tàn phá nhà lá ngưỡng cửa, sau lưng, trên gỗ ngọn lửa phát ra vù vù âm thanh. Hắn hốt lên một nắm cỏ tranh. Tinh tế lau chùi trên thân đao vết máu, cho đến thật dài thân đao sáng bóng như mới. Chương 4, địa ngục thử quang. Một cái quần áo xốc xếch nữ nhân không để ý lão nhân ngăn trở lao ra, giơ xài đao như điên chém trên mặt đất thi thể, cho đến khí lực dùng hết, lúc này mới ngã ngồi xuống đất, ôm khắc một cổ thi thể không đầu đau khóc thành tiếng. Khóc thảm thanh âm lây thôn trang, khóc thút thít tiếng nghẹn ngào từ bốn phương tám hướng vang lên. Quỷ khóc lắc đầu một cái, quan sát một chút sáng đến có thể soi gương thân đao, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đứng lên, tìm về vỏ đao, treo ở bên hông. Lại đi tới chiến mã một bên, dắt chiến đấu dây cương. Chiến mã vô cùng dễ bảo, mặc cho quỷ khóc dắt, đến thôn một bên, bị buộc ở trên cỏ gỗ. Sau đó, quỷ khóc lại đi tới trong thôn, túi người xuống, lôi thi thể kéo dài tới trong thôn đánh cốc trong sân. Trốn các thôn dân lục tục đi ra, cùng quỷ khóc đồng thời, đem thi thể thu tập. Mà kia mấy gian tàn phá nhà lá, cũng bị các thôn dân hủy đi, cùng thi thể đặt chung một chỗ. Cuối cùng, một cây đuốc toàn bộ đốt. Thôn dân cùng bại binh cho cốt đan vào một chỗ, ở trong gió khởi vũ. Thi yêu, lại xưng là cương thi, bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên cái thế giới này bình dân gia đình lưu hành hỏa táng, nhất là đương chiến loạn hay hoặc là ôn dịch thời điểm, càng là cưỡng chế hỏa táng. Các thôn dân làm thành một đoàn, nghiêm túc trang trọng, thỉnh thoảng có tiếng nước nở truyền ra. Quỷ khóc cảm giác mình tay háo bị người túm túm, quay đầu, liền thấy một cái lùn tiểu nữ nhân nhút nhát nhìn mình, đại nhân, ăn cơm. Quỷ khóc trước khi tới nơi này, cũng đã đói. Bây giờ, đói hơn. Nghe được có cơm ăn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Cương thi đói hấp huyết, quỷ khóc là cương thi, lại cũng không phải là cương thi, hắn nửa sống gần chết, chỉ có thể coi là nửa cương thi, có thể hấp huyết, cũng có thể ăn người bình thường ăn cơm. Ăn là thịt trâu, khối lớn thịt trâu hầm mơn át, mùi thơm đậm đà, vào miệng tan đi, là hiếm thấy mỹ vị. Bên cạnh còn có một tô rượu đế, ngọt ngào hương vị ngon miệng. Đây cũng không phải là thôn dân phong khoáng, mà là bọn hắn trong thôn duy nhất một đầu lao hoàng lưu, đã bị đám kia bại binh cho giết. Quỷ khóc đi tới lúc, thịt trâu đã bị thả trong nồi dùng một chút hỏa trưng. Nhưng mà, thịt trâu mặc dù hương, quỷ khóc nghĩ đến trong thôn thảm trạng, thật có nhiều chút khó mà nuốt trôi. Một nam một nữ hai cái trẻ nít chảy nước miếng nhìn quỷ khóc, bị nữ nhân lôi kéo. Quỷ khóc ngoắc ngoắc tay, nữ nhân nhìn về phía quỷ khóc. Để cho bọn họ đi tới đi. Quỷ khóc nói. Nữ nhân do dự một chút, vung tay ra, hai trẻ nít chạy đến quỷ khóc bên người. Quỷ khóc ôm lấy bọn họ, thả vào hai cái trên đầu gối, cho hai cái trẻ nít một người một khối thịt trâu. Trẻ nít được hoan nghênh tâm, quỷ khóc cũng cởi mở, miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nữ nhân thở phào một cái, đi tới lò bếp một bên, cầm chén lên, yên lặng ăn. Mà nữ nhân công công cùng nàng nam nhân, cũng không có lên bàn, an vị tại ngưỡng cửa một bên, ngay khò khò nói nhiều ăn. Cơm nước no nê, quỷ khóc khiêng nhưng đi ra cửa. Ngoài cửa, thôn dân lặng lặng đứng thẳng. Thấy quỷ khóc lên, quỳ đầy đất. Đa tạ đại nhân giữ gìn lẽ phải, đa tạ đại nhân giữ gìn lẽ phải ba. Dâu tóc tái nhợt lão nhân nước mắt giàn giụa, cao giơ hai tay, đầu rạp xuống đất. Quỷ khóc thở dài một hơi, đỡ lão nhân dậy, vừa tẩu biên thấp giọng dặn dò, những binh khí kia ta liền không mang đi, hiện tại đến nơi binh hoang mã loạn, các ngươi nắm những binh khí này, ngày đêm thao luyện, tranh thủ có chút năng lực tự vệ. Vừa nói, hắn đi tới cửa thôn. Chiến mã đang cúi đầu, ăn cỏ liệu, chắc là những thôn dân này uy. Mà ở trên lưng ngựa, còn nhiều một cái bọc, cùng một hồ lô rượu. Những thôn dân này, thật đúng là có tâm. Cứ như vậy, bảo trọng. Quỷ khóc chắp tay một cái, đem trường đao đưa trên lưng ngựa, phóng người lên ngựa. Dâu tóc bạc phơ lão nhân bắt dây cương, đại nhân, ngài lại không thể lưu lại sao. Hai cái trẻ nít chạy tới, thúc thúc, lưu lại đi. Lao đầu này, nhìn chính mình thương tiếc trẻ nít, sẽ tới đây chiêu, thật đúng là giàu hoạt. Bất quá, nhưng cũng là không có biện pháp chuyện. Thảm họa chiến tranh hoành hành, hắn tự nhiên hy vọng có một võ lực mạnh mẽ người lưu trong thôn. Lao trượng, ta có chuyện quan trọng. Quỷ khóc kiên định lắc đầu. Lao nhân kéo trẻ nít, lui về phía sau một bước, thất lạc chắp tay một cái, đại nhân bảo trọng, đoạn đường này, thuận buồm xuôi gió. Các thôn dân cùng chắp tay một cái, đại nhân bảo trọng. Lúc đó cáo tử. Quỷ khóc quay đầu ngựa lại, dọc theo bờ ruộng đi xa. Các thôn dân lặng lặng đứng ở cửa thôn, nhìn quỷ khóc biến mất ở mịt mờ trong rừng cây. Đã lâu, lúc này mới tàn đi. Đuổi theo trong lòng chấp niệm, quỷ khóc một đường hướng nam. Đi thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, tại một rừng cây nhỏ một bên, hắn phát hiện quân đội tung tích. Trên đất tràn đầy xốc xếp dấu chân cùng thật sâu vết bánh xe ấn, phương xa, từng miếng suy khói lở lở, bay về phía nam chim tức cũng đi vòng con đường. Tinh phong sông vào mũi, khí sơ xác tiêu điều cho dù cách thật xa, cũng có thể cảm thụ được. Không nữa đi trước, quỷ khóc dắt ngựa chui vào trong rừng cây. Gỡ xuống bọc, hồ lô, trường đao, yên ngựa, rút ra bên hông bội đao, chém đứt nhánh cây, đạt được lều vải. Về phần con ngựa, cũng không đổi, mặc cho nó túi đầu ăn cỏ. Quỷ khóc đeo trên người đến hai cây đao, một thanh trường đao, dùng cho giết địch, một cái bội đao, dùng để phòng thân cùng sinh tồn. Trường đao không cần nói nhiều, lại trường lại hẹp, vững chắc sắc bén, thân đao chân nhắn như gương, sáng đến có thể soi gương. Về phần bội đao, là thanh đoàn đao. Cán đao không dài, đủ một tay nắm vào. Thân đao đen nhánh như than, cũng không phản chiếu, vừa rộng lại dày, cùng cánh tay trước tương đối, toàn thể thẳng tắp, thích hợp chém, phân lượng cũng không nhẹ, toàn thể đi xuống, cũng chỉ so với trường đao nhẹ một tí. Bất quá lấy quỷ khốc lực lượng, nhưng lại không coi là nặng hơn. Dùng thanh đoàn đao này, những thứ kia chạc cây xuống một đao, liền có thể chém đứt. Làm xong hết thể các thứ này, quỷ khốc lúc này mới mở bọc ra. Trong bọc, là một cái nướng chín chân ưu, gọt trên một mảnh, liền có thể làm bữa ăn tối. Màn đêm buông xuống, quỷ khốc đem ngựa mà buộc đến bên người. Sau đó, cũng không nổi lửa, quét ra một mảnh đất trống, cứ như vậy ngồi trên chiếu, ngồi trống hốm, đem trường đao để xuống trên chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn đây là đang chuẩn bị quán tưởng, là mỗi một con yêu bản năng. Mà đêm nay, sẽ là hắn lần đầu tiên. Trải qua tối nay, hắn mới là một cái chân chính yêu. Nhàn nhạt yêu khí lan tràn, con ngựa bị giật mình, khi đến nói ra dây cương nghẹo đầu muốn chạy trốn. Trên đất độc trùng thử nghĩ, rối rít cách xa. Trong rừng cây, phương xa chướng khí bị dẫn dắt tới, hút vào quỷ khốc trong miệng mũi. Ban ngày, tiêu hao yêu khí, từng điểm bổ sung trở lại. Gió nổi lên, cây cối đung đưa, vằn mẹo, hóa thành vô số ác quỷ, trương răng ngũ trảo vây lại, che đậy tinh nguyệt ánh sáng. Bọn họ tham lam nhìn chăm chú quỷ khốc, liền suốt đêm màn xuống tiếng côn trùng tê ơ, cũng thay đổi thành tại quỷ khốc bên thai xì xào bàn tán. Mặt đất bóng dáng, hóa thành vô số móng nhọn, tha duệ quỷ khốc, muốn đưa hắn kéo đi xuống. Hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng biến hóa. Gió, thành sắc bén đao, cắt hắn mỗi một tấc da thịt. Đất đai biến thành ao đầm, để cho hắn không tự chủ được rũ xuống, rơi xuống, rơi vào kia sâu không thấy đáy vực sâu. Vô số ác quỷ còn cuốn hắn, đang thúc thiết, tại gào thét bi thương. Đang chủ yếu mắng, bọn họ vừa hâm mộ lại oán độc nhìn quỷ khốc, vặn vẹo thân thể, ý đồ lần nữa đem quỷ khốc kéo về trong bọn họ. Trong giây lát, một đạo tảng sáng ánh sáng từ đông phương bắn tới. Xuyên thấu sương mù dày đặc, đánh nát vô số quỷ ảnh, soi tại quỷ khốc trên người. Kịch liệt tiếng chuông vang lên, quỷ khốc đột nhiên tỉnh lại. Thiên, sáng lên. Chương 5, vào biển nghi vấn. Quỷ khốc trên người một mảnh ướt át, cũng không biết là mồ hôi, hay lại là lộ thủy. Hắn cười ha ha một tiếng. Trong mắt càng thêm kiên định. Tới từ đông phương tảng sáng ánh sáng sao. Đây chính là ta năng lực, hoặc có lẽ là, thần thông. Đứng lên, vô vô bụi đất, lỏng ra con ngựa dây cương. Con ngựa càng dễ bảo, túi đầu xuống, chắp chắp quỷ khốc bả vai. Quỷ khốc vô vô đầu ngựa, đánh xuống nó tông mao trên lộ thủy cùng lá khô, lại đem yên ngựa hành lý để xuống trên lưng nó, dắt ngựa, đi ra khỏi rừng cây. Ngày hôm qua, chú đóng ở phía trước quân đội đã rời đi. Tại nhìn một cái không sót gì trên đất bằng lưu lại số lớn tồn tại qua vết tích. Một vệt bóng đen thoáng qua, quỷ khốc lơ đễnh. Quân đội tồn tại mới, chung quy có yêu quái đi theo. Bọn họ tựa như cùng ăn hủ ô nha, đi theo manh thú phía sau, ý đồ ăn một ít canh thừa cơm cạn. Giác ngựa, chậm rãi rời đi nơi này, đến một nơi trên sườn núi cao, giơ tay lên, cố gắng trận to cơ hồ híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ cặp mắt, hướng xa xa ngắm nhìn. Sau đó, hắn thấy một nơi tiểu chiến trường. Giác ngựa chậm rãi đi tới, đến hiện trường. Mấy cái không biết tên vóc người lùn tiểu yêu quái đang vây quanh một ngựa chết, thấy quỷ khốc, gào lên một tiếng chui vào rừng rậm. Con ngựa nói ra dây cương, bất an đi dạo, tản bộ tử, ý đồ rời đi. Quỷ khốc vuốt ve một chút nó, ngắm nhìn bốn phía, bên trong dấu vó ngựa xốc xếp mà rõ ràng. Mấy cổ thi thể đặt ở bên đường, một ít mũi tên xen vào trên mặt đất hoặc là bên đường trên cây. Nhìn, nơi này đã từng phát sinh một trận truy trục chiến. Bởi vì quá mức vội vàng, đưa đến không người quét dọn chiến trường. Mấy chất mới mẻ bạch cốt thiên lặng nằm, có mã, cũng có người. Tại truy trục chiến bên trong, bọn họ chết. Sau đó yêu quái đến, lột bọn họ khôi giáp quần áo binh khí, ăn trên người bọn họ thịt. Nếu như quỷ khốc tới lại trễ một chút, chỉ sợ bọn họ ngay cả xương cũng sẽ không còn lại, sẽ bị một ít thích cất giữ xương yêu quái mang đi. Đồng nhiên, quỷ khốc ngửi được người sống khí tức. Hắn dắt ngựa, chui vào ven đường rừng cây, đi lên lá khô, chui tìm khí tức. Sờ lên. Dần dần, hắn phát hiện một ít vết tích. Chỉnh tay bị tức đoạn nhánh cây, nhỏ không thể thấy dấu chân, bị quát rơi quần áo sợi, còn có một chút vết máu. Quỷ khốc có thể tưởng tượng đến, lúc ấy hắn bị thương, hạ xuống mã, lại hoặc là dứt khoát mã đều chết. Tóm lại, hắn mất đi mã, thời khắc nguy cấp, hắn trốn vào ven đường rừng cây, rút đao ra, bổ ra phía trước cành lá, một đường điên cuồng chạy trốn. Tại mịt mờ trong rừng cây, một cây cổ dưới cây, quỷ khốc thấy cái kia sống người thân ảnh. Hắn ngồi liệt tại dưới cây cổ thụ, dựa lưng vào lồi ra mặt đất rễ cây, có chút thần trí không rõ, một cái tay ôm bụng, một cái tay qua loa vùng đao, tránh những thứ kia chậm rãi đến gần yêu quái. Những thứ này yêu quái tổng cộng có 7 cái, hẳn là sơn linh tinh quái loại, bề ngoài tương tự với 12-13 tuổi trẻ nít, lại có dã thu đặc thù, dài cái đuôi, khoác không biết từ nơi nào trộm được quần áo, dẫn người đầu tiên còn đang nắm một cái bị chém đứt trường thương, lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, rất khó nhìn. Bọn họ cũng không cường đại, thậm chí còn sợ hai dã thú, bất quá mê hoặc lòng người năng lực cùng chạy thoát thân năng lực lại hưu bất phàm. Giờ phút này, cầm đầu đang dương dương đắc ý vung trường thương, chỉ huy còn lại tiểu yêu quái không ngừng quấy rầy người kia, để cho hắn thể lực tiêu hao gia tốc, để cho hắn không ngừng chảy máu. Đồng nhiên, hắn như thỏ lỗ thai động động, nghe được thanh âm. Quay đầu lại, liền thấy dắt ngựa hướng đi tới bên này quỷ khốc. Một tiếng kêu sợ hãi trong tiếng, hắn một đầu đâm vào mặt đất, nửa người cũng vùi vào đi. Lá khô nổ mạnh như vậy rối rít bay lên, đất sét lăn lộn, rất nhanh bên ngoài đung đưa hai chân cũng chui vào trong đất, đồng thời lăn lộn đất sét cũng che giấu hắn chui ra ngoài cái kia động. Loại này chạy trốn bản lĩnh, quỷ khốc mặc cảm. Còn lại 6 cái tiểu yêu quái nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhất thời thét lên tè ra quần trốn xa. Bọn họ không có đầu lĩnh cái loại này bản lĩnh, nhưng thân thủ không chậm, giống như con khỉ một loại chui lên thụ, trên tảng cây qua lại, thật nhanh biến mất. Có tứ chi chạm đất, giống như con chuột như thế leo thật nhanh, rất nhanh cũng không biết chui đi nơi nào. Quỷ khốc dắt ngựa đi lên, cư cao lâm hạ nhìn bị thương người. Nhìn hắn khôi giáp, hắn vũ khí, hắn tướng mạo, quỷ khốc đại khái đã đoán được thân phận của hắn. Người Trung Nguyên, đại tống quốc dưới quyền tướng sĩ, nhìn trên người hắn vũ khí hoàn hảo, dáng dấp khôi ngô cao lớn, hẳn một phần của cấm quân. Cứu ta! Hắn suy yếu nói, trong mắt tràn đầy đối với sống khát vọng. Quỷ khốc nửa quỳ xuống, kiểm tra thương thế hắn. Hắn bên trong 2 mũi tên, một mũi tên bắn trúng cánh tay, một mũi tên bắn trúng sau lưng. Nhưng này 2 mũi tên, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thương thế chí mạng tại bụng. Hắn cái bụng bị phá vỡ, căn cứ kia thiếu một tảng lớn giáp mảnh nhỏ, cùng với trên bụng vết chảy. Quỷ khốc nhìn thương thế, tưởng tượng lúc ấy hình ảnh. Hắn bên trong 2 mũi tên, bị chiếu xuống lập tức tới. Phía sau, địch nhân đuổi kịp, đâm ra một thương. Hắn coi như tỉnh táo, xoay người ngăn địch. Một đao đẩy ra đâm tới trường thương. Không biết sao lấy bước đối với cưới, khí lực chưa đủ, không có thể hoàn toàn đẩy ra. Kết quả, vốn nên là xuyên qua một thương bụng chẳng qua là phá vỡ hắn cái bụng. Hắn lúc ấy không có chết, lăn lộn lăn đến ven đường, bỏ dậy chui vào rừng cây, dùng đao mở đường, một đường trốn tới đây. Thương thế rất không xong, hắn ruột bị thiêu phá, bên trong phân ô nhiễm nguồn nước vết thương, chín thành, là không sống được. Huynh đệ, thương thế của ngươi đến rất nghiêm trọng, ta cứu không được ngươi. Cứu ta hắn cố gắng trợn to hai mắt. Chặt chẽ nắm quỷ khốc vào áo. Ngươi nói cho ta biết, đại quân đến đâu mà, ta mang ngươi tới, nơi đó có quân y đi. Nghe được quỷ khốc nói như vậy, hắn liền vội vàng moi quỷ khốc vào áo, dùng sức hô, vào biển, vào biển. Được, ta biết. Quỷ khốc nhẹ nói, ngủ đi, trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền có thể. Hắn vui vẻ cười, thân thể vừa buông lỏng, liền cũng không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, tay cũng tuột xuống, dồn dập lên xuống lồng ngực cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Quỷ khốc tìm tòi tay. Hô hấp không. Lắc đầu một cái, đứng lên, quỷ khốc trầm tư, vào biển, có ý gì? Là tiến vào hải, từ trên biển đi, hay lại là một chỗ danh tự? Quỷ khốc phòng trừng, là một chỗ danh tự tỷ lệ lớn một chút. Bởi vì, cho dù đại tống có hải sư, từ trên biển đi cũng thật sự là quá mức nguy hiểm. Trên biển, yêu quái càng nhiều, giao long côn bằng loại này vật khổng lồ đừng nói, chỉ là những thứ kia tôm yêu cua yêu liền có thể khiến người ta phiền chết, một cái không chú ý. Bọn họ là có thể đem đáy thuyền tạc xuyên. Ở trên biển, cũng không phải là người thiên hạ. Theo quỷ khốc biết, lấy đại tống quốc quân tánh tình, từ trên biển đi có khả năng quả thực không lớn. Cho nên, hẳn là một chỗ danh, bất quá cái này vào biển rốt cuộc ở nơi nào quỷ khốc lại không biết rõ. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm người để hỏi cho đường. Chương 6, trong sông thủy quỷ. Hoa hoa. Thê lương tiếng kêu, ở trong gió vang lên. Ô nha đứng ở đầu cảnh, lạnh lùng nhìn phía dưới đám người. Nghiêng đầu qua, trải vớt nảy đen nhánh lông chim. Này là một đám nạn dân, cộng hơn 100 người, mang theo lao hấu, trên người quần áo rách nát, mặt đầy chết lặng, giống như cái xác biết đi một dạng về phía trước đi chậm rãi. Kẻ gian quá như lược, binh quá như lược dày. Hai nước giao chiến, chiến trường giống như một cái to lớn phúc xạ nguyên, binh tướng thai nhân hỏa hướng bốn phía phóng xạ. Vì vậy, trật tự phá hư, bại binh nổi lên bốn phía, đạo tặc hoành hành. Đối mặt đạo phỉ. Những thứ kia đại hình thôn trang dựa vào cái quốc lươi hái cùng với bảo gia rũ khí, còn có một tia sức đề kháng. Nhưng mà đối mặt những thứ kia hung thần ác sát, nắm chế thức binh khí bại binh, bọn họ liền lộ ra không rút. Càng chết người là, Đại Chu quân đội đuổi theo Đại Tống quân đội một đường vượt qua Hoàng Hà, từ Lạc Dương một đường đánh tới sông lớn Bắc Bộ lưu vực, trên đường còn vượt qua Hoài Hà. Đại Tống quân đội bị đánh tan vỡ, Đại Chu quân đội cũng cơ hồ đến cực hạn, hai phe quân đội đều bắt đầu thiếu lương, vì vậy, càng thảm thiết tình trạng xuất hiện. Quân đội khắp nơi chính lương, này nguy hại, so với đạo phỉ bại binh còn lớn hơn. Trực tiếp đưa đến, không chỉ thôn trang, ngay cả huyện thành cũng gặp họa. Lương giới tăng vọt, phú nhà còn có thể dựa vào tiền tài cùng gia đình chống cự một, hai, nhưng mà, càng nhiều bình dân bách tính đâu rồi, đối với loại tình huống này, bọn họ căn bản cũng không có sức chống cự. Vì vậy cửa nát nhà tan, đi xa tha hương nạn dân khắp nơi đều là người cực đói, chuyện gì cũng làm được. Vì vậy, đám này tuyệt vọng nạn dân một bộ phận hóa thân làm cường đạo, đưa đến càng nhiều nạn dân xuất hiện. Nhóm người này, chính là một cái trong số đó, bất quá bọn hắn là không có biện pháp trở thành cường đạo, bởi vì bọn họ giữa không có khỏe mạnh trẻ trung, già trẻ lớn bé, chỉ có thể dựa vào rễ cỏ vỏ cây làm thức ăn. Tại ban đêm, tụ chung một chỗ vây quanh đống lửa run lẩy bẩy, hoảng sợ nghe bốn phía kỳ dị kêu gào. Thường thường, một đêm trôi qua, ném như vậy một hai người, cũng không kỳ quái. Kêu một hai người, chính là tại ban đêm nhất cá bất lưu thần, bị yêu quái kéo đi. Ẩm. Một ông già ngã xuống đất, chung quanh hai người ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra lão nhân tình huống. Sau đó, lắc đầu thở dài. Những người còn lại lẳng lặng đứng sững sững, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, vẻ mặt chết lặng, đã thói quen. Chỉ hoan chốc lát, đám này nạn dân lại bắt đầu lên đường. Mà lão nhân, hắn quần áo đã bị lấy hết. Cứ như vậy nhét vào ven đường. Ô Nha vui sướng nhảy xuống cây chi, cặc cặc đều, mổ ăn đến thi thể. Bất quá không chờ bọn hắn hưởng thụ bao lâu, một đám tiểu yêu đi lên lá khô từ trong rừng cây lao ra, đem lão nhân thi thể kéo xuống rừng cây chỗ sâu hơn. Đinh linh linh chuông chuông. Du dương lục lạc chuông tiếng vang lên, các tiểu yêu phảng phất nhận ra được cái gì đáng sợ sự vật, ném xuống thi thể, như một làn khói chạy xa. Ô Nha cũng phi lên ngọn cây, tinh tinh quan sát. Xa xa, lục lạc chuông âm thanh nguồn. Kèm theo lười biếng tiếng vó ngựa, bọn họ xuất hiện. Là một người, cùng với một khung xương cao lớn ngựa gầy ốm. Người khiêng đao, dắt ngựa. Mã cúi đầu, thờ ơ vô tình. Mà kia lục lạc chuông âm thanh, chính là từ buộc ở cán đao khoen trên tay lục lạc chuông truyền tới. Lục lạc chuông âm thanh rừng, quỷ khóc xuyên thấu qua từng cây đại thụ đang lúc khe hở, thấy hai cái khô gầy như que tủi chân. Hắn buông dây cương ra, đi lên. Con ngựa lộc cộc đi đi tới ven đường, túi đầu gặm ăn khô héo thảo diệp. Vòng qua cây cối, quỷ khóc liền thấy lão nhân toàn thây. Hắn nằm trên đất, phía sau da thịt bị xé ra, lộ ra bên trong đỏ thịt cùng khô héo vết máu. Một cái đỏ mắt Ô Nha có thể là cũng không phát hiện quỷ khóc đến, cũng có thể là lá gan mập, nó không có giống đồng bạn như vậy bay đến trên cây bí mật quan sát, mà là tiếp tục ở lại trên thi thể, toát ra, mổ ăn đến thi thể. Cái này Ô Nha rất không bình thường. Nó so với khác Ô Nha khổ người lớn hơn, nó mỏ tử không ngờ sắc bén. Chẳng qua là mổ một cái. Liền kéo một khối kế ra thịt, sắc bén giống như chùy thủ. Quỷ khóc rút đoạn đao ra, chính là ném một cái. Đoạn đao nhanh như thiểm điện, một đao chém đứt Ô Nha đầu, sau đó cắm vào mặt đất, thân đao bị mặt đất nuốt mất, chỉ còn dư lại run rẩy cán đao. Không đầu Ô Nha vẫn nhảy hai cái, sau đó từ lão nhân trên thi thể lăn xuống, té xuống đất hai chân co quắp. Yêu hóa. Cũng không biết này Ô Nha ăn cái gì đồ bẩn, cũng sắp biến thành yêu thú. Quỷ khóc nhìn thi thể vết thương. Đoán được lão nhân này không có chết bao lâu. Lại căn cứ chung quanh vết tích, có đại khái phán đoán. Hắn nhặt lên chặt đầu Ô Nha thi thể, đồ chơi này đối với người bình thường mà nói có độc, nhưng hắn ăn, còn có thể làm một bữa cơm. Đứng lên, đi nhanh đến ven đường, dắt ngựa, bước nhanh, dọc theo điều này bị người giẫm đạp lên đi ra đường, nhanh chóng đi trước. Lục lạc chuông âm thanh lại một lần nữa du dương vang lên, dần dần đi xa. Lão nhân thi thể chung quanh, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Ô Nha kêu hong long đến mổ ăn thi thể, người đi bộ dáng khó coi tiểu yêu lại một lần nữa từ trong rừng cây xuất hiện, xua đuổi Ô Nha, nói ra thi thể hướng rừng cây sâu bên trong kéo đi. Bên dòng suối nhỏ, các nạn dân mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn chăm chú sôi sùng sục dòng suối nhỏ, ngay mới vừa rồi, bọn họ dự định thiệp thủy vượt qua dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ cũng không sâu, chẳng qua là không quá bên hông. Hơn nữa nơi này là Trung Nguyên Nam Phương, đến gần sông lớn, kênh rạch chẳng chịt giang đầy, biết bơi không ít người. Vì vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này cũng không nguy hiểm. Nhưng mà, một người mới vừa đi xuống, liền té ngã trên đất, bị không khỏi đồ vật kéo vào trong nước. Các nạn dân kinh hoàng rời đi dòng suối nhỏ, nhìn trong suối rẽ rùa người kia. Hai tay của hắn loạn vũ, thỉnh thoảng nô đầu ra. Sau đó, biến mất ở trở nên đục ngầu dòng suối nhỏ bên trong. Trong suối có quỷ, danh viết thủy quỷ. nhưng mà, chỉ có ở địa ngục quỷ tài là hợp lý tồn tại, mới có thể được gọi là quỷ. Bởi vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu, vì vậy, những thứ kia du đãng ở trong phòng quỷ liền được gọi là yêu. Muốn du ly tại phàm trần, liền cần phải có dựa vào. Mà loại này thủy quỷ, chính là dựa vào tại chính mình thi thể bên trong, ở trong sông du đãng, đem những thứ kia người vô tội chết chìm ở trong sông. Thôn phệ bọn họ sợ hãi, bổ sung tự thân linh hồn. Thôn phệ bọn họ thi thể, giữ tự thân thi thể tồn tại. Cũng là bởi vì này, thủy quỷ thuộc về cương thi một loại yêu. Dần dần, thủy lại khôi phục thanh thản. Liếc nhìn lại, một mảnh sóng biết dạo dực, sâu không thấy đáy. Cái gì cá tôm du đãng, bèo phiêu vũ, toàn diện không thấy. Thủy lặng lặng chảy xuôi, lại phảng phất chết đi một dạng một cổ nhàn nhạt hôi thối, vọt vào lỗ mũi. Mà cái kia bị đẩy vào trong suối người, cũng đã không thấy tăm hơi. Quan trọng hơn là, mới vừa rồi, bọn họ nhìn nước này, cảm giác bất quá thắt lưng thâm, bất quá trượng rộng. Mà bây giờ nhìn, rõ ràng đã vượt qua tám thước. Khí lạnh xảy ra. Mới vừa rồi, rõ ràng có đổ mơ hồ bọn họ thị giác. Ở nơi này là cái gì dòng suối nhỏ, rõ ràng chính là một con sông A. Mà bây giờ, nhìn bốn phía. Một ít không lành lặn thi thể sâu ngã xuống đất, nhìn quần áo, bọn họ rõ ràng chính là đại tống tướng sĩ. Bọn họ bị bao vây, bị bức bách nhảy vào trong sông, dây dưa cùng nhau, bị tươi sống chết chìm. Mà không có bị chết chìm, lại gặp đến đại chu tướng sĩ Chu Diệt, bọn họ thi thể liền sắp xếp ở trên bờ. Nơi này, rõ ràng chính là một chỗ chiến trường. Mặc dù chiến trường kích thước không lớn, nhưng như cũ để cho nạn dân sợ hãi. Theo lẽ thường nói, như vậy chiến trường, đại chu tướng sĩ hẳn đem quét sạch sẽ mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cũng không người quét dọn. Chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là không có thời gian, mà một loại khác, là phát sinh biến cố, này biến cố, cùng yêu có liên quan. Bây giờ, đã chứng minh, chính là phía sau kia một loại. Đột nhiên, một cái lao hẩu la hoảng lên, nàng run rẩy chỉ chân trời. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, treo lên đỉnh đầu Thái Dương, đã rơi vào chân trời, mắt thấy, đã rơi nửa dưới, bóng mở lan tràn, dần dần bao phủ đất đai. Giờ phút này, đã đến hoàng hôn. Khoảng cách trời tối, không xa. Chương 7, nước đọng bờ sông. Chạy. Không biết người nào kêu một tiếng, một đám người, liền hướng chiến trường bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, bất chi bất giác đứng một ngày bọn họ nơi nào còn chạy động. Mới đi hai bước, liền rối rít té xuống đất, mặt đầy mệt lả. Còn lại có thể chạy động, cũng không chạy. Bởi vì chung quanh, những thứ kia vốn nên chết đi đại tống tướng sĩ, rối rít vai vai nữu nữu đứng lên, nắm binh khí, đưa bọn họ bao vây. Tuyệt vọng, sông lên đầu. Nước đọng sông, nơi này là nước đọng sông. Ngồi dưới đất lao đầu ngửa mặt lên trời bi thiết, nói ra làm người tuyệt vọng chân tướng. Nước đọng sông, đừng nói xuống sông, coi như ngồi thuyền nhỏ, cũng không dám hướng nơi này quá. Mà bây giờ, nhiều người như vậy chết ở chỗ này, càng tăng thêm nước đọng sông hung ác. Trong sông, từng cái tái nhợt đầu nổi lên mặt nước. Bọn họ bình tĩnh nhìn trên bờ tuyệt vọng mọi người, yên lặng chờ đợi. Không trách, không trách một đám người sẽ bị mê hoặc nửa ngày. Nguyên lai, trong nước không chỉ một thủy quỷ, mà là một đoàn. Bọn họ cùng phát lực, đám này tâm lực quá mệt mỏi nạn dân dĩ nhiên là đê đương không dừng được. Khởi tử hoàn sinh bọn cương thi ngơ ngác đứng ở nơi đó, vũ khí bưng ngang, bức bách nạn dân, để cho bọn họ một chút xíu đến gần trong sông. Trong hoàng hốt, một người đàn ông đứa bé tựa hồ nghe được thanh thúy lục lạc chuông âm thanh. Sau đó, hắn theo nguồn thanh âm nhìn, thấy Tây Phương, Thái Dương bên trong, xuất hiện một tên kỵ sĩ. Dồn dập tiếng võ ngựa vang lên, kỳ thế nhanh như thiểm điện. Tên kỵ sĩ kia tay cầm trường đao, tới gần nơi này bảy cương thi vòng ngoài sau khi, cũng không có người. Chẳng qua là trường đao có chút về phía trước đưa một cái, trắng như tuyết ánh đao lướt qua. Quét. Ba cái đầu bay lên, ba cổ thi thể ngã xuống đất. Khởi tử hoàn sinh cương thi, một lần nữa chết đi. Này tên kỵ sĩ giống như là một cái sắc bén dao cạo, đem cương thi vòng ngoài tức mất một mảnh. Này tên kỵ sĩ, dĩ nhiên chính là quỷ khốc. Công kích đi qua, hắn một vãn dây cương, quay đầu ngựa lại, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, một lần nữa phát động công kích. Bọn cương thi chầm lụt thân thể lộn lại. Còn chưa chờ bọn họ nâng lên vũ khí, quỷ khốc đã vọt tới trong đó. Hai cái cương thi bị chiến mã đụng ngã lăn, quỷ quật cơ đao bên trái phách bên phải chém, chẳng qua là trước mắt, lại xung ra, lưu lại hai cái chậm rãi chật vật bò dậy cương thi, cùng bốn có đủ chém đứt đầu lần nữa chết đi thi thể. Thấy có người cứu giúp, các nạn dân phân chấn. Năm cái nạn dân thậm chí nắm lên trên mặt đất binh khí, xông lên cùng cương thi binh sát. Sau đó, bọn họ phát hiện, đám này cương thi trừ cứng rắn một ít ra, cũng không có gì thật là sợ. Động tác chậm lụt, lực lượng. Chẳng qua là giao thủ một cái, ba cái cương thi liền bị thiêu phiên trên đất, mặc dù không có chết, nhưng bỏ dậy cũng phải phí một ít thời gian. Những cương thi này, chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu, thực lực, thậm chí còn không bằng bọn họ một đám giả yếu. Chẳng qua là, nồng nặc kia yêu khí, cái kia đang sợ mặt mũi, khiến cho người tâm sinh sợ hãi, khiến cho bọn hắn buông tha phản kháng. Bất quá, quỷ khốc xuất hiện để cho bọn họ thấy hy vọng. Mà năm cái giả nua nạn dân một hiệp thiêu phiên ba cái cương thi, trực tiếp đâm thủng cương thi đáng sợ mặt mũi, thoáng cái để cho một đám các nạn dân minh bạch, đám này cương thi cũng không đáng sợ, bọn họ thậm chí ngay cả đứng đều không ổn. Đánh ra, bọn họ gầm lên, rồi rít nắm lên trên mặt đất binh khí, như một dòng lũ lớn, hướng bên ngoài liều chết xung phong. Cương thi nhìn như vững chắc phòng tuyến, vừa xông liền phá. Quỷ khốc lại một lần nữa quay đầu ngựa lại, phát động công kích. Ngoài dặm tiếp ứng, các nạn dân rất nhanh thì xông ra trùng đây. Khóc thút thít chuyển tới, một đứa bé té một cái, bị ở lại cương thi trong đám. Hắn gầy yếu nhỏ thấp mẹ quát to một tiếng, nắm đao dự định vọt vào, lại được một số người nắm cánh tay, kéo về. Bọn cương thi từ từ đến gần, trẻ nít khóc thút thít để cho người không đành nhìn hết. Mẹ hắn quỳ sụp xuống đất, khóc khóc xin người bên cạnh, mau cứu con nàng. Nhưng mà, thấy nhưng là tránh né mặt mũi. Dù sao, bị bao vây thời điểm, bọn họ thể lực đã còn dư lại không có mấy. Dựa vào một ngụm khí thế hùng dũng máu lửa lao ra, thể lực tiêu hao hầu như không còn, lại cũng vô lực tái chiến, chỉ muốn nhanh một chút rời đi. Mẹ đứa bé, tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình hài tử, bị cương thi dần dần đến gần, biến mất ở trong tầm mắt. Vào thời khắc này, dồn dập tiếng vó ngựa giống như trống trận tại vang lên bên tai. Quỷ khốc cưỡi chiến mã, cắm thẳng vào thành đống cương thi. Ầm. Mấy cái cương thi bị đụng bay ra ngoài, quỷ khốc liên tục cơ đao, một mảnh tứ chi tung tóe bên trong, giám sát tiến đi. Sau đó, một cái lanh lẹ không người, một loại liền nhặt lên bị dọa đến run chân trẻ nít, lại quay đầu ngựa lại, bổ sóng chạm biển một loại lần nữa giết ra tới. Mẹ con gặp lại, buộc phát ra chói tai kêu khóc. Mẹ mang theo hài tử, quỳ rạp xuống quỷ khốc trước mặt, cuống quýt dập đầu. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Quỷ khốc có chút không được tự nhiên, hắn cũng không giỏi ứng đối như vậy tình hình. Nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn chậm rãi đến gần cương thi, lại nhìn một chút khí trời, quỷ khốc đạo, được, đi, nhanh trời tối. Mọi người vừa nghe, trong lòng giật mình, liền vội vàng lẫn nhau đỡ lôi kéo, tập tễnh đi theo quỷ khốc hướng xa xa đi tới. Ban đêm, trong rừng cành khô hoàng diệp bị mọi người thu tập, tại một vùng bình địa bên trong, một nơi bên dòng suối nhỏ, mấy chất cái lồng lửa cháy lên. Bởi vì ban ngày sự tình để cho mọi người sinh ra bóng ma trong lòng, cho nên bọn họ tận lực khoảng cách dòng suối nhỏ xa một chút. Quỷ khốc một thân một mình vào trong rừng sâu bên trong, khi hắn lúc trở về, trên lưng ngựa nhiều một cái chết đi chó sói. Chó sói bị phân chia hơn 10 khối, gia nhập mấy cái nồi lớn, hòa lẫn mọi người thu tập rễ cỏ dã trong thức ăn, gia nhập trong suối múc nước sạch, cô lỗ lỗ luộc thành canh. Lão nhân dùng run lẩy bẩy tay, cầm lên chân quý muối ăn, một cái chảo bên trong để lên một chút, hoàn thành canh thịt nấu thành. Canh mang vị đắng, có chút mùi thịt, không tính là tốt bao nhiêu uống, đối với gần 100 người mà nói, cũng không tính được có bao nhiêu. Một đám nạn dân lại uống nồng nhiệt, khô héo tái nhợt trên mặt, nhiều mấy lau đỏ ửng, chết lặng trong con ngươi nhiều mấy chút hy vọng, không khỏi nhìn về phía dòng suối nhỏ bên trong cái kia đang chiếu cố chiến mã bóng người. Bọn họ cũng không nhận ra quỷ khốc trên người áo giáp, nhưng lại nhìn ra được quỷ khốc là một đại quan, rất có thể là một tướng quân. Đối với bọn hắn mà nói, quỷ khốc rất kỳ quái. Quỷ khốc không có bọn họ trong ấn tượng cái loại này đại quan ngang ngược càn rỡ, tham sống sợ chết, cũng không có trong ấn tượng tướng quân như vậy hung thần ác sát, coi nhân mạng là cỏ rác. Ngược lại có điểm giống kịch Nam bên trong như vậy, là một thật tốt quan. Đại nhân, ăn chút đi. Một ông già chiến nguy nguy bưng một chén canh, đưa đến quỷ khốc trước mặt. Đà tạ lão trượng. Quỷ khốc nhận lấy chén, một ngụm bực bội làm, sau đó trả lại cho lão nhân, tiếp tục từ trong suối múc thủy, là chiến mã rửa sạch thân thể. Con ngựa tựa hồ rất thích loại chuyện lặt vặt này động, đàng hoàng đứng, bất quá không ngừng lay động tông mao, đem giọt nước với quỷ khốc mặt đầy. Cũng thua thiệt quỷ khốc bỏ đi áo giáp, quang điêu luyện trên người, nếu không, thế nào cầm quần áo làm khô cạn đều là cái vấn đề lớn. Cho ngựa mà tắm, lại cho mình tắm sau, quỷ khốc dắt ngựa, đến mấy cái đống lửa tạo thành trong vòng, tìm tới lần này trong đám người hy vọng rất cao lão nhân, Trương lão hán. Chương 8, hỏi vào biển. Mới vừa rồi, cũng là hắn cho quỷ khốc đưa tới canh thịt. Chuyện hôm nay, đa tạ đại nhân, nếu không, vạn sự lưu hĩ. Trương lão hán thở dài. Vốn là có hơn 100 người, kết quả chính là ban ngày cùng một, chỉ còn lại gần 100 người, hơn 1/10 người, không có thể lao ra. Chuyện này hưu đề. Quỷ khốc khoát khoát tay, sau đó hỏi, ta muốn hỏi lão trượng, ngài có biết hay không nhập hải đi như thế nào? Là nhập hải huyền. Trương lão hán hỏi. Đang vâng. Quỷ Khốc thầm nghĩ, nguyên lai là một huyện. Người lao hán này ngược lại biết. Trương lao hán cũng không từ chối, trực tiếp nói ngay, từ nơi này một đường đi về phía nam, sau đó vùng ven sông mà xuống, gặp phải một cái huyện thành, chính là Nhập Hải, nhắc tới, chúng ta cũng đang muốn đi đây. Nghe được Trương lao hán lời nói, Quỷ Khốc có chút kỳ quái, các ngươi đi Nhập Hải làm chi? Qua sông sau khi, liền an toàn á. Quỷ Khốc biểu tình nghiêm túc, là ai nói cho các ngươi biết? Huyện lệnh đại nhân. Trương lao hán đạo. Quỷ Khốc tức miệng mắng to, nói bậy. Trương lao hán bị sợ giật mình, chiến chiến nguy nguy đạo, đại nhân thế nào nói ra lời này, lao hán làm sai sao? Thấy đem Trương lao hán hù được, người chung quanh cũng lộ ra sợ hãi biểu tình, Quỷ Khốc xoa xoa gò má, chớ sợ, ta không phải là đang nói các ngươi, mà là ở mắng cái kia huyện lệnh. Huyện lệnh đại nhân thế nào? Huyện lệnh cái này hắc tâm mắt đang hại ngươi các loại. Quỷ Khốc hít sâu một hơi nói, chiến tranh một đường từ Bắc đánh tới Nam, bây giờ, Nhập Hải phụ cận đã thành một mảnh đại chiến trường, trong chiến trường, các ngươi đi qua, có thể có cái gì tốt. Hắn cho các ngươi qua sông, đó là tại cho các ngươi tìm chết. Trương Lao Hán nghe lời nói này, nhất thời như bị sét đánh, chung quanh nạn dân cũng là một mảnh xôn xao. Cái kia huyện lệnh không tính là được, nhưng cũng là khu vực quan phụ mẫu. Hơn nữa hắn dáng dấp béo béo mập mập, thường xuyên cười híp mắt, nhìn hòa ái dễ gần. Mà Quỷ Khốc, mặt mũi lạnh lùng, hai mắt hẹp dài hơi nhếch lên, phảng phất một cái độc xà, nhìn một cái không liền không phải là cái gì người tốt. Bất quá, bọn họ càng muốn tin tưởng Quỷ Khốc lời nói, chỉ là bởi vì Quỷ Khốc hành động, không Quỷ Khốc, bọn họ chỉ sợ cũng táng thân với nước đọng trong sông. Cũng chính là vì vậy, bọn họ vô cùng hốt hoảng. Là sao như thế, là sao như thế a? Vừa nghĩ tới đã biết đám người vì tránh thảm họa chiến tranh, ly biệt quê hương, một đường đến chỗ này, gặp như thế khổ nạn, quay đầu lại nhưng là cái trò lừa bịp, Trương lão hán không khỏi lòng chua xót, đồng thời cũng tay chân luống cuống, lệ rơi đầy mặt hỏi Quỷ Khốc, đại nhân, chúng ta nên tại sao làm? Ra Bắc. Quỷ Khốc dùng không nghi ngờ gì nữa giọng nói, càng đi Bắc liền càng an toàn, đúng các ngươi là người nơi nào? Yên Vũ huyện người. Trương lão hán chùi chùi lệ, mở miệng nói. Yên Vũ huyện. Đối với chỗ này, Quỷ Khốc đảo là có chút ấn tượng, bởi vì bọn họ đi ngang qua Yên Vũ huyện. Như vậy, các ngươi về nhà. Quỷ Khốc trên đất vẽ một cái đồ, để cho mọi người vây lại, đối với bọn họ chỉ điểm, nhưng không thể đường cũ trở về, mà là muốn lượn quanh một vòng. Ở chỗ này, phong hỏa nguyên muôn ngàn lần không thể đi, nơi này là chiến trường, bây giờ quỷ mị hoành hành, phải đi nơi này. Một phen chỉ điểm sau, Quỷ Khốc lại nói, bây giờ chiến tranh nhanh kết thúc, nếu như gặp phải Đại Chu quân đội, chớ có phải sợ, có thể lên trước tìm xin giúp đỡ, bọn họ coi như sẽ không giúp người môn, cũng sẽ không khu đuổi các người, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ gặp phải thuận đường. Đại Tống quốc quân là cái đức hạnh gì, Quỷ Khốc lại quá là rõ ràng. Hắn giỏi về chạy trốn, Đại Chu người là không bắt được hắn, một khi chờ đến hắn sang sông, hết thảy đều sẽ trở thành định cục, một đường đánh tới, Đại Chu cũng đến cực hạn, hơn nữa bọn họ phần lớn là người miền Bắc, Nam Phương thủy quân cường thịnh, Đại Chu là quá không giang, hơn nữa, bọn họ còn phải phòng ngự Tây Phương Đại Tần, vì vậy nhất định kết thúc chiến tranh, nghỉ ngơi lấy sức. Vào lúc này, dân số liền rất là trọng yếu. Cái kia hắc tâm mắt huyện lệnh sở dĩ sai sử đám này nạn dân đi về phía Nam đi. Là chính là cho Đại Chu ấm ức. Là cái gọi là đại cuộc, để cho những người dân này đi ngang qua chiến trường, lòng đen tối tới cực điểm. Đại nhân không cùng chúng ta đồng hành. Trương lão hán có chút nóng nảy hỏi. Ta là thục nhân. Quỷ Khốc lắc đầu giải thích. Đại Tống quân đội, thủy quân phần lớn bắt nguồn ở sông lớn hai bờ sông, mà lục quân tinh nhuệ, phần lớn bắt nguồn ở Ba Thục. Cũng chính là một đám đến từ Ba Thục tinh nhuệ bộ binh. Đối mặt thành công vượt qua Hoàng Hà Đại Chu kỵ binh, Đại Tống mới kiên trì đến bây giờ, hơn nữa để cho Đại Chu kỵ binh bị thương không nhẹ. Quỷ Khốc là thục nhân, tự nhiên làm theo, chính là Đại Tống quân nhân. Vì vậy, hắn không thể nào ra Bắc. Trương lão hán không nói, hắn không thể nào để cho Quỷ Khốc ra Bắc chịu chết. Ta thân nhân, với quân đội chung một chỗ. Lần này, tiến một bước lấp kín Trương lão hán lời nói. Dám hỏi đại nhân, ngài tên họ. Cuối cùng, Trương lão hán hỏi ra một câu như vậy. Quỷ Khốc. Quỷ Khốc đạo. Này rõ ràng cho thấy một cái dùng tên giả, Trương lão hán không hỏi lại, chẳng qua là âm thầm quyết định, là Quỷ Khốc xây cất trường sinh tử. Một đêm này, không có thể đi vào hành tu hành, bất quá Quỷ Khốc tâm tình vui thích. Này công đức, căng có chút nhanh. Ngày thứ hai, tờ mờ sáng, thiên đang đen. Quỷ Khốc hướng trong lửa trại thêm mấy bạc tuổi, lưu lại chứa thịt châu bọc, giáp ngựa, lặng lẽ rời đi. Nhập Hải huyền bên ngoài thành, vó sắt ngang dọc, doanh trướng giăng đầy. Đại Chu tướng sĩ, quần áo trắng hắc giáp, tinh la kỳ bố, cờ thưởng mọc như rừng, theo chiều gió phất phới, bụi mù bốc lên, từng tiếng sơn hô hải khiếu như vậy tiếng hò hét bên trong, mũi tên như mưa, từng cục đá lớn bị đầu thạch kỳ vứt lên, nhập vào trong huyện thành. Nhập hải huyền bên trong thành, hỗn loạn tương bừng. Mọi người kêu khóc, hướng thành nam vọt tới, thuyền lớn thuyền nhỏ, sông phá mưa tên phong tỏa, qua sông đi. Trên thành tường, áo đỏ hắc giáp tướng sĩ mặt lộ điên cuồng, dựa vào tường đống, né tránh đỉnh đầu đá lớn cùng mũi tên, chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Ngay tại trong thành lầu, một vệt minh bóng người màu vàng lúc gần lúc hiện. Chẳng biết tại sao, Đại Tống quốc quân thay đổi ngày xưa chật vật chạy trốn, lấy dũng khí, lưu lại, quyết tâm gắng sức đánh một trận. Thêm nữa số tiền lớn treo giải thưởng, lúc này mới khiến cho tinh thần dâng cao, các tướng sĩ có liều mạng dũng khí. Nhập hải huyền mặc dù chỉ là một cái huyện thành, nhưng bởi vì dựa vào sông lớn, đất đai phì nhiêu, giao thông nhanh gọn, vô cùng giàu có, vì vậy, thành tường cao lớn vững chắc, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ. Vì vậy, chỉ dựa vào đầu thạch kỳ, trong lúc nhất thời là không có khả năng phá hủy thành tường. Mà hết lần này tới lần khác, để lại cho Đại Chu thời gian cũng không nhiều. Coi như dựa lưng vào sông lớn, có 5.000 nhà huyện lớn, nhập hải huyền đại đa số người nhà đều dựa vào giang ăn cơm, vì vậy thuyền bè đông đảo, vận lực 10 phần, thêm nữa tập trung chung quanh toàn bộ thuyền bè. Chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian, qua lại vài chuyến, là có thể đem chen chúc ở trong huyền thành gần 10 vạn người toàn bộ vận quang. Cho nên, không còn hai pháp, cường công. Dũng mãnh Đại Chu tướng sĩ tại trọng thưởng bên dưới, điên cuồng xông qua hộ thành hà, bắc lên vân thề, giơ tấm thuẫn, liền lên trên leo đi. Sau đó, hoặc là vàng lỏng từ đầu tới xuống, hoặc là đầu đá lớn bị ném xuống đến, hay hoặc là nghĩa xâm vân thê, dùng sức đẩy ra. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mọi người từ vân thê phía trên hạ xuống. Cũng có, dứt khoát ngay cả người mang thê cùng bị xiên đi xuống. Gào giết rầm trời, chống trận tiếng sấm. Nhất danh Đại Chu hán tướng ngậm đao nhọn, giơ tấm thuẫn đẩy ra cổn thạch, dỗ lỉnh sợ tồn, hai ba cái leo lên thành tường, nhảy lên một cái, ngay cả người mang lá chắn tiến đụng vào đống người. Ánh đao lướt qua, tứ chi tung tóe, hắn giống giận giết tán trước mặt tạp binh, tại đầu tường chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhưng là rất nhanh, một đám tinh nhuệ tướng sĩ liền xông tới, đương tô một cái tay cầm mạch đao, chẳng qua là một đao, liền chém nát Đại Chu hãn tướng tấm thuẫn. Đao nhọn đối với mạch đao, đoàn binh đối với trường binh, ít người đối với nhiều người, cho dù Đại Chu hãn tướng giống giận liên tục, anh dũng chém giết, nhưng như cũ không chống đỡ được, lâm vào xu thế suy sụp, không cam lòng lui ra thành tường. Chương 9 Vô Khố đạo nhân. Trên thành tường, vùi lấp trong giằng co. Đại Chu trong đại quân, vóc người khôi ngô Đại Chu quốc quân Mã Trừ Bệnh mang theo dưới quyền một đám đại đi tới trận tiền, với sân đất bên trên nhìn ra xa chiến trường. Nhìn một hồi, khởi hứng thú, hắn hỏi người bên cạnh, ngươi nói, Triệu Phi Yến là sao như thế khác thường? Triệu Phi Yến, cũng không phải là chỉ người mỹ nữ khác, mà là hắn đối với Đại Tống quốc quân xưng hô. Đương nhiên, Đại Tống quốc quân khẳng định không gọi Triệu Phi Yến, được đặt tên là Văn Đức. Chỉ là bởi vì, hàng này thật sự là rất có thể chạy. Một đường từ Bắc chạy đến Nam, mỗi lần mắt thấy cũng có thể bắt được hắn, hắn lại cứ thiên về có thể thần hồ kỳ thần chạy thoát. Thành Lạc Dương như thế, Thương Khâu như thế, Thọ Xuân bên ngoài thành còn là như thế. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, đến này nhập hải huyền, lại thái độ khác thường, không có trước tiên chạy trốn, phản mà tọa trấn với trong thành lầu, dẹp điên quân tâm, cũng không biết là cái tính toán gì. Đại Chu quốc quân Mã Trừ Bệnh bên người là Ngự Lâm quân thống lĩnh. Đồng thời cũng là hoàng thân quốc thích, coi như là Đại Chu quốc quân biểu ca. Hắn họ Mã danh phi chữ Trọng Vũ, hắn vóc người cao lớn, dáng to con, hơn nữa rộng mũi rộng miệng mặt chữ quốc, thường xuyên treo một bức thật thà nụ cười, nhìn ngây thơ chân thành, tựa hồ một cái 10 phần ngốc đại cá tử. Nhưng mà trên thực tế, hắn cũng không ngốc, cũng không cầu thả, ngược lại vô cùng cẩn thận. Đúng là vì vậy, hắn mới được Ngự Lâm quân thống lĩnh, thời khắc ở tại Đại Chu quốc quân Mã Trừ Bệnh bên người, hộ vệ tả hữu. Nghe được quốc quân Mã Trừ Bệnh vấn đề, Mã Trọng Vũ hơi sửng sờ, lộ ra một cái to lớn liệt liệt cười ngây ngô, bệ hạ, ta đây cũng không biết, ta đây đoán, có thể là hắn nào hút đi. Nào rút ra. Mã Trừ Bệnh không khỏi bị này khờ hàng chọc cười, bật cười lớn, có lẽ vậy, bất quá, cô luôn có một loại cảm giác, lần này, sợ rằng Triệu Phi Yến cũng có thể chạy thoát. Làm sao có thể? Mã Trọng Vũ nhìn về phía thành Nam, mặc dù cách nơi này rất xa, người hãy cùng con kiến lớn nhỏ tựa như. Nhưng là thuyền bè còn có thể thấy rõ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, tại mưa tên dưới áp chế, mấy chục con thuyền bị bắn lật sau khi, đã không thuyền bè dám can đảm đến gần, cũng không có thuyền bè lần nữa lao ra. Vì vậy, Mã Trọng Vũ lắc đầu liên tục, bệ hạ sai, bốn bề bị vây, Triệu Phi Yến cho dù thật dài ra cánh, cũng chạy không thoát. Mã Trừ Bệnh khẽ mỉm cười, không bằng, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Được a, nếu như ta thắng, ta muốn bệ hạ tuyệt trần. Tuyệt trần, Mã Trừ Bệnh tọa kỵ một trong. Thân là võ tướng, Mã Trọng Vũ tự nhiên ngựa yêu, nhất là yêu thích mã. Mà Tuyệt Trần đã từng nhưng là ngựa hoang chi vương. Vì vậy, hắn đã sớm đối với Tuyệt Trần thèm nhỏ dãi. Ngươi này khờ hàng, nguyên lai đối với cô Tuyệt Trần mưu đồ gây rối, được rồi, theo ý ngươi, nếu như Triệu Phi Yến bị bắt, Tuyệt Trần liền quy ngươi. Bất quá, nếu như Triệu Phi Yến chạy mất đây. Cái này, bệ hạ muốn cái gì? Ngươi đem xử ký sao 10 lần đi. Không thể nào. Bệ hạ, không muốn ác như vậy a. Mã Trọng Vũ trong lòng giật mình, liền vội vàng hô to. Cứ như vậy định. Mã Trừ Bệnh nhàn nhạt nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, Triệu Phi Yến cũng sẽ không chính mình đem mình trói đưa tới. Mã Trọng Vũ hơi sừng sờ, chợt kịp phản ứng, sách đao chính là liền ôm quyền, bệ hạ chờ một chút, ta đây phải đi đem Triệu Phi Yến chụp tới. Nhưng mà, còn không chờ Mã Trọng Vũ đi, một người liền xung tới, hô to, bệ hạ, mật thám báo lại, Tống Quốc quân đã tới Cô Tô. Nhất thời, một quân một thần đứng chết chân tại chỗ. Chốc lát, Mã Trừ Bệnh ngửa mặt lên trời cười to, Triệu Phi Yến á Triệu Phi Yến, cô cuối cùng xem thường ngươi. Mà một bên, Mã Trọng Vũ xoa xoa cao giang tử, mặt đầy như đưa đám. Sao xử ký, 10 lần, suốt 10 lần A3. Cũng không lâu lắm, Nhập Hải Huyền bị bắt lại. Tống Quốc quân tại Cô Tô tin tức chuyển tới, trong quân tâm cũng có chút không yên. Đi theo quốc quân một đường trốn tới đây. Bọn họ tự nhiên biết nhà mình hoàng đế là cái đức hạnh gì, vì vậy trong lòng hoài nghi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, nguyên lai, một mực chờ tại trong thành lầu cái kia là một hàng giả. Lần này, đâm thực. Nhất thời, khổ khổ chống đỡ quân đội tan vỡ. Sau đó, Đại Chu quân đội rất thuận lợi liền lấy xuống chỗ ngồi này huyện thành. Đại bờ sông bên kia, nhất danh mặc tràn đầy băng thanh sam thư sinh đi theo đám người một đường đi về phía nam. Trong lòng của hắn bàng hoàng bất an, chặt túm trong tay chi sách. Là một chỉ có thể đi học thư sinh, từ tỷ tỷ sau khi qua đời, ở trong cung nhậm chức tỷ phu là được hắn dựa vào. Sau đó, chiến tranh bùng nổ. Tỷ phu ra chiến trường, mà hắn bởi vì tỷ phu duyên cớ, đi theo quân đội ngồi xe ngựa, một đường từ Bắc chạy đến Nam. Sau đó, tin dữ chuyển tới, tỷ phu chết trận. Tiếp đó, hắn xe ngựa sẽ không, mỗi ngày cung ứng cũng càng thêm giảm bớt. Đến Nhập Hải Huyền, càng là lâm vào không người quản lý tình cảnh. Cũng may, hắn len lén tàng một ít tiền, miễn cưỡng không bị chết đói. Sau đó, coi như đi học người, hắn dẫn đầu lên thuyền, đỡ lấy mưa tên chạy trốn tới sông lớn bờ phía Nam. Mà bây giờ, hắn cô linh linh một người, đưa mắt vô tình, chỉ đành phải đi theo dòng người, bán được nặng nghề nhịp bước, đi hướng Nam. Trong lòng của hắn rất là sợ hãi, bụng nghèo đói, thân thể mệt mỏi, càng làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Sợ mình sơ ý một chút liền té ngã trên đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Sắc trời, dần dần tối tăm. Thư sinh đi theo đám người dừng lại, nhặt lên trong rừng cây cành khô, chất ở một chỗ. Một đoàn đoàn đống lửa bị đốt, hắn chen chúc tại đống người bên trong, nhìn đung đưa ngọn lửa, kinh ngạc phát thần. Mà nhưng vào lúc này, quỷ khốc rốt cuộc lẻn vào Nhập Hải Huyền. Lục lạc chuông tiếng vang lên, trong lòng run sợ một hồi, từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được, cùng hắn có chấp niệm người kia ở chỗ này qua một đoạn thời gian. Hắn xông vào một gian không người căn phòng, rút đi một thân dễ thấy đại tống chế thức khôi giáp, tìm tới một thân màu xám quần áo vải thô thay. Sau đó thừa dịp trong huyện thành hỗn loạn, khắp nơi du đãng, tìm kiếm tung tích người kia. Cẩn thận từng ly từng tí, tránh binh lính cùng thừa dịp loạn lên đạo tặc. Cuối cùng, quỷ khốc đi tới thành Nam bến tàu. Nhìn quân quận sông lớn, lâm vào trầm tư. Qua sông đi không? Hy vọng, ngươi không nên chết ta. Nhưng vào lúc này, lục lạc chuông vang lên. Ồ, cương thi. Sau lưng, tiếng xé gió vang lên. Quỷ khốc bên trái tay cầm trường đao, tay phải sờ hướng bên hông. Rút đao. Lắc mình, quay đầu. Đoạn đao ra khỏi vỏ. Ken một tiếng, đao kiếm tương giao, một tiếng thanh thúy giao hưởng, tia lửa tại lưỡi đao tung tóe. Cầm kiếm, là một vị đạo nhân. Đạo nhân tóc dài có vài hoa râm, qua loa vãn một cái búi tóc, nhìn rất là hỗn loạn. Trên mặt hắn cũng là loạn râu hoành sinh, bất quá hai tròng mắt rất là sáng ngời, cũng không có một tia nếp nhăn, để cho người không phân rõ hắn tuổi tác. Hắn người mặc đạo bào, phía trên vá chẳng vá đụ, ống tay áo và táo trải rộng mỡ đông. Thật xa là có thể ngửi được một cổ mùi thịt gà vị, bên hông khác cái hồ lô, một cái tay nắm kiếm, một cái tay nắm phất trần, dưới chân không mang giày, cũng không mặc quần, chỉ cần nhất động, và áo vén lên, lông xù lông chân theo gió loạn vũ, nhìn không rõ lắm lịch sự. Đạo nhân sau lùi một bước, bước này cực kỳ quỷ dị, người đạo nhân này thân thể giống như là bị kéo giống nhau, liền rút lui ra khỏi ba bước, lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tránh quỷ khốc nâng lên đoàn đao. Đoàn đao vào vỏ, quỷ khốc nhân cơ hội rút ra trường đao. Đem vỏ đao vứt qua một bên. Ngươi là người phương nào? Quỷ khốc nhìn đạo nhân kia, hai tay nắm ở cán đao, chuẩn bị tư thế. Đạo nhân nhiều hứng thú đánh giá quỷ khốc, có thần trí, lại vừa là cương thi, lại có người tính, nửa sống gần chết, nửa người nửa thi, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ là tên nhân yêu? Quỷ khốc nhíu mày, hẹp dài hai tròng mắt xuống, đen như mực trong con ngươi hiện lên u quang, hắn hắc hắc cười lạnh nói, ngươi biết không? Đã từng ta có người bằng hữu, hắn cũng giống như ngươi vậy, bây giờ mộ phần thảo đã so với ta đào còn dài hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nụ cười quỷ dị. Tức giận. Đạo nhân là cười chế nhạo, lại vừa là vừa xài bước ra, trong nháy mắt đến quỷ khốc trước mặt. Quỷ khốc trợn chân một cái, thân thể của hắn phiêu, phảng phất có một sợi dây nắm kéo hắn thân thể đưa hắn về phía sau kéo đi, khó khăn lắm tránh một kiếm, đi theo một đao đánh xuống. Một đao này, cực nhanh. Nhưng mà, không bên trong. Đạo nhân lại dùng cái kia khó lường nhịp bước rút lui ra khỏi ba bước, bất quá lần này, hắn ống tay áo bị chặt xuống một đoạn, trên không trung chậm rãi bay xuống. Đạo nhân cái chán, mồ hôi hột lan xuống. Trong miệng liền hô, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Sau đó, nhìn về phía quỷ khốc, phi tiên bộ, thuộc sân phái. Quỷ khốc cười lạnh gật đầu, ngoại môn đệ tử, nhưng là, cách trở thành chính thức không xa. Dứt lời, thân thể chầm xuống, dưới chân đạp một cái, bước dài về phía trước, giơ đao liền gai. Đạo nhân thân hình thoát một cái, trong tay phất trần quang ra, ngàn vạn bạch ti nở rộ. Ánh đao một hồi, bạch ti nổ tung. Đạo nhân chật vật không chịu nổi xuất hiện ở ba bước ra ngoài, trước ngực quần áo nhiều lỗ nhỏ. Ha 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 ha. Thục Sơn huynh đệ, bần đạo thanh tịnh đạo nhân, thanh vân quan, bây giờ đại chu thiên sư phụ tạm giữ trước, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, là một hiểu lầm. Ha 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 ha. Thanh tịnh đạo nhân gãi gãi hắn tràn đầy bóng loáng đầu, lúng túng cười lên. Thục Sơn phái. Nhưng là cái siêu cấp đại phái, được xưng nhân tộc tam đại thánh địa. Thục Sơn phái ngoại môn đệ tử, cũng không có gì ly kỳ. Chỉ là bởi vì, chỉ cần tại ba thục, người tập võ có một nửa cũng coi như là ngoại môn đệ tử, học tập Thục Sơn truyền ra ngoài võ học. Mà quỷ khốc, thừa nhỏ võ học gia truyền, liền là tới từ ở Thục Sơn. Vì vậy, Thục Sơn ngoại môn đệ tử cái thân phận này, tại ba thục đã sớm đứng đầy đường. Nhưng là, chỉ cần ngươi có cái thân phận này, nếu như có một ngày, đắc đạo sau. Liền có cơ hội thêm vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Đắc đạo, chỉ là người thành yêu, nhưng là còn có người tính, còn nhớ mình thân phận, không có tính cách đại biến, nếu như không thuộc mình, vậy thì khác coi là. Này, nhưng không thể đắc tội. Dù sao, cái kia thanh vân quan, tại Thục Sơn con vật khổng lồ này trước mặt, không đáng nhắc tới. Mặc dù mình vẫn còn ở Đại Chu Thiên Sư phủ tạm giữ trước, coi như một cái kiên cường hậu thuẫn. Nhưng là, Đại Chu Thiên Sư trong phủ... Cũng giống vậy có Thục Sơn đệ tử nhậm chức, hơn nữa bọn họ rất nhiều, địa vị cũng đều cao hơn chính mình. Một bên cười khan, thanh tịnh đạo nhân một bên thu hồi trường kiếm, đem vác ở sau lưng, sau đó, hành một cái đạo ấp, luôn mồm xin lỗi. Quỷ khốc rên một tiếng, cũng giống vậy hành một cái đạo ấp, Thục Sơn quỷ khốc. Sau đó, nhặt lên trên đất vỏ đao, đem trường đao thu vào đi. Gặp quỷ khốc thu đao, thanh tịnh đạo nhân thở phào một cái, quỷ khốc đạo hữu, hát 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 hát, ta có một việc không biết có nên hỏi hay không. Hỏi đi. Ngươi vì sao dùng đao hả? Thục Sơn phái mặc dù không là Thục Sơn kiếm phái, nhưng dùng kiếm là chủ lưu, dùng đao, ngược lại rất hiếm thấy, dùng loại này hai tay trường đao, càng là hiếm thấy. Quỷ khốc lắc đầu một cái, nhớ không rõ ràng lắm. Hắn là nói thật, Dương An thở nhỏ luyện thành là kiếm, hơn nữa ngay tại chỗ khu vực, còn lấy kiếm thuật cao siêu kỳ nhân, nhưng là chẳng biết tại sao, đổi thành dùng đao. Đổi dùng kiếm là dùng đao đoạn thời gian đó, trí nhớ quá mức hỗn loạn, để cho quỷ khốc cũng không biết rõ. Gặp quỷ khóc không muốn nói, thanh tịnh đạo nhân cũng không có hỏi tới ý tứ. Dù sao, cũng không ai quy định, Thục Sơn ngoại môn đệ tử liền nhất định phải dùng kiếm, chẳng qua là càng lưu hành thôi, hắn hỏi ra một vấn đề khác, quỷ khóc đạo hưu đang tìm người. Ừ, là ai? Có lẽ bần đạo có thể rút một tay. Không biết. Quỷ khóc đạo, ta mất đi rất nhiều trí nhớ, ta chỉ biết là phải tìm được hắn. Coi như quá lai nhân, thanh tịnh đạo nhân ngược lại biết một ít, chấp niệm. Ừ. Có lẽ bần đạo có thể giúp một tay, bất quá nhưng mà. Không thể bạch bang, dù là quỷ khốc bây giờ là Thục Sơn nội môn đệ tử, cũng không thể bạch bang, đây là quy củ. Hắn đã rời đi nhập hải huyền. Quỷ khốc nói. Không sao. Thanh tịnh đạo nhân tự tin nói, bần đạo thiện xem bói. Hắn và quỷ khốc cái này dã con đường bất đồng, hắn không có quỷ khốc như vậy vật khí, hắn đắc đạo, thành yêu, dựa vào giữ nguyên thực căn cơ, dựa vào là thành vân quan truyền thừa. Làm một đạo quan. Xem bói đây là cơ sở, mà dùng xem bói đến tìm người, mặc dù không cách nào chỉ ra vị trí cụ thể, nhưng đại khái phạm vi hắn vẫn có thể chắc chắn. Mà ở đó một trong phạm vi, người kia coi như quỷ khốc chấp niệm, chắc hẳn đã tại quỷ khốc phạm vi cảm ứng bên trong. Quỷ khốc hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Thanh Tịnh đạo nhân khẽ mỉm cười, đúng là đạo hữu am hiểu, bây giờ chiến loạn, yêu ma nhân cơ hội lên, bần đạo muốn làm cho đạo hữu trợ giúp bần đạo quét sạch bên trong thành những thứ kia không tuân quy củ yêu quái, coi như báo đáp, bần đạo có thể thành đạo hữu xem bói một lần. Quỷ khốc không lên tiếng, chốc lát, Thanh Tịnh đạo nhân lại nói, nếu như hắn tại sông đối diện, ta còn giúp ngươi qua sông như thế nào? Làm một hợp cách đắc đạo đạo sĩ, coi như Thanh Vân Quan quan chủ, Thanh Tịnh đạo nhân giỏi là xem bói, y thuật, biết một chút pháp thuật, nhưng là phần lớn làm phụ trợ chi dụng, đa dụng với chạy trốn, cũng biết một ít kiếm thuật, nhưng là cũng không tinh thông, vì vậy cũng không giỏi chiến đấu. Từ vừa mới ngắn ngủi giao thủ xem ra, liền có thể ra kết luận, cho dù hắn đối với yêu khí ứng dụng vượt qua xa quỷ khốc, nhưng cũng không đánh lại quỷ khốc. Có quỷ khốc này người trợ giúp, hắn gặp nhau dễ dàng rất nhiều. Quỷ khốc nhìn Thanh Tịnh đạo nhân yêu kiều mặt mày vui vẻ, luôn có một quyền đối đi lên xung động. Được, ta đáp ứng, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một chuyện. Thanh Tịnh đạo nhân có chút nhăn lông mi, chuyện gì? Đừng cười. Vì sao? Thanh Tịnh đạo nhân cười hỏi. Quỷ khốc dùng sức cầm nắm quyền, nhịn được xung động, bởi vì ta sợ ta sẽ không nhịn được đánh ngươi. Thanh Tịnh đạo người cả kinh thất sắc, ngươi làm sao có thể bạo lực như vậy? Chính là như vậy, bảo trì lại, đừng cười. Thanh Tịnh đạo nhân. Trên thực tế, quỷ khốc cũng là tại đại ca cười nhị ca, bản thân hắn gương mặt cũng không thể coi là thật tốt, người khác nhìn một cái, đã cảm thấy người này sắc mặt khó coi. Được rồi, bắt đầu chính sự. Trong thành hỗn loạn tương bừng, binh phỉ hoành hành. Muốn từ trong tìm ra yêu quái, cũng không dễ dàng. Bất quá Thanh Tịnh đạo nhân phương thức liền rất đơn giản, hắn săn tay háo một cái, tay vừa bấm ngón tay, lại cho bần đạo bấm ngón tay tính toán. Hai tròng mắt sáng chói, y quyết lung lay. Nếu như không phải là đón gió loạn vũ lông chân, còn rất có vài phần cao nhân đắc đạo tư thế. Chốc lát sau, hắn liền mang theo quỷ khốc bước nhanh đi trước, rời đi bến tàu. Vừa đi, hắn còn một bên lầm bầm, Lý Thành Hoàng cái kia cột lửa, chính là không chịu hàng chu, kết quả bị đóng chặt, não bần đạo bị kéo trắng đinh. Hắn lầm bầm đi một đường, lại vừa là than phiền cái thị trấn này Lý Thành Hoàng với cột lửa tựa như, một bên lại than phiền Đại Chu Thiên Sư phủ không nói phải trái, dám đem hắn thu nạp và tổ chức, phái hắn làm khổ lực. Như vậy than phiền một đường, hắn đông nhiên mánh dừng lại, đến. Phía trước, một nơi cửa phòng bị phá ra. Một đám người ở nơi nào đôi mắt đỏ bừng đánh bể đầu chảy máu, vài người máu me khắp người sắp xếp trên đất, bị người dâm đập lên, nhìn tựa như ư đã không hề tức giận. Dừng tay. Thanh Tĩnh đạo nhân giơ lên lệnh bài tiến lên, một tiếng quát to, thiên sư phủ làm việc, những người không có nhiệm vụ đi ra. Chương 11, một con chó vàng. Tiếng quát to này, hắn dùng trên chân khí, yêu khí, nhất thời. Đám người này như bị đòn cảnh tỉnh, thần trí một thanh, kinh hoàng nhìn tình huống bốn phía, nhất thời kêu to giải tán lập tức. Đinh linh linh chuông chuông. Quỷ khốc khiêng đao đi theo Thanh Tĩnh đạo nhân sau lưng, khi hắn tới gần nơi này cái bị phá ra cửa phòng lúc, lục lạc chuông âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đừng để cho hắn chạy. Thanh Tĩnh đạo nhân bỗng nhiên hét lớn, dưới chân giẫm một cái. Thân thể trôi giạt tới, giữa không trung, hắn lấy ra một cái đồng tiền, một hơi thở theo cửa sổ đánh vào. Đùng 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 một trận loạn hưởng. Cửa sổ bể tan cảnh, nhỏ vụn mạt gỗ cùng bể tan cảnh cửa sổ bay khắp nơi. Quỷ khốc bước nhanh xông vào phòng, ngẩng đầu một cái con chó vàng sợ hãi kêu từ trên lầu cửa thang lầu ẩn nấp xuống tới. Sau đó, cùng quỷ khốc bốn mắt nhìn nhau. Con chó vàng cả người lông nổ lên, trách móc khỏe miệng rít lên một tiếng, gâu ba. Bắt con chó kia yêu, đừng giết hắn. Bên ngoài, Thanh Tĩnh đạo nhân âm thanh âm vang lên. Quỷ khốc hở ra miệng, xông lên. Con chó vàng nhảy xuống thang lầu. Nghiêng đầu mà chạy vào phòng bếp. Quỷ khốc túi đầu túi người, trực tiếp dùng đầu vai đánh vỡ vách tường. Tiếp đó, trường đao ra khỏi vỏ. Một đạo ánh đao màu trắng vạch qua, chuẩn bị từ cửa sau chạy trốn con chó vàng liền vội vàng ngưng lại bước chân, thiếu chút nữa đụng vào ánh đao, bất quá dù vậy, đỉnh đầu cũng ngốc một mảnh, mảng lớn hoàng mao phiêu vũ. Nhất thời, cái này con chó vàng liền bị hù dọa đi tiểu, tứ chi mềm nhũn, nằm trên đất. Đang đang đặng đặng bốn. Dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Đi theo Thanh Tịnh đạo nhân xông tới, thấy con chó vàng, liền khúc khởi ngón tay đập vào nó trên nó, ngươi cái này nghiệt xúc, Thanh không biết bây giờ tình huống gì, cũng đã nói với ngươi không chỉ một lần, không thể giết người. Không thể giết người. Ngươi có biết hay không lại có bao nhiêu người cũng trông cậy vào ngươi phạm sai lầm, tốt bái ngươi ra, hầm một nồi thịt chó ba. Con chó vàng túi đầu nghẹn ngào, dùng sức ngoắc cái đuôi, một bức tội nghiệp dáng vẻ. Lần này không thể chịu được ngươi. Thanh Tịnh đạo nhân không nói hai lời, bắt lại nó gáy. Đưa nó xách đứng lên, ngươi phải cùng ta đi đạo quan. Con chó vàng hét thảm lên, gắng sức dây rủa, không chịu đi theo Thanh Tịnh đạo nhân rời đi. Số 1, hắn không bỏ đi được cái nhà này, một phần vạn chủ nhân về nhà không tìm được hắn làm sao bây giờ? Một phần vạn, những tên kia thừa dịp không nó trông chừng, đem điều này trong nhà đồ vật đoạt hết làm sao bây giờ? Thứ 2, hắn thích trong thành phồn hoa, thích người ở đây khí, hấp thu người ở đây khí, có trợ giúp hắn trí tuệ mở mang, mà Thanh Vân Quan có thể ở ngoài thành. Thứ 3, cũng là quan trọng hơn, một khi hắn đi theo Thanh Tịnh đạo nhân đi đạo quan, người này nhất định sẽ buộc nó đọc kinh thư. Hắn chính là một con chó mà thôi, đọc cái gì đạo kinh, học cái gì đạo. Nhưng mà, Thanh Tịnh đạo nhân tay giống như là kềm sắt như thế, xách đến con chó vàng gáy, để cho con chó vàng căn bản không tránh thoát. Ra ngoài, Thanh Tịnh đạo nhân quan sát tỉ mỉ một chút nằm trên đất người, sau đó thở phào một cái, cũng còn khá, còn có một hơi thở. Những người này, cũng chính là nhiều chút hôn tử, đều là đáng chết đồ vật. Nhưng là, những thứ này đáng chết đồ vật bị giết, binh giết được, trăm họ giết được, chính là chỗ này còn chó yêu giết không được. Cậu yêu thịt, cực kỳ tươi đẹp, đã sớm bị một ít tham ăn đồ ăn cho để mắt tới, bọn họ đang chờ một cái lý do đây. Bất quá, mặc dù còn lưu lại một hơi thở, nhưng cách cái chết cũng không xa, một khi chết, vẫn sẽ coi là tại con chó vàng trên đầu. Mặc dù, hắn có năng lực đi cứu mấy tên này, nhưng là, yêu cầu tiêu rất đại khí lực, hơn nữa, cũng có tỷ lệ nhất định không cứu sống. Quỷ khốc đạo hữu, có thể giúp bần đạo giết bọn hắn sao? Được. Quỷ khốc nhìn nằm trên đất mấy người kia liếc mắt, giết mấy người kia cũng không tăng thêm tội ác, vì vậy đáp ứng. Tiến lên, kết thúc bọn họ thống khổ. Nhập Hải Huyền là một cái huyện lớn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một huyện thành mà thôi, đối với những đại yêu đó lực hấp dẫn không thế nào cao, hơn nữa đang đánh ỉ vào, là vây thành cuộc chiến, yêu quái rất khó lẫn vào đến, vì vậy, những thứ kia thừa dịp loạn lên, tuyệt đại đa số đều là một ít tiểu yêu. Chẳng qua là bận rộn đại nửa ngày trời sau, trong huyện thành những thứ kia quá tuyến yêu quái cũng đã quét sạch. Thái Dương ngã về Tây, trong thành kết bè kết đội binh lính lui tới, khắp nơi tuần tra. Những thứ kia thừa dịp loạn cướp bóc bọn phỉ đồ, trốn, bị bắt. Bị giết, trốn cũng trốn, các cư dân cũng núp ở trong phòng, trong huyện thành lâm vào một mảnh an bình. Thanh Tịnh đạo nhân mang theo quỷ khốc cùng cái điều con chó vàng bằng vào lệnh bài, một đường đi ra khỏi cửa thành. Ở ngoài thành, quỷ khốc ôm thử một lần thái độ, lại không nghĩ rằng thành công tìm về ngựa mình. Hắn tại trên thân ngựa dính chính mình vết máu, như vậy, những thứ kia tiểu yêu, cũng không dám dẫn đến con ngựa này. Bất quá, hắn không buộc dây cương, vốn tưởng rằng con ngựa này sẽ tự mình đi mất, lại không nghĩ rằng con ngựa này căn bản không đi xa, đang ở đường vừa ăn thảo, chẳng qua là một tiếng hò hét, liền chính mình tới. Sau đó, hai người một con chó một con ngựa liền đến Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan nghe danh tự này, tựa hồ rất cao lớn trên dáng vẻ. Thật ra thì, trên thực tế cũng chính là tại Mật Lâm Thâm Sử một cái tàn đạo quan đổ nát. Hơn nữa, đạo quan rất nhỏ, chủ thể chính là một cái nhà ngói, bên trong trung gian đối mặt cửa chính bày một cái đại đỉnh, phía trên hương hỏa lắc đắc có thể đếm được. Tận cùng bên trong chính là một cái tượng bùn thần tượng, nhìn rất xấu, có chút chịu tượng, nghe nói là Thái Thượng Đạo Quân. Trừ lần đó ra, cũng chính là một khối tấm đá phô thành đất bằng phẳng coi như đình viện, một miệng giếng cổ, cùng với mấy cái nhà lá, vài mẫu ruộng cằn. Đương Thanh Tịnh đạo nhân mang theo quỷ khốc dọc theo đường mòn đi tới đạo quan lúc, Thái Dương đã xuống núi, tinh thần cửa hàng khắp mặt đất. Giờ phút này, trong đạo quan, vẫn sáng ánh đến. Một người dáng dấp khả ái tiểu đạo sĩ xách đèn lồng đi ra. Thấy Thanh Tịnh đạo nhân sau khi liền vội vàng chào đón, sư phụ, ngươi trở lại. Tiếp lấy vừa nhìn về phía bị Thanh Tịnh đạo nhân ra con chó vàng, cao hứng la lên, A Hoàng, ngươi tới. Con chó vàng gầm một tiếng. Thanh Tịnh đạo nhân cười ha hả hướng quỷ khốc giới thiệu, đây là ta đồ nhi, Bạch Vân Tử. Bởi vì là buổi tối, mặt mũi nhìn không rõ ràng lắm, vì vậy cái nụ cười này cũng không ghét. Tiếp đó, Thanh Tịnh đạo nhân lại hướng tiểu đạo sĩ giới thiệu, đây là quỷ khốc đạo hữu. Xin chào quỷ khốc sư thúc. Tiểu đạo sĩ liền hướng quỷ khốc thi lễ một cái, quỷ khốc liền vội vàng ôm quyền đáp lễ. Toàn bộ Thanh Vân Quan, cũng liền này thầy trò hai người. Mấy người vào một gian nhà lá, mượn ánh đèn, tiểu đạo sĩ thấy Thanh Tịnh đạo nhân lông xù chân, không khỏi vừa tức giận lại vừa là bất đắc dĩ đối với Thanh Tịnh đạo nhân hô, sư phụ, ngươi lại không mặc quần. Thanh Tịnh đạo nhân lúng túng cười ha ha, quên mà. Cơm tối, là đậu hủ cùng cơm. Bất quá bởi vì chỉ là chuẩn bị hai người, cho nên không đủ. Tiểu đạo sĩ lại liền vội vàng chui vào phòng bếp, thêm hai cái thức ăn, lại làm một lồng cơm. Thức ăn thanh đạm một chút, nhưng là mùi vị coi như không tệ. Chương 12, chuyện cũ đã qua. Có một cái tương đối an toàn chỗ an thân, rơm rạ trong phòng, quỷ khốc đẩy cửa sổ ra, ngồi xếp bằng trên giường, mặc cho ánh sao vang đầy thân thể, bắt đầu quán tưởng. Hết thảy, vạn mèo. Hát vụ, chẳng biết lúc nào bắt đầu lan tràn. Ác quỷ tiếng kêu gào, tại trong hắc vụ vang lên. Quỷ ảnh chập chờn, đưa hắn bao vây, vô số bén nhọn móng nha, bao phủ tới, tha duệ hắn, lôi xé hắn, đưa hắn đi xuống túng đi. Dưới người, chẳng biết lúc nào đã biến thành ao đầm. Một đường đi xuống, đi xuống. Ngay tại quỷ khốc cần phải trầm luân đang lúc, một tiếng hùng gà báo sáng để cho hắn tuyên truyền giác ngộ, trong nháy mắt thanh tỉnh. Lúc này, chỉ thấy một đạo tảng sáng ánh sáng từ đông phương tới, bổ ra nồng nặc hắc vụ, bổ ra dưới người ao đầm, đánh nát ngàn vạn ác quỷ. Quỷ khốc mở mắt ra, chẳng biết lúc nào, đã trời sáng. Đứng dậy, mặc quần áo mang giày. Hắn đi ra cửa, trong hai tiếng ngay chuyển tới, thanh tịnh đạo nhân còn ngây ngô trong phòng ngủ, bất quá thanh âm này thật đúng là quá lớn. Viện một bên, quỷ khốc mã đã không thấy tăm hơi. Quỷ khốc trong lòng căng thẳng, đi nhanh đến viện một bên, sau đó, thở phào một cái. Tại một nhóm kêu hong long trong tiếng, tiểu đạo sĩ mang theo con chó vàng, đuổi con vịt, đưa bọn họ chạy qua bờ ruộng, chạy tới trong suối. Tại bên dòng suối, hắn mã đang ở nơi đó, ăn dính lộ thủy thảo. Cho đến tiểu đạo sĩ nấu xong điểm tâm, hơn nữa tại hắn dưới sự thúc giục, thanh tịnh đạo nhân mới chậm rãi thức dậy, hơn nữa tại tiểu đạo sĩ từng lần một dặn dò xuống, bất đắc dĩ mặc vào quần. Điểm tâm đi qua, thanh tịnh đạo nhân tắm thay quần áo, rốt cuộc thay một thân quần áo sạch, tóc cùng râu cũng cắt tỉa thật chỉnh tề, nhìn thuận mắt rất nhiều. Sau đó, hắn lệ thái thượng đạo quân, dâng hương, xuất ra một cái dương gỗ, mở ra khóa, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bên trong đồng tiền cùng vỏ rùa. Mấy fan xem bói sau khi, hắn lộ ra mệt mỏi, nói cho quỷ khốc, hắn chấp niệm người, còn chưa có chết, đang trước khi đến thành Hàng Châu trên đường, nhưng bây giờ trạng thái cũng không tính được thật tốt. Thu vũ nhỏ như tia, liên miên bất tuyệt, thủy khí bốc hơi lên, khiến cho trên sông lớn mây mù vần quanh, phảng phất tiên cảnh. Quỷ khốc dắt ngựa, khiêng đao, mặc từ thanh tịnh đạo nhân bên kia đem ra áo tơi nón lá, đi tới bờ sông. Vốn là thanh tịnh đạo nhân là dự định cùng quỷ khốc cùng đi, bất quá, một trận bói toán, hao hết hắn tinh lực, khiến cho hắn không cách nào đi cùng. Về phần tiểu đạo sĩ, chính là phải chiếu cô thanh tịnh đạo nhân, cũng không cách nào tới. Bất quá, cũng may thanh tịnh đạo người đã xử lý liên quan tới qua sông công việc. Quỷ khốc xuất ra trước khi đi thanh tịnh đạo nhân cho hắn hồ lô rượu, mở ra cái nắp, nhỏ lên từng giọt đến sông lớn bên trong, lưu trú chốc lát, chợt có thanh âm truyền lọt vào trong tai, tiểu hoa hoa, nhưng là quỷ khốc. Gây trơ cả xương chiến ma hí, gắng sức nắm kéo dây cương, bất an qua lại đi dạo, tản bộ tử. Quỷ khốc cất cao giọng nói, đúng là tại hạ, nhưng là quy thừa tướng. Quy thừa tướng có thể đảm đương không nổi, chẳng qua là hầu hạ Giang Long Vương hồi lâu, đảm đương không nổi tiếng xưng hô này, kêu lão phu lão quy liền có thể. Vừa dứt lời, một đạo huyền hắc xuất hiện ở mông lung mặt sông. Nó giống như một khối tương đối bằng phẳng đá lớn, phía trên có đao đũa phòng thai phách như vậy vết nước, cộng thêm chút rêu xanh, nhìn lịch sử lâu đời. Đồng nhiên, một cái rắn như thế đầu từ cự thạch hạ mặt lộ ra, cùng đá lớn màu sắc độc nhất vô nhị. Hắn từ từ đến gần bờ sông, chậm rãi leo lên, lộ ra kia cây cột như vậy bốn cái chân. Nguyên lai, đây là một con rộng chừng hai trượng cự quy, đây chính là lão quy. Quỷ khốc đi lên phía trước, đem hổ lô rượu đưa lên. Thanh tĩnh tiểu hoa hoa tại sao không có tới? Hắn cho ta xem bói một lần. Hoa nhi này tử, rõ ràng tốt như vậy thiên phú, lại cứ thiên về không dụng công, xem bói một lần liền muốn nằm mấy ngày. Lão quy hận thiết bất thành cương nói vài lời, lại quan tâm hỏi hắn không có sao chứ. Lão quy này, cho quỷ khốc cảm giác ngược lại không giống như là một con rùa đen, ngược lại giống như là một cái lão nhân hiền lành. Hắn khẽ mỉm cười, an ủi, vô sự, chẳng qua là tinh lực tiêu hao quá nhiều, ngủ một giấc, ăn nhiều một chút được, là có thể bù lại. Vậy thì tốt. Lão quy mở cái miệng rộng, một ngụm đem hổ lô rượu ngậm tại trong miệng. Sau đó, hắn xoay người, to đuôi to rũ xuống đến, nghiêng đầu qua, diện mục hiền hòa nói với quỷ khốc, lên đây đi. Quỷ khốc nói ra mã, đi tới lão quy trên lưng. Vừa mới trên vác, con ngựa liền sủi lơ đi xuống. Đi rồi. Lão quy nhẹ nhàng một tiếng hò hét, chậm rãi xuống nước, hướng giang đối diện bơi đi. Lần này, đà tạ lão trượng. Quỷ khốc bản thân liền là một cái rất có lễ phép người, cho dù là địa ngục kèm theo không biết bao nhiêu năm mắng, cũng như cũ không có thể thay đổi biến hóa hắn. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi là thanh tĩnh tiểu hoa hoa bằng hữu. Có lẽ là tuổi lớn, lại có lẽ là thời gian dài không người trao đổi, lão quy nói lại nhải, một khắc cũng không dừng lại. Hắn là quỷ khốc giảng thuật Giang Long Vương như thế nào làm hắn nhức đầu, giảng thuật hắn ân nhân cứu mạng, cũng chính là thanh vân quan tổ sư. Khi đó, Trung Nguyên còn chưa Tam Quốc chia làm, một cái được đặt tên là Đại Đường Đế Quốc bá chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Khi đó, hắn còn chỉ là một thanh thông thiếu niên, vỏ rùa là thanh sắc, mới vừa 300 tới tuổi, vừa mới giác tỉnh thần trí, trở thành yêu loại. Khi đó, Giang Long Vương hay lại là một cái thanh ngư, bị một cái đến từ đạo giáo thánh địa Đông Côn Lôn thiếu niên mang đến núi, đi tới sông lớn bên bờ, thiếu niên thể muốn phải trừ hết trong sông Ác Long, là cha mẹ hắn người báo thủ. Sau đó, hắn gặp phải một cái bị Ác Long đuổi giết mới 300 tuổi thiếu niên Quy. Thiếu niên cứu thiếu niên Quy, hai người thành bạn tốt. Trải qua gian hiểm, 10 năm sau khi, thiếu niên diệt trừ Ác Long, thanh ngư phóng qua Long Môn, dài ra rác, hóa thành Long. Thiếu niên trọng thương, căn cơ bị tổn thương, tuổi thọ cũng đi theo bị tổn thương. Hắn ở lại sông lớn bên bờ, thu nhận một đứa cô nhi, tu khởi một tòa đạo quan, được đặt tên là Thanh Ngư Quan, chiếu cố thiếu niên Quy, cùng với vừa mới hóa thành Long Thanh Ngư, bồi dưỡng tên cô nhi kia. 30 năm sau, ban đầu người thiếu niên kia rốt cuộc bởi vì vết thương cũ bùng nổ, không có thể chịu đựng được. Lấy hắn công đức, bạn có thể trở thành thanh hoàng. Đáng tiếc, hắn không có chút nào nảy trí, dứt khoát sử dụng công đức làm mình được an nghỉ. Thanh Long Thanh Ngư không muốn quy hải, thần chí đuổi theo chủ nhân đi, trở thành một đầu tính cách ngoan ngoan yêu thú, sau đó bởi vì lâu dài hộ vệ đoạn này sông lớn, bị người quỳ lạy, trở thành Giang Long Vương. Mà cái kia Thanh Ngư xem, cũng đệ nhất chuyển xuống, theo đại đường sụp đổ, trong chiến loạn, bảng hiệu hư hại, tại lúc ấy Thanh Ngư xem người thừa kế tuổi gần 10 tuổi, tại lão quy chiếu cố xuống được lớn lên. Sau khi trưởng thành, lần nữa đứng lên bảng hiệu, nhưng bởi vì nghe lầm, Thanh Ngư xem biến thành Thanh Vân Quan. Cứ như vậy, lại một đại tiếp lấy đệ nhất chuyển tới đến nay. Bất chi bất giác, đã đến bờ phía nam. Quỷ khốc dắt cả người như nhũn ra con ngựa đi lên bờ, đi hồi lâu, con ngựa mới dần dần khôi phục bình thường. Chương 13, Hắc Điếm Thực Nhân. Bốn phía một mảnh tối tăm, đung đưa dưới ánh nến, là dính đầy vết máu án kiện đài. Bị tháo thành 8 khối thi thể tại tiểu nhị nhanh nhẹn tay chân xuống, bị bỏ vào trong giỏ sách, hướng bên kia rời qua. Ẩm. Lại là một người bị đặt tới án kiện trên đài. Hai cái mặc quần áo vải thô tiểu nhị nhanh nhẹn đưa hắn quần áo bãi đi, bấm lên tay chân hắn, dùng thiết hoàn đưa nó cố định tại to lớn án kiện trên đài. Một cái cả người là béo tốt to lớn hán tử đi tới, dưới ánh nến, hắn ủ ra đen phát ra ánh sáng. Tại lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, hắn một cái duệ khởi kẹt ở án kiện trên đài chặt thịt đao, giơ lên thật cao. Bị lấy hết quần áo, cố định tại án trên đài người kia vô lực dãy rủa. To con hán tử hai mắt lóe hừng quang, to lớn đồ đao không chút do dự hạ xuống. Đùng. Huyết dịch phun rất cao, lớn chừng cái đấu đầu từ án kiện trên đài lan xuống, vừa vặn rơi ở phía dưới trong giỏ sách. To con hán tử không ngừng nghỉ chút nào, một hơi thở dơ đồ đao lên ngay cả dẫm xuống đi. Tùng 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 bốn. Đồ đao cùng án kiện đài va chạm, phát ra liên tiếp vang lớn. Mặt đất chấn động, đầu đính thiên trần nhà tấm ván trong khe hở, bụi đất quét quét đi xuống. Trong góc, trong lồng thanh sam thư sinh nằm ở bên trong, mắt trợn tròn nhìn một màn trước mắt này, cả người phát run. Hắn còn nhớ, ngày đó, một trận liên miên mưa phùn từ trên trời hạ xuống. Hắn và một đám nạn dân vì tránh mưa, trong hốt hoảng, đi vào rừng cây. Đi đi, khởi sương mù. Sau đó, không giải thích được, liền cùng 5 cái nạn dân đến một cái khách sạn cửa. Khách sạn này tới đột ngột, liền đặt ở đại lộ một bên, mà chung quanh chu vi 10 dặm, trừ khách sạn này sẽ không khác kiến trúc. Cả người băng thanh sam thư sinh cùng 5 cái nạn dân không nghi ngờ gì, hay hoặc là bất chấp gì khác. Chẳng qua là hướng khách sạn ông chủ khẩn cầu tránh mưa, xin chén nước uống. Ông chủ một thân là béo, cao lớn và vỡ, da thịt ngăm đen, nhìn hung thần ác sát. Thanh sam thư sinh nhìn một cái đã cảm thấy hắn không là người tốt, bất quá nghĩ tới tỷ phu này mặt mạo, mặc dù hắn không thích lắm tỷ phu, nhưng lại không khỏi không thừa nhận tỷ phu là người tốt, cho nên cảm thấy không thể lấy tướng mạo nhìn người. Nhìn hung thần ác sát ông chủ lại không ngờ hiền hòa, chẳng những để cho một đám nạn dân vào khách sạn đột mưa, còn đưa lên cháo cùng với cơm thừa cung bọn họ nhét đầy cái bao tử. Thanh sam thư sinh cùng các nạn dân cảm tạ ơn đức, bởi vì trong bụng nghèo đói, cũng bất chấp gì khác, ăn ngấu nghiến. An an, thanh sam thư sinh nhất thời cảm giác cả người vô lực, mí mắt thẳng hướng rũ xuống. Sau đó, tại lão bản kia mặt mày vui vẻ yêu kiều bên trong, đảo ở trên bàn, cháo bắt ra, tí tách nhỏ xuống trên đất. Đương thanh sam thư sinh tỉnh lại lần nữa, hắn đã bị mệt ở một cái trong lồng. Tiếp đó, trơ mắt nhìn cái kia dáng dấp hung thần ác sát, lại cứ thiên về theo thói quen mang theo mặt đầy hiền hòa nụ cười ông chủ giơ đồ đao lên, đem cái kia đặt ở trên bàn, cùng mình đồng thời chạy nạn dân tách rời. Nhất thời, tim đập bịch bịch, thanh sam thư sinh trước mắt một trận biến thành màu đen. Tiệm này, là hắc điếm. Không chỉ là hắc điếm, bọn họ còn ăn thịt người. Liền sợ hãi như vậy bên trong, thanh sam thư sinh trơ mắt nhìn của bọn hắn tách rời hai người. Sau đó, cái kia cường tráng tiểu nhị hướng cạnh mình đi tới. Thanh sam thư sinh cả người phát lạnh, hắn không ngừng run rẩy đến, muốn dây rùa, lại cả người vô lực, miễn cưỡng giống cái nhuyễn trùng như thế nhúc nhích hai cái. Sau đó, trơ mắt nhìn tiểu nhị mở ra cái lồng, bàn tay lớn kia hướng chính mình chụp tới.
Được.
Ông chủ mở miệng nói, đủ, ăn xong lại giết.
Vâng.
Tiểu nhị cười đóng lại cái lồng, lần nữa khóa lại. Hai cái tiểu nhị mang một cái sọt thịt ra ngoài, ông chủ thổi tắt cây nến, đóng cửa lại, gian phòng này, lại lần nữa lâm vào hát cám. Tại kéo kẹt trong thanh âm. Ông chủ đi lên thang lầu đến phía trên. Tránh được một kiếp thanh sam thư sinh từng ngụm thở hào hẹn, nằm ở lạnh giá ở mức mặt đất, chỉ cảm thấy một trận phát lạnh. Hắn quyền khúc đến thân thể, tại bóng tối này bên trong, không tiếng động rơi lệ. Hắn khi còn bé, có cha mẹ chiếu cố. Cha mẹ qua đời, có tỷ tỷ chiếu cố. Tỷ tỷ rời đi, lại có tỷ phu chiếu cố. Hắn kính trọng cha mẹ, kính trọng tỷ tỷ, cũng không lớn để mắt tỷ phu. Đầu tiên là tỷ phu gương mặt không tốt, nhìn một cái liền gương mặt bất thiện, giống như một người xấu. Thứ yếu, hắn là người Trung Nguyên, cuộc sống ở Đại Tống thủ đô Lạc Dương, mà tỷ phu là ba thuộc người, là bọn hắn trong miệng nam man tử. Cuối cùng, hắn là cái người có học, mà tỷ phu chỉ là một vũ phu, người có học trời sinh liền xem thường vũ phu. Quan văn có thể chỉ hoàng thượng nguôi mắng, có thể phun hoàng thượng mặt đầy nước bọn. Hình không thượng đại phu, lễ không giới thứ nhân, huống chi quan văn. Chỉ cần không phản quốc, lớn hơn nữa tội, tối đa cũng là quan chức bị bãi nhiệm mà thôi. Mà võ quan đây, tại quan văn trước mặt trời sinh liền thấp hai cấp, một khi rời đi quân doanh, lại phải cẩn thận, rất sợ ra một không may, bị ngôn quan níu lấy, phạm thượng lao ngục thai hương. Vì vậy, hắn và tỷ phu chẳng qua là duy trì ngoài mặt lẫn nhau kính trọng. Hắn không có năng lực kiếm tiền, phải dựa vào anh rể hắn bổng lộc đôi. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, chính mình trên bảng nổi danh, báo đáp tỷ phu là được. Nhưng mà, đột nhiên một cuộc chiến tranh, đánh vỡ vài chục năm hòa bình. Tỷ phu, trong miệng hắn cái này vũ phu, chiến đấu sau khi chết, sinh hoạt rất xuống ngàn trượng, hắn lúc này mới phát giác, so sánh với vũ phu, chính hắn một thư sinh là bực nào vô dụng. Mà bây giờ, hắn càng là tưởng niệm tỷ phu. Nếu như tỷ phu ở chỗ này, lấy anh dễ trong lòng bàn tay chi đao, trực tiếp liền có thể huyết tẩy nhà này hát điếm, mà hắn nơi nào sẽ còn bị kẹt trong lồng, giống như chỉ heo như thế, tại lo lắng sợ hai bên trong chờ đợi giết. Nhưng mà, hết thệ các thứ này, đều đã chỉ. Thanh sam thư sinh ngơ ngác ảo tưởng, mà đỉnh đầu, xuyên băng ghế tiếng va chạm, tiếng bước chân, cùng với những ác ma đó tiếng cười vui. Tảng sáng, thu vũ vẫn còn ở liên miên xuống. Ven đường khách sạn, một thân béo đen tráng ông chủ ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn bị bao phủ một tấm lụa mỏng con đường, mở miệng một tiếng bánh bao ăn. Du dương lục lạc chuông âm thanh truyền lọt vào trong tai, ông chủ đứng lên, đối với bên trong hét, ăn nhanh lên một chút, có khách nhân đến. Tiểu nhị mấy hớp uống cạn cháo loang ăn bánh bao, một cái thu thập chén đũa, mà một cái khác đi tới cửa một bên, rời đi cánh cửa. Về phần ông chủ, đến phòng bếp, lu bù lên. Phòng kế toán chậm rãi từ trên lầu đi xuống, bắt hai cái còn lại bánh bao, đến phía sau bàn, vừa ăn, một bên mở ra ngăn kéo, xuất ra trứng buồn. Chờ đến, khách sạn dọn dẹp không sai biệt lắm lúc, du dương lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng vang, một người mặc áo tơi, dắt ngựa gầy ốm người xuất hiện ở bùn lầy cuối đường. Người này cùng người khác bất đồng, bên hông hắn khoác một ngụm đao, trong tay còn nắm một thanh trường đao gánh ở đầu vai. Phía sau hắn mã cùng tầm thường mã cũng là bất đồng, mặc dù gầy, nhưng so với khác mã cao rất nhiều, đây là một con chiến mã. Người này đúng là quỷ khốc, hắn một đường đi tới phụ cận, sau đó chui tìm trong lòng cảm giác, dọc theo con đường mua tới đây. Trước khách sạn, có một cái đá xanh xây thành sân nhỏ, bị nước mưa rửa sạch. Phía trên để hai cái bàn, dùng mấy cây cây trúc chống lên một cái lều, dùng để đổ mưa. Quỷ khốc đi tới trước viện, đá rơi xuống dày cỏ trên bùn, đi lên sân. Chương 14, bánh bao nhân thịt người. Tiểu nhị đỡ lấy mưa phùn chào đón, mặt đầy lộ vẻ cười, khách quan, nghỉ trọ hay lại là ở trọ. Tới trước một lồng bánh bao, sau đó mở cho ta gian phòng, đúng cho ta mã huy điểm dâng cỏ. Vừa nói, hắn cầm trong tay dây cương cho tiểu nhị. Bên ngoài đi lâu như vậy, thân thể mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi một chút, quan trọng hơn là, hắn nhịp tim càng ngày càng gấp rút, luôn cảm giác chấp niệm người đang ở phụ cận. Tiểu nhị dắt ngựa đến ven đường chuồng ngựa, mà quỷ khốc thẳng xuyên qua trước viện lều, run xuống trên người nước mưa, đi vào phòng bên trong, một tấm trước bàn ngồi xuống, đem trường đao trong tay đặt tới trên bàn, sau đó gỡ xuống nón lá, thả vào trường trên đao. Chẳng được bao lâu, một lồng nóng hổi bánh bao đã đặt tới quỷ khốc trước mặt. Quỷ khốc cầm lên bánh bao, đồng nhiên, một tổ hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Đồng dạng là ven đường, bất đồng là cũng không phải là rừng cây mà là rừng trúc, nhưng tương tự khách sạn. Khi đó, cổ thân thể này chủ nhân Dương An mới vừa rời nhà, tùy thân mang theo một cái thiết kiếm. Hắn ăn một miếng bánh bao, còn không có nuốt xuống, liền phun ra. Cạn bã bên trong, một chiếc răng lại như thế nổi bật. Sau đó, hắn cầm lên thiết kiếm, cùng nhà này đen điếm tiểu nhị môn giết thành một đoàn. Đây là, Dương An trí nhớ, cũng là thân thể cảnh cáo, nhắc nhở hắn, nơi này có vấn đề. Quỷ khốc để bánh bao xuống, nhất thời, tiểu nhị ánh mắt cùng phòng kế toán ánh mắt cùng bắn tới. Tiểu nhị, trở lại một bầu rượu. Quỷ kêu khóc nói. Vâng. Tiểu nhị xoay người đi lấy rượu, quỷ khốc ngón tay gõ mặt bàn. Đi, 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 đi. Dưới chân, truyền tới vang động. Thanh âm rất là yếu ớt, nhưng quỷ khốc ngũ cảm bén nhạy, nghe vẫn là đến một ít. Hắn mùi rút ra, mùi máu tanh có chút nồng nặc, đồng dạng là đến từ phía dưới, trải qua chiến trường hắn tự nhiên đối với thứ mùi này quen thuộc, này cũng không giống như là thú huyết. Hắn cố gắng tìm kiếm liên quan tới khách sạn tin tức, gọi hắn lúc đi vào, tiểu nhị không hỏi hắn họ danh, lai lịch cùng với chỗ đi, này không bình thường. Cho dù chiến loạn, nhưng là lại không đánh giang nam, mở tiệm, thế nào cũng phải hỏi một chút những vấn đề này. Nhất là khi hắn tùy thân đeo đao thời điểm, càng là hẳn hỏi loại vấn đề này, bởi vì, hắn rất có thể là lén lút giang dương đại đạo, hoặc là những thứ kia hành tẩu giang hồ người trong giang hồ. Loại người này, nhưng là quan phủ chặt chành. Muốn đem điếm mở tiếp, cho dù chủ quán như thế nào đi nữa sợ, cũng phải hỏi một chút vấn đề, dù là như thế nào qua loa lấy lệ. Không chỉ tiểu nhị trên người vấn đề, phòng kế toán trên người giống vậy có vấn đề. Hắn xúc đến râu dài, mặc trường bào, nắm bút lông, tựa hồ đang chướng buồn trên nhớ cái gì, mua nhớ một chút, đều phải cầm tính toán đùng đùng một trận, nhìn rất có chuyện như vậy. Nhưng mà, kia cầm bút lông tư thế, rất không được tự nhiên, tay áo trên, cũng kề cận vết mực, căn bản cũng không giống như là thường thường viết chữ. Đồng thời, vô luận là phòng kế toán hay lại là tiểu nhị, bọn họ miệng hùm, đều có vết chai, thoạt nhìn là thường xuyên cầm đao cầm thương. Huống chi, loại này hoang giao dã ngoại, mở khách sạn phần nhiều là hát điếm, độc hành khách nhân càng phải cẩn thận. Quỷ khốc phòng trừng, nhà này cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là mới vừa mở tiệm. Hắn đẩy ra bánh bao, bên trong thịt bị băm đến hy bể, da mỏng nhân bánh đại, thịt phân lượng có chút chân. Tiên sinh. Quỷ kêu khóc nói. Phòng kế toán ngẩng đầu lên, hỏi, khách quan có chuyện gì? Này lung bao tử, bao nhiêu tiền? 5 đồng tiền. Phòng kế toán trả lời. Không việc gì. Quỷ khóc đạo. Vấn đề này, càng lớn hơn. 5 đồng tiền, một lồng bánh bao, tiện nghi sao? Không tính là tiện nghi, cũng không mắc. Nhưng mà, này hoang giao dã ngoại, cũng có chút tiện nghi. Sau đó, đây là bánh bao thịt, bánh nhân thịt lớn như vậy, này liền có chút tiện nghi quá đáng. Hơn nữa chiến loạn, như vậy một lồng bánh bao, bán ra 10 đồng tiền cũng coi là tiện nghi. Mà hết lần này tới lần khác là cái giá tiền này, thật coi thịt không cần tiền A. Phòng bếp bên trong, tiểu nhị thấp giọng hỏi ông chủ, lão đại, người Hán tử kia nhìn có hoài nghi, có muốn hay không? So với hắn đồng dạng cái cắt cổ thủ thế. Khách sạn ông chủ thâm độc liếc mắt nhìn ngồi ở trên bàn quỷ khốc, nhìn hắn đẩy ra bánh bao thịt cũng không ăn, vì vậy nói, đây là một lao giang hồ, xem bộ dáng là tay hảo thủ, nếu như hắn không xen vào chuyện người khác lời nói, vậy cũng không nên động thủ với hắn. Ý nói, xen vào chuyện người khác lời nói, liền cho hắn đẹp mắt. Ngẫm lại có chút không cam lòng, ông chủ cầm lên một bầu rượu nhét vào tiểu nhị trong ngực, đi đem hắn kia lung bao tử triệt hạ đến, nhân tiện dò xét xuống. Cuối cùng, quỷ khốc kia một thân thịt, để cho hắn có chút tham. Thịt này, hẳn sẽ rất mạnh mẽ đạo. Tiểu nhị áng chừng một bầu rượu đi ra, hướng quỷ khốc bàn kia liền đi tới. Trong lúc lơ đảng, hắn đụng phải băng ghế, ố kìa một tiếng, bầu rượu rời khỏi tay. Quỷ khốc vồ mạnh khởi trong tay non lá, đỡ ra rượu, đánh rụng bay tới bầu rượu. Tiểu nhị ngã xuống đất, lại liền vội vàng bò dậy, kéo xuống trên vai đeo vải, liền vội vàng chạy tới, mặt đầy hấy náy, khách quan, đúng không? Hắn muốn nhào tới, quỷ đi qua nắm lên trên bàn trường đao, vỏ đao điểm tại tiểu nhị ngực, không để cho hắn đến gần. Nhìn quỷ khốc vẻ mặt không lành, tiểu nhị lúng túng cười cười, đúng sau đó xoay người đi tới trước bàn, nắm lên kia lung bao tử đạo, ô kìa, này lung bao tử đã uống rượu, đều là ta không đúng, ta đây liền cho ngài đổi. Quỷ khốc mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn, cầm trong tay lật thành hai nửa bánh bao cùng ném vào kia một thế trong lồng hấp. Trở lại phòng bếp, tiểu nhị đối với ông chủ nói, lão đại, là một ngạnh cha tử. Ông chủ gật đầu một cái, nhìn ra. Vừa nói, hắn tay vồ lấy, đem một cái treo ở trên xà nhà hơ khô cá kéo xuống tới. Một hồi nữa, tiểu nhị nắm một bầu rượu, bưng một mâm cá cùng một mâm cải xanh cùng với một cái chén rượu đi ra, đưa chúng nó theo thứ tự đặt tới trên bàn, lại cầm bầu rượu lên tại trong chén rượu đến một ít, lúc này mới chuẩn bị lui ra. Quỷ khốc chỉ cá cùng cải xanh, đạo, ta không điểm những thứ này đi. Tiểu nhị túi người gật đầu đạo, đây là bồi tội, ông chủ nói, bữa tiệc này, miễn, mời khách quan từ từ dùng. Tiểu nhị lui xuống đi, quỷ khốc từ trong ống trúc rút ra một đôi đũa, xúc lên một chút thịt cá, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai, lại cầm bầu rượu lên mở ra nắp liếc mắt nhìn, không thấy bên trong có cái gì lắng đọng vật, vì vậy nắm lên chén rượu nhấp một hớp rượu, thần thái được không thong thả. Hắn không sợ hạ độc, chút thời gian trước, hắn ăn lầm một cái độc quả, sau đó tại cây kia cách đó không xa, phát hiện mấy cổ thi thể, tiếp lấy mới phát hiện, bọn họ là bị độc kia quả độc chết. Sau đó, quỷ khốc trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, bốn phía cảnh vật đung đưa, quá một đoạn thời gian thật lâu, mới tỉnh lại. Khi đó, là hắn biết, đối với người bình thường chí mạng độc, đối với hắn nhưng cũng không coi là quá mức chí mạng. Hắn nếm con cá này, lại nếm rượu này. Không nếm ra mùi gì khác, cái này thì ý nghĩa cho dù hạ độc, liều lượng cũng sẽ không quá cao. Về phần vô sắc vô vị hơn nữa một điểm nhỏ liều lượng liền độc tính rất mạnh độc dược, cái loại này độc dược quá mức chân quý, tiệm này, khả nhìn không ra là có thể sử dụng loại độc chất này. Nếu như bọn họ thật có loại này cách điều chế độc dược, vậy còn dùng mở cái gì đêm A, chỉ là bán thuốc đã đủ bọn họ làm giàu. Chương 15, phóng hạ đồ đao. Bên ngoài, thu vũ như yên. Bên trong nhà, một mảnh trầm muộn. Một cái tiểu nhị đầu vai đắp vải trắng, ôm cây chổi, dựa vào khung cửa, nhìn bên ngoài cảnh tượng. Phòng kế toán một bên đùng đùng đánh tính toán, một bên rung đùi lắc ý, dùng bút lông nhớ cái gì. Quỷ khóc ăn cá, lại phải một chén cơm, liền cải xanh nhét đầy cái bao tử. Khi hắn đứng dậy, tiểu nhị liền chào đón, phải dẫn hắn đi phòng khách. Quỷ khóc nắm lên ao, đeo lên nón lá. Đang đang đặng đặng. Hai người bốn con chân đạp thang lầu tấm ván két két đều. Trong lúc giật mình, một người ứng xuất hiện ở quỷ khốc trong đầu. Quỷ khốc người dừng lại, tiểu nhị, ta cho ngươi hỏi thăm chuyện này. Tiểu nhị cũng đi theo ở phía trước dừng lại, cười híp mắt trả lời, mời khách quan nói. Ngươi gần đây nhìn thấy một cái áo xanh thư sinh sao? Tiểu nhị tâm người đầu tiên lộ bộ, quỷ này thế đạo, gần đây trừ những thứ kia chạy nạn nạn dân, sẽ không người khác, không thấy. Thật sao? Rộng nón lá lớn nghiêng về đi xuống, che kín quỷ khốc mặt mũi, để cho người không thấy rõ hắn biểu tình. Rào. Lan can nước gãy, tiểu nhị cùng trên thang lầu té xuống, đập ở trên sàn nhà, phanh một tiếng, sàn nhà trong khe hở cho bụi phun ra. Nhất thời, tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Phong Thu Chi từ chỗ ngồi nhảy cỡ lên, ỉ ở cửa cái kia tiểu nhị ném xuống cây chổi, từ trong tay háo lôi ra một cây truy thủ. Phong bếp bên trong, một thân mập mờ ông chủ nhảy bật lên, bước lên một cái một thước rộng đồ đao liền lao ra cửa. Một mảnh tiếng cửa mở bên trong, bước chân hỗn loạn. Trên lầu, hậu viện, phòng bếp, tiền viện, thoáng cái xông ra mười mấy người, nắm đao kiếm búa, chặn lại toàn bộ đường đi. Đang, đang, đạo, đạo. Quỷ khóc từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, chậm rãi rút ra trường đao. Đao đem trên, lục lạc chuông thanh thúy vang lên. Trắng như tuyết lưỡi đao bị vỏ đao phun ra, vầng sáng lưu chuyển, tựa như đám mây một loại hoa văn, tại trong vầng sáng, lúc ẩn lúc hiện. Vỏ đao, bị hắn tựa vào cửa thang lầu. Khắp người mập mỡ ông chủ, để ngang quỷ khóc trước mặt. Quỷ khốc một cái tám thước đại hán, tại người lao bản này trước mặt, lại có vẻ số nhỏ nhất. Tại sao các ngươi những thứ này tự xưng là đại hiệp hôi điểu trung quy là như thế? Hắn cặp mắt vằn vện tiêm máu, rất kích động, miệng đầy phun nước, lôi đồ đao tay, gân xanh nô ra, khẽ run, ban đầu, lao tử làm cái lưng dân, các ngươi tại lao tử trong tiệm đánh nhau, lao tử vợ cứ như vậy chết. Hắn về phía trước nửa bước, hướng quỷ khốc bước tới, sau đó, lao tử lên núi. Các ngươi những thứ này cẩu nhật lại tới cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa, cái gì cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Vừa nói, hắn lại về phía trước nửa bước, bây giờ, lão tử lần nữa mở một cái khách sạn, các ngươi lại tìm đến chuyện. Cẩu nhật, thật coi lão tử là tính khí tốt. Vừa dứt lời, hắn một tiếng giống to, trên, mở hắn gáo. Trong phút chốc, mấy giờ ám tinh thoáng qua, hai cái vôi bao bị từ trên lầu nện xuống. Quỷ quật lay động thân hình, tránh vài điểm ám tinh. Hàn quang chợt lóe. Vôi bao bị phách mở. Trắng xóa hoàn toàn chiếu xuống, quỷ khốc túi đầu xuống, bay tán loạn vôi đều bị nón lá ngăn trở. Một mảnh tiếng la giết bên trong, khắp người mập mờ ông chủ cùng mấy cái tiểu nhị xách đao liền xông lên. Trường đao chảy ra sôi trào vôi, cắt vào loạn vũ trong ánh đao. Mới vừa thấy máu quang, trường đao liền nhanh như tia chớp lùi về. Hét thảm một tiếng, một cái tiểu nhị trong tay đao nhọn rơi xuống đất, ôm cánh tay lui ra ngoài. Trong kẽ ngón tay, máu tươi như chú. Đinh đinh đương đương. Binh khí va chạm. Nón lá rộng vành xuống, quỷ khốc vẻ mặt lạnh lùng, nhìn xông tới mặt ánh đao, dưới chân lần lượt thay nhau, lay động thân hình, từ đầu đến cuối cùng đám này diện mục hung ác tiểu nhị duy trì vừa khi khoảng cách. Dập đầu mở mấy bả đao nhọn. Một cái tiểu nhị xách búa hô to liền xông lên. Trong giây lát, quỷ khốc hướng phía bên phải lộn một vòng, búa loảng xoảng một tiếng liền vùi lấp ở trên sàn nhà. Lại vừa là một đóa hoa máu nở rộ, cái kia sách đúa tiểu nhị bị một đao tước đoạn chân, ôm gãy chân nằm trên đất thê lương kêu gào. Quỷ khóc đao dài, chiếm hết tiện nghi. Bên ngoài rong ruổi phòng kế toán đầu ngón tay bấu một chục phi tiêu, chờ thấy quỷ khóc lăn lộn từ đám người lôi ra, nhất thời hai tròng mắt sáng lên, siêu siêu liền đem một chục phi tiêu bắn sạch. Quỷ khóc còn chưa kịp đứng lên, thấy vậy, bên trái chân vừa đạp, một cái băng liền bay múa để ngang trước mặt. Đoạt 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 đoạt. Trong phút chốc, trên cái băng liền sắp hàng một nhóm rậm rạp chẳng chịt phi tiêu. Khắp người mập mơ ông chủ sai bước tới, phảng phất một người di động thái sơn. Nhất thời, quỷ quật trước mắt toàn màu đỏ tươi. Yêu khí. Nếu như là người bình thường, giờ phút này cũng đã bị dọa đến tè ra quần. Đáng tiếc quỷ khóc không phải là, hắn yêu khí sâu hơn. Yêu khí kích động. Khắp người mập mơ ông chủ nhất thời thấy quỷ khóc sau lưng một mảnh thi sơn huyết hải, trong lòng run lên, chậm phân nửa. Một thước rộng, một thước rưỡi dài đồ đao vô cùng nặng nề, một đao băm xuống, có thể đem một con 300-400 cân heo mập ngay cả thịt mang cốt chặn ngang băm thành hai khúc. Ông chủ thân thể nghiêng về trước, đồ đao giơ cao, một bóng ma bao trùm nửa quỷ dưới đất quỷ khốc. Mà vào thời khắc này, hàn quang từ ông chủ phía sau vượt trội, một đạo máu tươi bắn ra. Ông chủ trong lực đao, quỷ khốc sử khởi phi tiên bộ, thoáng qua đã đến một bước ra. Tiếng gió rít gào, đồ đao hạ xuống, phách một cái không. Trong cơ thể, yêu khí sôi sùng sục. Ông chủ phun ra búng máu tươi lớn, nhuộm đỏ và táo trước. Lao đại! Bọn tiểu nhị sợ hãi kêu, hướng ông chủ bên kia tiến lên. Quỷ khốc trường đao trong tay rung một cái, thân đao huyết châu lăn xuống, hóa thành một đạo bạch quang. Một cái tiểu nhị cổ bị bạch quang chỉnh tề cắt ra, lớn chừng cái đấu đầu rơi xuống đất. Nhất thời, huyết dịch từ cổ phun ra, phảng phất suối phun. Lao thất ba! Từng tiếng trong lúc kêu sợ hãi, ông chủ gỡ ra tiểu nhị, quanh thân mạch máu bành trướng, tốc độ của hắn vô căn cứ bản cao thành. Đồ đao từ quỷ khốc trước ngực vạch qua, không có thương tổn được hắn một chút vào áo. Hắn đao, ngán. Ông chủ lần nữa trúng đao, cái điều cầm đồ đao phì thạc cánh tay ba một tiếng đập xuống đất. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Quỷ khốc giọng từ bi, trong tay tàn nhẫn, lại vừa là một đao, xuyên qua ông chủ cổ. Nóng bỏng máu tươi theo thân đao thêm ra, nhưng mà ông chủ sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Dù là quỷ khốc kia phảng phất kịch độc một loại yêu khí ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng, nhất thời bán hội cũng không cách nào giết chết hắn. Hắn mặc cho thân đao xuyên thấu cổ, cũng phải hướng quỷ khốc đè xuống. Quỷ khốc cổ tay chuyển một cái, xé ra hắn hơn nửa cổ. Ông chủ nghèo đầu, phát ra rít lên một tiếng, cút bốn. Hắn đây là đối với quỷ khốc kêu, cũng là đối với những tiểu nhị đó kêu. Hắn cặp mắt khắp huyết, trên mặt mang cười thảm, đỏ thịt nanh trắng, rỉ ra tiêm máu. Hắn quỳ sụp xuống đất, còn sót lại một cái tay dùng sức ôm lấy quỷ khốc một chân, ý đồ đem quỷ khốc hất tung ở mặt đất. Quỷ khốc phảng phất đạp đất mọc rễ, một đao nện xuống, cán đao kết kết thật thật, nện ở ông chủ sau lưng cổ xương sống trên. Thịt béo chợt run lên, ông chủ trực tiếp nằm trên đất. Lao đại! Hai cái tiểu nhị xông lên, trong hốt hoảng xem nhẹ đối với tự thân phòng ngự, bị quỷ quật một đao gọt tay. Cút đi! Ông chủ lỏng ra ôm lấy quỷ khốc tay, mạnh mẽ nắm quyền, bắp thịt bành trướng. Quỷ khốc nhấc chân một cước đem lật, một quyền vung ở trên không nơi. Chương 16, đưa ngươi thành quỷ. Phòng thu chi không biết từ nơi nào lại móc ra một chục phi tiêu, nhanh như tia chớp một hơi thở đem một chục phi tiêu toàn bộ bắn ra. Không được. Ông chủ đem hết toàn lực bỏ dậy, thê lương kêu. Phòng thu chi phi tiêu rất chính xác, tần số thật nhanh, nhưng lực đạo không đủ, bị quỷ khốc nhìn cái thông suốt. Quỷ khốc ban đầu như điện, đinh đinh đương đương một trận loạn hưởng, phi tiêu bị đao văng ra, khắp nơi bay loạn. Có sen vào trên sàn nhà, có cắm ở bàn trên cái băng, có cắm ở cột trên, còn có cắm ở trên người. Phòng thu chi đầu về phía sau nặng nề ngửa mặt lên, trợn mắt nhìn cá chết như vậy con mắt, nhìn phòng lương té xuống đất. Hắn mi tâm, cắm một cái phi tiêu. Trên thang lầu, đi theo phòng thu chi cùng bắn ngọn hai cái tiểu nhị một người trong đó đột nhiên cả người run lên, chặt chẽ che cổ, thống khổ ngã xuống. Trong kẽ ngón tay, đỏ nhạt máu tươi không dừng được dâng trào ra ngoài. Cút ta! Ông chủ đau thấu tim gan, không biết lấy ở đâu khí lực, đột nhiên nhảy cất lên, hướng quỷ khốc nào tới. Sau lưng tiếng gió vang lên, quỷ khốc thân thể chuyển một cái, tránh ông chủ một cái nhào này. Ông chủ mặt đầy hung dữ lộ ra một cái nụ cười đắc ý, một quyền nặng nề đập ở trên sàn nhà. Dưới đất, đen kịt một màu bên trong, thanh sam thư sinh cuộn rút ở trong lồng, đỉnh đầu, không ngừng chuyển tới xốc xếp tiếng bước chân, đủ loại to va chạm mạnh âm thanh, không ngừng có cho bụi lã chã đi xuống. Hắn vô cùng sợ hãi, kinh hồn bạt vía, cả người phát run. Sau đó, một tiếng to lớn tiếng vang từ đỉnh đầu truyền tới. Tiếp đó, phía trên phá mở một cái lỗ thùng to, đen kịt một màu dưới đất bị ánh sáng chiếu sáng. Vỡ vụn trong tấm ván gỗ, hai bóng người từ bên trên rơi xuống, một cái ngã rầm trên mặt đất, một cái quỳ một chân trên đất. ngã xuống đất, lại mập lại tráng. Nửa quy xuống, mang non lá, mặc áo tơi, nắm một cái rất dài trường đao. Trong góc, trong lồng, thanh sam thư sinh hít mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng loáng bên trong, bóng đen loạn thoáng qua. Ông chủ cắn răng bỏ dậy, máu đen từ trong hàm răng rỉ ra. Hắn cả người vết thương chồng chất, lại hồn nhiên không cảm giác, hướng quỷ khốc nào tới, giờ còn sót lại chỉ một quả đấm hương cái kia nón lá phía dưới môn đập tới. Đi chết đi, cầu Nhật đại hiệp. Thanh âm hắn khàn khàn, phảng phất địa ngục các quỷ. Quỷ khốc một bên đầu, mau tránh ra quả đấm, đi theo một khuỷu tay đập phải hắn mặt. Sương mù bốc hơi lên, ông chủ lảo đảo lui về phía sau. Quỷ khốc sai bước đuổi kịp, một đao đem thích cái thông suốt. Ông chủ dùng sức bắt quỷ khốc bả vai, há miệng liền muốn cắn, bị quỷ khốc một cái tay chĩa vào cằm. Quỷ khốc một cái tay đỡ lấy hắn cằm, một cái tay nắm đao đi, đỡ lấy ông chủ thân thể, không ngừng về phía trước. Ông chủ sức lực toàn thân đi bởi vì máu tươi chảy chết đi hơn phân nửa, không có sức chống cự, chỉ có thể lảo đảo lui về phía sau. Hai người một trước một sau, phanh một tiếng đụng vào trên tường. Cho bụi hạ xuống, ông chủ lúc đó bị đinh tại trên tường. Hắn dùng lực nắm quỷ khốc bả vai, khàn khàn thanh âm từ bị xé ra một nửa trong cổ vang lên. Bỏ qua cho bọn họ, bỏ qua cho bọn họ. Quỷ khốc ánh mắt lạnh lùng, bỏ qua cho bọn người, ai bỏ qua cho những thứ kia người bị hại. Quỷ khốc con mắt rất tốt, trước mặt người này mặc dù có yêu khí, thành yêu, có một thân ma lực, nhưng như cũ không đủ quỷ khốc nhìn. Cho nên rơi xuống, hắn liền mượn đỉnh đầu phá động bắn ra ánh sáng. Đem điều này dưới đất căn phòng nhìn cái thông suốt. Trong góc, trong lồng che giúp người. Án kiện trên đài, dính đầy vết máu xích sắt. Các loại dấu hiệu, tỏ rõ những người này chết chưa hết tội. Mặc dù, người lao bản này tựa hồ có hơi cố sự, thế nhưng nhiều chút cố sự, không phải là hắn giết hại vô tội mượn cớ. Không chỉ có như thế, những thứ kia công đức, quỷ khốc làm sao có thể bỏ qua cho. Người chết không được tử tế, chết không được tử tế. Ông chủ lẩm bẩm, cặp mắt mơ hồ. Chết không được tử tế. Chết như thế nào? Nếu như là tỏa cốt dương hôi tan thành mây khói, ta có thể chỉ mong. Quỷ khốc manh rút ra trường đao, ông chủ vô lực chống đỡ, quỷ dưới đất. Trường đao vung lên, đầu lăn xuống, không đầu thân thể phanh một tiếng đập xuống đất. Lúc này, quỷ khốc mới có tâm tư quan sát trong góc trong lồng che người nào. Tổng cộng có ba người, một người trong đó đã điên, chảy nước miếng nước mũi, hắc hắc cười ngây ngô. Một cái phảng phất ăn mày, bởi vì quá bẩn, lại mặt đầy phong sương, có chút không phân rõ tuổi tác. Người cuối cùng, một thân thanh sam gần như sắp biến thành màu đen, phía trên vải mãn bổ đinh, kia vai vai nữu nữu đường may phảng phất nô công. Hắn tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía quỷ khốc trong mắt cũng đầy là kinh hỉ. Rốt cuộc, tìm tới. Sở Quân Văn, em vợ hắn. Nhìn hắn, từng hình ảnh nhớ trong đầu vang vọng. Dương An, thở nhỏ nghiên tập kiếm thuật, lập chí muốn danh dương thiên hạ. Có như vậy chí hướng, hắn cũng có vốn liếng này. Hắn thở nhỏ căn cốt câu dai, tại kiếm thuật thượng thiên phú rất tốt. Quan trọng hơn là hắn quyết định, đối với thời cơ khoảng cách phán đoán, có thể nói là thiên phú dị bẩm, vượt xa người thường. Cha mẹ của hắn đều là đại hiệp, trong nhà tự nhiên không lo ăn mặc, cũng có gia truyền kiếm thuật luyện tập, kiếm thuật này cũng có lai lịch lớn, đến từ Thục Sơn. Sau khi cha mẹ mất, tay hắn nhận cựu địch, cảm thụ, xuyên qua Vu Sơn, đi Lạc Dương. Nhưng mà, tại Lạc Dương, hắn gặp phải khốn cảnh. Hắn nghèo quá, Lạc Dương vật giá quá đắt. Liên tục đói hai ngày, hắn choáng váng ngã ở ven đường. Bị một nữ nhân cứu giúp. Nữ nhân Sở Hương Liên, không tính là thật xinh đẹp, nhưng là không xấu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại Dương An liền bị nữ nhân này bưng một chén nước bộ dáng cho mê hoặc. Một tháng sau, lập chí muốn trở thành danh dương thiên hạ đại hiệp, phải đi thiên hạ đẹp nhất nữ nhân Dương An, cưới Sở Hương Liên, buông tha hắn đại hiệp mơ. Tiếp đó, là nuôi gia đình sống qua ngày, Dương An cầm lên Sở Hương Liên phụ thân đao, luyện tập khởi Sở gia gia truyền đao thuật nên phong đao, vào trong cung. Trở thành hắn luôn luôn khinh bỉ triều đình nhưng quyền. Sau đó, Sở Hương Liên bởi vì bệnh qua đời. Tại nàng ly thế trước, Dương An tại Sở Hương Liên trước giường, nắm tay nàng, đáp ứng nàng, nhất định sẽ chiếu cố tốt em trai nàng. Mà, chính là Dương An chấp nghiệm, sau đó cũng tự nhiên thành quỷ khốc chấp nghiệm. Nên phong đao, Sở gia gia truyền đao thuật, đến từ trong quân. Đao này đao pháp chia làm ba thức, không gió, thuận phong cùng gió ngược, phân biệt đối ứng ba trường hợp. Không gió. Chỉ là cùng địch nhân giao thủ trước, lại chia làm địch ta gặp nhau, địch muốn tập ta cùng ta muốn tập nhân, đối mặt ba trường hợp, mỗi người bất đồng ứng đối phương thức, nhưng đại thể đều là nín thở ngưng thần, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, để xem xét làm chủ, tại chi tiết xử lý cũng có chỗ bất đồng. Thuận phong, chỉ là cùng địch nhân giao thủ lúc, thuộc về thượng phong lúc. Mà lúc này, giống vậy chia làm ba trường hợp. Chia ra làm địch nhân cố ý mà làm, địch nhân chìm ứng đối cùng địch nhân kinh hoàng thất thố 3 trường hợp, mỗi trường hợp lại có bất đồng ứng đối phương thức. Bất quá đại thể chú trọng chính là khoái đao tổn thương người, giết người cẩn thận, trước đoạn kỳ chỉ, thận trọng, chủ yếu lấy cẩn thận làm chủ, lợi dụng đao dài ưu thế, đùa bỡn kỳ với vỗ tay giữa, từ từ lấy máu. Gió ngược, chỉ chính là đương chính mình lâm vào hạ phong lúc, mà lúc này vô luận loại tình huống nào cũng lấy sống làm chủ, bước chân muốn sống, đao pháp muốn sống, tốt nhất không nên cùng địch nhân binh khí va chạm, chờ cơ hội phản kích. Ngay tại quỷ khốc trầm mê ở đao thuật bên trong lúc, Sở Quân Văn hưng phấn nhìn trước mắt người. Nó lá, áo tơi, trường đao, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, để cho hắn cả nửa người cũng vùi lấp trong nón lá đầu xạ trong bóng ma, nhìn không rõ lắm. Trong thoáng chốc, hắn còn tưởng rằng tỷ phu sống lại. Sau đó hắn dùng lực lắc đầu một cái, mặc dù đao cùng tỷ phu đao rất giống, nhưng anh rể hắn đã chết. Ngay từ đầu, Dương An dùng là cha vợ đao, bất quá cây đao kia dùng quá lâu, sau đó đoạn, Dương An liền chính mình tìm thợ rèn lại đánh một cái. Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại, cái này đen chủ tiệm, cái kia đáng sợ đổ phu chết. Trong giây lát, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa. Bên ngoài, trong chuồng ngựa, chỉ có một con ngựa cùng một con loa tử. Quỷ khốc nghe rất rõ, đây là tiếng vó ngựa, không phải là loa tử tiếng vó ngựa. Quỷ khốc bị trong nháy mắt thức tỉnh, hắn nhảy lên một cái, viên tí nhẹ nhàng, bắt lại đỉnh đầu phá động bên mở, một tay phát lực, thoáng cái, cả người liền xuyên qua phá động, đến khách sạn trong đại sảnh. Hắn đầu tiên là xoay người lại nắm lên tựa vào cửa thang lầu vào đao, sau đó chạy như bay mà ra, đi ngang qua cửa lúc thuận thế nhặt lên đóng vào trên khung cửa phi tiêu, đuổi theo cái kia nghe hắn mã chạy trốn tiểu nhị đi. Vốn là, tìm tới em vợ, quỷ khốc tâm tình thật tốt, đã đem mấy cái chạy trốn tiểu nhị quên xuống. Nhưng mà, những người này không tìm đường chết thì không phải chết, lại còn dám động ngựa mình. Đương quỷ khốc vọt tới ngoài cửa lúc, liền nhìn thấy bên ngoài một cái tiểu nhị đang cưỡi ngựa, ở dưới mưa phùn chạy như điên. Còn lại tiểu nhị cũng không hắn ngu như vậy, bọn họ chạy vào trong rừng cây, chạy tứ tán. Hiu. Phi tiêu xuyên qua màn mưa, chính giữa cái kia tiểu nhị sau. Một đóa hoa máu nở rộ, tiểu nhị rơi xuống lưng ngựa, ngã ở ven đường. Quỷ khốc dắt ngựa trở về lại khách sạn, đầu tiên là vào phòng bếp, nhìn ướp tại trong chum nước thịt, có chút muốn nói. Sau đó, liền ai căn phòng lục soát. Ở hậu viện, đoán chừng là cái kia khắp người mập mỡ đen chủ tiệm trong phòng. Lúc ấy lục soát 10 sâu đồng tiền cùng 3 lượng bạc. Khẳng định còn không ngừng chút tiền này, nói không chừng có chút tối cách cái gì, nhưng là quỷ khốc cũng lười tìm. Hắn không vội vã lấy tiền, mà là tìm tới kim xăng dược, sau đó cởi xuống nón lá áo tơi, rút ra áo tơi trên phi tiêu, tiếp lấy lại đem kim xăng dược tô đến trên vết thương. Những thứ kia ném phi tiêu ra hỏa số người không ít, quỷ khốc cố đến trước người đao kiếm, khó tránh khỏi đối với những phi tiêu đó có chút sơ sót, trên trung bình mấy tiêu không kỳ quái. Cũng may áo tơi rắn chắc, suy giảm thật nhiều phi tiêu lực đạo. Phi tiêu đánh vào người, cũng chỉ là một ít cũng không tính nghiêm trọng bị thương da thịt. Mặc dù, có thể hấp huyết tăng nhanh thương thế khôi phục, có thể quỷ khốc cũng không muốn làm như vậy, hắn luôn cảm thấy một khi làm, sẽ bước lên một cái không cách nào đường quay đầu. Vừa băng bó vết thương, quỷ khốc một bên lầm bầm, cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu. Băng bó xong vết thương sau, hắn mặc vào áo tơi, đeo lên nón lá, sau đó đem đồng tiền đặt ở trong giương. Lại đem 3 lượng bạc cùng mười mấy tiền đồng đặt ở trong túi, giấu kỹ trong người. 10 sâu đồng tiền, hơn 60 cân, quả thực có chút sức nặng, quỷ khốc một tay nhấc đến, bước đi như bay. Đi ra bên ngoài, đem thả ở một cái trên xe ba gác có xuyên tại loa tử trên người. Sau đó, cưỡi ngựa, dắt loa tử, đi. Là, cứ như vậy đi. Hắn phảng phất cứ như vậy đem dưới đất còn nhốt trong lồng che em vợ quên. Sở Quân Văn, cuộn rút trong lồng. Hắn bắt đầu còn rất vui vẻ. Nghe tới phía trên tiếng bước chân lúc rời đi, liền vội vàng cùng một người khác lên tiếng kêu to. Kết quả, nghe thanh âm kia càng ngày càng xa, dần dần, biến thành tuyệt vọng. Thiên, đã đen. Đói hồi lâu Sở Quân Văn cuộn rút ở trong lồng, cả người phát run. Ngay tại nàng cho là mình sẽ bị tươi sống chết đói ở bên trong thời điểm, bên ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân. Sau đó, một cái cây đuốc từ phía trên chiếu xuống đến, tiếp lấy một trận kỷ lý hoa lạp thanh âm. Sau đó, cũng không lâu lắm. Dưới đất cửa bị đẩy ra, một đám nha dịch giơ cây đuốc đi tới. Sở Quân Văn cuộn rút ở trong lồng, lệ nóng doanh trọng. Trong rừng cây, quỷ khốc đè thấp vành nón, nhìn đèn đuốc sáng choang khách sạn, khỏe miệng hơi nhếch lên. Ngày thứ hai, trời sáng. Liên tục quấn quýt thu vũ rốt cuộc ngừng, thái dương đã lâu ló đầu ra. Sở Quân Văn một thân một mình đi ra nha môn, mờ mịt nhìn đường lớn, che kêu hoang ngóng bụng, không biết làm sao. Người đi đường vội vã lui tới, đạp lên trên đường đục ngầu vũng nước. Văng lên nước làm ướt Sở Quân Văn ống quần. Mặc dù thoát được một mạng, nhưng là Sở Quân Văn lại không vui, thất hồn lạc phách đi ở trên đường, không biết làm sao. Trong giây lát, hắn đụng vào một người. Người kia thân thể cường tráng, mà Sở Quân Văn gầy yếu không chịu nổi, rõ ràng chính mình đụng người khác, ngược lại thì chính mình lui mấy bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Quân Văn luôn mồm xin lỗi, lượn quanh bộ sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, người kia một lần nữa ngăn ở Sở Quân Văn trước mặt, to mỏ thanh âm tại Sở Quân Văn bên tai nổ tung, đây không phải là Sở Hiền Chất sao? Sở Quân Văn kinh hỉ ngẩng đầu lên, Lý Bá Bá Ba. Người này trước mặt, khôi ngô cao lớn, râu quai nón, nhìn một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Hắn mặc dù dáng dấp hung thần ác sát, nhưng là tên rất là văn nhã, tên Lý Văn Hiến, cùng Sở Quân Văn phụ thân, từng là đồng liêu, cùng quỷ khốc, đã từng là cùng liêu. Sáng nay, hắn đang ở sạp nhỏ bên ăn điểm tâm. Vừa ăn, một bên là nhất gần chuyện buồn rầu. Hắn đi theo quốc quân đi tới nơi này, sau đó hết thảy đều bị đánh loạn, đủ loại quyền lực lần lượt thay nhau bên trong, hắn thành vật hy sinh, quan chức vừa đầu hàng lại rơi nữa. Liên tại ngày trước, hắn lại bị thủ trưởng gây khó khăn, bị điều tới đây, để cho hắn tóm lấy gần đây tại trong huyện thành này gây sóng gió Giang Dương Đại Đạo. Nhưng mà, kia Giang Dương Đại Đạo là bực nào giảo hoạt, làm án kiện sau khi, cũng đã chuẩn, thêm nữa Lý Văn Hiến lại không thiện phá án, cho nên thiên đầu vạn tự, Lý không rõ đầu mối. Ngay tại hắn sầu khổ đang lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia mang nón lá, mặc áo tơi, phía sau vác một cái trường túi vải. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ở bên trong là một món binh khí, bất quá, chuyện này rất thường gặp. Mặc dù các trong thành lớn cũng nghiêm cấm bằng sắc lệnh, bất chuẩn mang theo binh khí, nhưng là những giang hồ nhân sĩ đó đâu để ý những thứ này, bọn họ như thường mang theo binh khí, chỉ bất quá làm một ít che giấu, hù dọa quỷ a. Những nha dịch đó bộ khoái lại không đánh lại những người giang hồ này sĩ, đối với lần này cũng không thể tránh được, ngược lại chỉ cần ngươi không hiểu đem binh khí bày ra là được, thể dục cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Đột nhiên, túi vải trong lúc lơ đảng chạy xuống, lộ ra cán đao. Thoáng cái, Lý Văn Hiến liền nhận ra đao này. Đao này, tại dân gian cũng không thường gặp, đây là trong quân chi đao, cho dù trong quân đội cũng không nhiều cách nhìn, phần nhiều là nhiều chút dũng mãnh chi sĩ mới có thể sử dụng. Lý Văn Hiến cảm thấy người này có kỳ hoặc. Vội vàng đuổi theo đi, kết quả không nghĩ tới liền đụng vào đã từng tốt hơn đồng liêu con trai. Chương 17, Hàng Châu thường ngày. Lặng lẽ, mùa thu trôi qua, mùa đông tới. Bắc phương lạnh, lạnh đến thấu xương, trên trời dưới đất, trắng xóa hoàn toàn. Mà nam phương lạnh, nhưng là rõ ràng vạn dặm tình không hồng nhật ngay đầu, hết lần này tới lần khác không cảm thấy một tia ấm áp. Tảng sáng, quỷ khốc đầu đội nón lá, con lấy sau lưng chứa đao túi vải, đẩy ra sân nhỏ môn, dắt kia thất ngựa gầy ốm đi ra. Đúng sau đó xoay người khóa lại. Nhà này nhà biệt lập sân nhỏ, ở vào bên ngoài thành Hàng Châu đường phố bên cạnh, pháo hoa liễu đường hầm chung quanh, là quỷ khóc cho mướn, hoa hắn 800 văn. Hắn phải dẫn ngựa gầy ốm đi ngoại ô, khiến nó thật tốt đi một chút. Một con ngựa, tuổi thọ bình quân cũng liền hơn 30 năm. Mà chiến mã lời nói, bởi vì ra chiến trường, bị thương khó tránh khỏi, tuổi thọ còn muốn hạ thấp rất nhiều. Này thất ngựa gầy ốm, từ tại thành Hàng Châu định cư sau khi, thể năng liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Khẩu vị cũng càng ngày càng không được, chắc hẳn thời gian cũng không nhiều. Đá xanh đường trên nền, vó ngựa lộp bộp đi qua. Ngươi một cái bán bánh hấp hán tử, gánh cái thúng, đâm đầu đi tới. Tại cổ đại, nổi lửa quả thực phiền toái, quỷ khốc vì vậy không ăn điểm tâm. Hắn muốn hai cái bánh hấp, trả 4 đồng tiền. Cùng gánh bánh hấp cái thúng hán tử thắt thân mà qua, hán tử một đường tiếng giao hàng đi xa. Bên ngoài thành Hàng Châu, như cũ phồn hoa, bất quá bởi vì đi tới đây nạn dân thật là nhiều điểm. Đưa đến trị an không tốt lắm. Một buổi sáng sớm, tiếng giao hàng ngay tại đầu đường vang lên, phần lớn là bán đồ ăn chín. Bất quá so sánh những địa phương khác, nơi này liền an tĩnh rất nhiều, bởi vì nơi này buổi tối mới kêu náo nhiệt, mà ban ngày, vô luận là bận rộn một đêm chủ quán hay lại là khách nhân, cũng nghỉ ngơi. Trong giây lát, quỷ khốc nhìn vây một đám người. Đi lên một nhìn, liền phát hiện là một người quần áo đơn bạc nằm ở góc tường, phơi bày bên ngoài da thịt tràn đầy tím bầm, toàn bộ nhìn ngạnh bang bang. Quỷ khốc lắc đầu một cái, kia người đã không cứu, hẳn là bị tươi sống chết rét, hắn dắt ngựa tiếp tục đi, dần dần, nhà thưa thớt. Rốt cuộc, hắn đi tới bờ sông một mảnh đất trống chỗ, vung dây cương ra. Thành Hàng Châu bờ sông nhiều cây liễu, đến mùa đông, quang ngốc ngốc, vô cùng vắng lặng. Con ngựa không hề có một chút nào bởi vì tự do hưng phấn, nhưng là ở chung quanh từ từ đi dạo, tản bộ tử, phảng phất nhàn nhã tản bộ lão nhân. Quỷ khốc dưới tảng cây ngồi xuống, con mắt liếc về phía bờ bên kia một gia đình bên trong. Loang thoáng, có tiếng đọc sách truyền lọt vào trong tai. Người này, dậy còn rất sớm. Lẩm bẩm, quỷ khốc cái mông di động mấy cái, tháo xuống vác thượng trang đao túi vải, dựa vào ở trước người, đè thấp trên đầu nón lá vành nón, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra bánh hấp, từng miếng một mà ăn đến. Khi hắn đem bánh hấp ăn xong thời điểm, bờ bên kia gia đình kia đại môn cũng bị đẩy ra, dâu quay nón, người mặc cháo bảo, khoác yêu đao Lý Văn Hiến đi ra, phía sau hắn, còn đi theo một vị phụ nhân, đó là hắn phu nhân. Lý Văn Hiến cùng hắn phu nhân nói đôi câu, hắn phu nhân liền đóng lại, mà Lý Văn Hiến cũng ưỡn đến bụng rời đi. Ăn xong bánh hấp, quỷ khóc vô vô tay, nghe như ẩn như hiện tiếng đọc sách, chặt chặt, tiểu tử này so với ta sẽ còn chạch. Lạnh giá ánh nắng phơi đất ngay, đến gần buổi trưa, quỷ khóc dắt ngựa chậm rãi về đến nhà, thuận đường còn mua ít thức ăn. Cũng không buộc dây cương, mặc cho con ngựa ở trong viện đi, hướng nó cái máng di ga điểm thảo. Sau đó, quỷ khóc mới tháo xuống nón lá, để đao xuống, thẳng đến phòng bếp, lấy ra đá đánh lửa cùng chồng chất tại trên tường tủi, nắm chặt mấy con cỏ, tại trong lò bếp đốt. Đầu tiên là trưng một nồi cơm, sau đó xào nhiều chút thức ăn. Dùng một cái chậu lớn múc, liền đứng ở ngưỡng cửa rắc. Rắc. Ăn. Đang ăn, đã có người tìm tới cửa. Này, quỷ ca nhi, ăn đây. Ừm. Quỷ khóc gừ một tiếng, tăng thêm tốc độ, đem trong chậu thức ăn vào sạch, sau đó tiện tay để dưới đất, hướng cửa viện đi tới. Vương Thẩm, người sao tới? Chuyện tốt. Cửa viện, Vương Thẩm cười híp mắt nói. Vương Thẩm là phụ cận nổi danh bà Mai. Nàng nói chuyện tốt, là chuyện tốt lành gì quỷ khốc đã đoán được, không ngoài nói đúng là mai mối. Nàng tại sao lại tìm tới quỷ khốc danh tự này kỳ dị, lại tướng mạo không tính là gia hỏa làm mai mối, vậy sẽ phải nói đến đây phụ cận hoàn cảnh. Cách nơi này không xa, liền một nơi tương đối danh pháo hoa liễu đường hầm. Bất quá ở nơi nào, phần lớn đều là kỹ nữ, thuộc về người nghèo khổ vui đùa địa phương. Cũng bởi vì nơi đó, chung quanh cũng bắt đầu mới xây sòng bạc loại nơi. Lâu này, nơi này liền bắt đầu tự quỷ. Đổ quỷ, kỹ nữ, phiêu khách, giúp phái nhân sĩ hoành hành. Bởi vì nơi này danh tiếng, đại đa số người cũng không muốn ở nơi này, vì vậy nơi này giá phòng tiện nghi, ở nơi này người, trừ người nghèo, liền là người xấu, còn có số lượng không ít yêu nghiệt tàng ở trong đó. Mà quỷ khốc, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là thân thể cường tráng, trong ngày thường tiêu tiền không nói tiêu tiền như nước, nhưng mua đồ chưa bao giờ trả giá, hơn nữa bỗng nhiên dừng lại ăn thịt, sinh hoạt tài nghệ, tại một nhóm người nghèo bên trong hàng đầu. Cũng vượt qua một bộ phận lớn người xấu. Bất quá, quỷ khốc trong ngày thường lại không có gì làm chuyện xấu cử động, ngược lại, nếu như hàng xóm có chuyện muốn nhờ, hắn sẽ còn giúp đỡ một, hai. Trước đây không lâu, ngư phu lão Trương nhà bị một đám du côn để mắt tới, chính là quỷ khốc xuất thủ, cắt đứt mấy chân sau, liền lại cũng không có du côn dám ở phụ cận đây gây chuyện. Cho nên, ở chung quanh hàng xóm xem ra, quỷ khốc mặc dù sắc mặt khó coi, tên kỳ dị, nhưng là thân thể cường tráng, có tiền, có bản lĩnh. Còn không cờ bạc trả ra gì, cũng không phải là tự quỷ, hơn nữa còn là cái dân FA, nếu như có thể thu hắn làm con rể, không nói xa cách chỉ một ngày sau không sợ lại bị những du côn đó tìm phiền toái, liền khiến người tâm động. Vì vậy, tự nhiên làm theo, xuyến môn người liền nhiều lên. Nhất là cái này Vương Thẩm, xuyến môn nhất là thường xuyên. Coi vậy đi, Vương Thẩm, ta không có hứng thú. Ha, ngươi cái tên này, tuổi còn trẻ tiểu tử, sao có thể không muốn kết hôn con dâu chẳng ấm. Vương Thẩm mặt đầy thô bị cười, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này thật là người tốt nhà, người ta nhưng là Trương gia quán rượu khuê nữ, người ta kinh doanh 7 cái quán rượu, còn kinh doanh khoản tiền cho vay làm ăn, hương lý đầu còn có tốt hơn một chút điền sản ruộng đất, ngươi có biết hay không, ba dặm bên ngoài tòa kia cầu, chính là hắn tu. Nhà hắn liền này một đứa bé, ngươi cưới nàng, nhà hắn vạn quán gia tài ngày sau còn chưa phải là ngươi, ta cho ngươi biết, lần này hắn Trương Đại Phú nói với ta, còn chưa phải là muốn ngươi ở rể. Chỉ cần ngươi làm con rể hắn, ngay lập tức sẽ cho ngươi đi theo hắn bên người, dạy ngươi làm ăn, cho ngươi giao quyền, cho dù ngày sau ngư. Y nuôi mấy cái ngoại thất, cũng không quan trọng. Quỷ khốc tin tưởng, Vương Thẩm nói là thật, bởi vì cái kia Trương Đại Phú cùng quỷ khốc gặp qua. Quỷ khốc ngay trước hắn mặt, đánh ngã hắn mười mấy tên thủ hạ, còn uy hiếp hắn, ngày sau lại tìm mà, liền thừa dịp lúc ban đêm sờ qua đi chém đầu hắn, thuận tiện còn dùng yêu khí để cho Trương Đại Phú đang mơ hồ trông được đến thi sơn huyết hải. Nghe được vạn quỷ tề ai. Lúc đó, Trương Đại Phú bị dọa đến cả người run run, đáy quần cũng ướt. Bất quá sau chuyện này, Trương Đại Phú chẳng những không có ghi hận quỷ khốc, ngược lại vừa ý hắn, không sợ người khác làm phiền dùng đủ loại con đường biểu thị nguyện ý đem nhà mình bảo bối con gái duy nhất gả cho hắn. Vương Thẩm, chuyện này không muốn nói. Quỷ khốc bất đắc dĩ nói, hắn phiền nhất thứ người như vậy, không nhiều lắm thiện, cũng không nhiều lắm ác, giết giảm công đức, nhưng lại hết lần này tới lần khác không ngừng tới phiền ngươi. Ai? Ngươi thằng nhóc này, làm sao lại như vậy cố chấp đây? Thật vất vả, đuổi Vương Thẩm, lại có người đến cửa. Lần này tới là tên ăn mày, nhưng là cái không giống tầm thường ăn mày, hắn là thiên sư phủ người. Có yêu khí, thành yêu, còn phải tại ở trong đám người, khó tránh khỏi cùng thiên sư phủ giao thiệp với. Trên thực tế, đến thành Hàng Châu ngày thứ ba, hắn liền bị thiên sư phủ người tìm tới cửa. Cũng may, thành yêu trước hắn là người, hơn nữa võ nghệ cao siêu, vì vậy miễn rất nhiều phiền toái, chẳng qua là treo cái danh, dặn dò hắn không nên tùy tiện giết người nhiễu loạn trật tự mà thôi. Mà quỷ khốc có thể duy trì như vậy cuộc sống nhàn nhã, cũng với thiên sư phủ không thể rời bỏ quan hệ. Một ít chuyện, thiên sư phủ bận rộn không mở, hội tiến hành treo giải thưởng. Quỷ khốc làm hai đơn, dẫn nhiều chút treo giải thưởng, thù lao không rẻ. Chương 18, bạc dòng. An mày không biết họ quá mức danh ai, quỷ khốc chỉ biết là, tất cả mọi người gọi hắn là lao tiểu quỷ, quỷ khốc tự nhiên cũng gọi hắn là lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ, có chuyện gì? Đối với vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể kiếm một lớp công đức sự tình, quỷ khốc không cách nào chống cự trong đó cám dỗ. Lao tiểu quỷ không đáp, rút ra sụt xịt cái mũi, sau đó hỏi vừa ăn xong. Quỷ khốc gật đầu một cái. Còn có còn dư lại? Quỷ khốc lắc đầu một cái. Vậy tới chút rượu đi. Ngài bên trong ngồi, ta đi lấy rượu. Không á, không á, không vào đi á. Quỷ khốc cũng không bắt buộc, xoay người vào nhà, cầm một vỏ rượu nhỏ đi ra. Uống ít chút, đối với thân thể không tốt. Cho dù là yêu, uống nhiều rượu, như thế muốn say, chỉ bất quá sức chịu đựng so với thường nhân mạnh. Hơn nữa nơi này rượu phổ biến số độ không cao, một loại uống lời nói, cũng không trở thành giống như người thường như vậy uống hộp máu. Nhưng là cái này lão tiểu quỷ, nâng cốc làm cơm, cái này thì dễ dàng mắc lỗi, cho dù hắn là yêu cũng không chịu nổi. Vô sự, vô sự. Lão tiểu quỷ không kịp chờ đợi đẩy ra bùn phong, kéo xuống hồng trù, liền hướng trong miệng cô đông rót một ngụm. Cùng những đại hiệp đó môn hào nhìn như phong khoáng kỳ thực giảo hoạt uống pháp bất đồng, lão tiểu quỷ thật lòng yêu rượu, dùng miệng túi một giọt không lọt. Uống xong một ngụm sau khi, bất mãn lắc đầu một cái, không phải là cái gì rượu ngon. Quỷ khốc cười cười, không có trả lời, xác thực không phải là cái gì rượu ngon, chính là một loại rượu đế, coi như chua ngọt ngon miệng, nấu nước quá mức phiền thoái, cho nên quỷ khốc dứt khoát lười nấu nước, một loại miệng khác, liền lấy rượu này tới giải khát. Là như vậy. Lao tiểu quỷ bắt đầu nói đến chính sự tới, ngươi biết ngày hôm qua có xảy ra chuyện lớn không? Ngày hôm qua, quỷ khốc trầm ngâm một chút, tựa hồ là người nào đó chết, hình như là chết một người phò mã. Ừm. Lao tiểu quỷ gật đầu một cái, khoe miệng kéo một cái, lộ ra một cái quái dị khác nụ cười, chuyện này rất có thú. Như thế nào thú vị? Hắn vốn là cái thư sinh nghèo, đi thi lạc đệ, người không có đồng nào. Vậy như thế nào có thể trở thành phò mã? Nói đến kỳ dị, hôm đó hắn thất hồn lạc phách đứng ở ven đường, công chúa lái xe mà qua, hết lần này tới lần khác thứ liếc mắt một liền thấy trên hắn. Kia thật đúng là có kỳ dị, chờ một chút quỷ khốc nhớ lại một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết cái kia phò mã là ai. Phò mã có phải hay không họ Trần? Ồ, ngươi biết. Gặp mấy lần. Quỷ khốc khỏe miệng cười một tiếng, khi đó ta còn là đái đao thị vệ. Lúc trước sự kiện kia huyên náo thật lớn, chủ yếu là cái kia Trần phò mã bộ dáng. Rất tuấn tú, phi thường soái, không phải bình thường soái. Trọng yếu nhất là, cái loại này mị lực đặc biệt, để cho quỷ khốc sinh lòng chán ghét. Là, cái loại này mị lực nói có thể để cho nữ nhân điên đảo tâm thần có chút phóng đại. Nhưng xác thực rất hấp dẫn nữ nhân, cũng có thể để cho đại đa số nam nhân sinh lòng chán ghét. Lao tiểu quỷ bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới ngươi đã từng còn có loại thân phận này, vậy vì sao bây giờ? Ta chết trận A. Lao tiểu quỷ không nữa cuốn quýt quỷ khốc thân phận, tiếp tục nói, này phò mã là bị người giết chết, công chúa cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thú vị là cái này giết chết phò mã người. Là người phương nào? Đã có thú, vậy khẳng định không phải bình thường thích khách loại, quỷ khốc dẫn lên hứng thú. Là một nữ nhân. Cùng chúng ta vị này Trần phò mã là vợ chồng, bọn họ hay lại là biểu huynh muội quan hệ, hai cái thở nhỏ hai nhỏ vô tư. Ta minh bạch. Quỷ khốc vỗ tay cười to, leo lên cao chi chê cám bã vợ, chẳng qua là không nghĩ tới, nguyên phối cương liệt, lại làm ra như thế chuyện, làm đẹp đẽ. Ho khan một cái. Lao tiểu quỷ ho khan hai tiếng, quan hệ hoàng gia mặt mũi, nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng một chút. Quỷ khốc gật đầu một cái, trong giây lát, suy nghĩ phảng phất bị một tia chớp đánh trúng. Chờ một chút. Cái này phò mã có phải hay không kêu Trần Thế Mỹ? Lao tiểu quỷ nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Nhà đúng. Ngươi dù sao làm qua đái đào thị vệ? Giết hắn, có phải hay không kêu Tần Hương Liên? Lần này, Lao tiểu quỷ thật giật mình, cái này ngươi cũng biết. Khí. Quỷ khốc ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại kinh khủng như vậy. Tần Hương Liên đem Trần Thế Mỹ cho làm thịt. Này nội dung cốt truyện, biến hóa có chút lớn a. Càng mấu chốt là... Nhìn dáng dấp Tần Hương Liên giết Trần Thế Mỹ sau khi hoàn thành công chạy thoát, vấn đề này càng lớn hơn. Rốt cuộc là như thế nào chuyện, vì sao còn phải thiên sư phủ xuất thủ treo giải thưởng? Mau mau nói tới. Này Tần Hương Liên, là một hồ ly tinh. Hồ ly tinh? Không phải là mắng chửi người cái loại này. Ừ, thiên chân vạn sát hồ ly tinh. Chờ một chút, ngươi nói bọn họ là biểu huynh muội. Là biểu huynh muội. Kia Trần Thế Mỹ. Mẹ nó là hồ ly tinh, ba hắn là người, bản thân hắn tạm thời vẫn là người, bất quá đợi thêm mấy năm liền không nói được, đáng tiếc hắn không thời gian như vậy. Giờ phút này, quỷ khóc cảm giác mình não nhân có đau một chút, chỉ muốn hô to, này cái quỷ gì nội dung có chuyện. Hắn chậm rãi, hỏi vậy ngươi muốn ta làm gì? Bắt hoặc là giết Tần Hương Liên. Chuyện này ta không làm. Quỷ khóc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Từ chuyện này ngoài mặt đến xem, Tần Hương Liên có tội không sai, nếu như hắn tóm lấy hoặc là giết Tần Hương Liên, không nói trước quá bất quá đến lương tâm mình một cửa ải kia, liền nói công đức liền không nói được. Giết một cái tốt yêu quái, là phòng công đức hay lại là giảm công đức, quỷ khóc chưa thử qua, cho nên khó mà nói, nhưng hắn không muốn nếm thử. Cắt, có tiền đều không kiếm. Quỷ khóc lắc đầu, không kiếm. Nghĩ rõ ràng. Quỷ khóc giọng vô cùng kiên định, nghĩ rõ ràng. 100 lượng văn ngân. Cho dù là một. Vân vân, 100 lượng ba. Còn bạc dòng. Tiếng quỷ khóc thanh âm cũng biến hóa. Ừm. Lao tiểu quỷ thưởng thức quỷ khóc quấn quýt dáng vẻ, nghĩ rõ ràng rồi, sắp tới một vị nhất phẩm đại quan 1 năm đồng lộc đây. Quỷ khóc đã từng đương đái đao thị vệ thời điểm, 1 năm đồng lộc tương đương thành tiền không sai biệt lắm cũng liền 40 sâu tả hữu dáng vẻ, mà 100 lượng văn ngân khái niệm gì. Không sai biệt lắm chính là 160 sâu. Một tiền 100 văn, 1216 tiền, nơi này vân tay ngân, bởi vì yêu tồn tại, cho nên nơi này văn ngân chất lượng là 10 phần, là tốt nhất bạc, do quan phủ phát ra sử dụng, còn lại bạc lấy tương ứng chất lượng chiết toán. Nhiều tiền như vậy, cho dù là khi đó hắn tiền lương cao đãi ngộ được, cũng phải không ăn không uống công việc 4 năm. Nhưng mà, tuổi gạo dầu muối, lui tới đón đưa, làm vợ mua son phấn, là em vợ mua sách, mời tiền sinh. Còn dùng bỏ tiền mua khôi giáp đánh đao cụ, còn lại, cũng không nhiều. 100 lượng văn ngân, có này 100 lạng, hắn liền có thể đổi một chỗ ở, mướn một độc nhất đại viện, hoặc là dứt khoát tu cái sân hoặc là mua một nhà biệt lập. Mà hắn mã, cũng có thể mời chuyên gia chiếu cố, hắn đao, cũng có thể sửa chữa một phen. Bất quá, quỷ khóc hay lại là đau lòng lắc đầu một cái, ngươi tìm người khác đi. Hừ, nhìn ngươi tiểu tử này sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là cái lòng dạ ác độc hạng người. Không nghĩ tới nhưng là cái tâm tử thủ nhuyễn ra hỏa. Lao tiểu quỷ lạnh rên một tiếng, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Quỷ khóc suy cười một tiếng, trong lòng giận dữ. Ít 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 mẹ ngươi xiết, lao tử dáng dấp sắc mặt khó coi mắc mớ gì tới ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý trường như vậy. Chương 19, rơi vào ma đạo. Tần Hương Liên là hồ ly tinh, chuyện này không có quan hệ gì với quỷ khóc tiếp tục cái kia vô cùng quy luật sinh hoạt. Dậy sớm, dắt ngựa đi bộ, nhân tiện nhìn một chút em vợ. Buổi trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều luyện đao, luyện quyền cước, chạm vạng tối vào thành đi bộ, buổi tối ăn cơm đọc đao, sau đó quan tưởng. Đến ngày thứ 3, hắn đi một chuyến lò rèn, giao tiền, lấy đi hắn chế tác riêng phi đao. Ngày thứ 5, cái kia cái trạch nam em vợ rốt cuộc ra ngoài, một đám thư sinh chung một chỗ, ngồi thuyền ngâm thơ đôi câu, ngày đó trở lại, liền cảm mạo. Quỷ khóc thừa dịp lúc ban đêm đi một chuyến, phát hiện chiếc hùng, yên lòng. Đệ lục tiên, trên đường xuất hiện một cô thi thể, hắn tâm bị móc. Người này quỷ khóc nhận biết, là một thuyền phu, ban đêm là những hiệp khách đó thư sinh chèo thuyền mà sống. Hắn lao bả và hài tử đến, ôm hắn thi thể khóc giống. Quỷ khóc yên lặng nhìn thi thể, nhìn ngực cái kia động. Kia vết tích, là bị móng vuốt móc ra. Nghe tiếng khóc, quỷ khóc trong lòng có chút chán ghét. Trên gương mặt, một mảnh lạnh như băng. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy nhỏ vụn băng tinh từ trên trời bay xuống. Tuyết rơi a. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, tiếp lấy tuyết này. Này là năm nay mùa đông. Trận tuyết rơi đầu tiên. Gió không gấp, lạnh thấu xương. Tuyết không lớn, lạnh lòng người. Quỷ khóc thở ra một ngụm bạch khí, dắt ngựa xoay người rời đi. Hán, phải đi lão tiểu quỷ nơi đó một chuyến. Kia con hồ ly, vượt ranh giới. Lão tiểu quỷ ở tại An Mày Ổ, ngồi ở một nhóm rơm dạ trên, mấy tên khất cái này hầu hạ xuống, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, nhìn giống như một đại gia. Mới vừa cuộc kế tiếp tuyết, bây giờ lạnh không được. Mà An Mày Ổ bốn bề lọt gió. Một đám ăn mày bị đông cứng tím bẩm, mà cái lao tiểu quỷ lại không có một tia rất lạnh dáng vẻ, có thể thấy bất phàm. Thấy quỷ khóc tới, hắn nhấc một chút mi mắt, thế nào? Cái kia Tần Hương Liên, chuyện gì xảy ra? Đi một chút đi, lão tiểu quỷ nâng cốc cùng thịt hướng mấy tên ăn mày trên người ném một cái, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Sau đó, duỗi người một cái, vô vô bên người thật dày dâm dạ, ngồi. Quỷ khóc lắc đầu một cái, đem tiện tay xách túi giấy dầu ném cho lão tiểu quỷ, lão tiểu quỷ tiếp lấy, vừa mở ra, mùi thịt xông vào mũi. Chặt chặt, Lý Đồ Phu nhà nước tương thịt, thứ tốt, thứ tốt. Hắn không kịp chờ đợi nắm lên một khối, nhét vào trong miệng, nhất thời si mê con mắt. Quỷ khóc hai tay ôm ở trước ngực, tùy ý tựa vào trên tường, nói cẩn thận một chút, nàng vì sao đột nhiên giết người. Còn có thể vì sao? Lao tiểu quỷ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, là cô nương tốt, đáng tiếc. Hắn lại ăn một miếng, mới vừa nhai vừa nói tiếp, hai ngày trước, cái kia Tần Hương Liên cùng An Đạo Tự cái kia quật cường hòa thượng đánh một trận. Hòa thượng chết, Tần Hương Liên Trung Hòa còn bí pháp, bị thương nặng, nàng rất hiển nhiên không muốn chết, cho nên, An Hòa thượng tâm, biết kia bí pháp. Bất quá, thịt người không phải tùy tiện là có thể ăn, tu thành chính quả, có La Hán kim thân thịt người càng là không thể tùy tiện ăn. Tần Hương Liên hết bệnh, nhưng tâm lại xấu. Nàng không còn là Tần Hương Liên, mà là không có nhân tính, một cái dựa vào bản năng làm việc, lấy bởi vì ăn hồ yêu, trăm năm đạo hạnh, thật vất vả tu thành hình người, hủy một trong sáng. Bây giờ, nàng đoán chừng là đói, cho nên giết người ăn thịt. Ta minh bạch, lao tiểu quỷ, kia 100 lượng, coi như cân nhắc sao. Quỷ khóc gật đầu một cái. Dĩ nhiên coi là, ngươi dự định tiếp tục. Ừm, cái này nắm. Lao tiểu quỷ vây qua một cái lệnh bài. Quỷ khóc tiếp lấy. Cáo tử. Một phen nói chuyện, quỷ khóc tâm tình có chút nặng nề, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Quỷ anh em. Lao tiểu quỷ đột nhiên mở miệng gọi lại quỷ khóc. Còn có việc. Quỷ khóc nghiêng đầu, chỉ nhìn hắn gò má. Hẹp dài hai mắt phảng phất độc xà con mắt như thế âm u đáng sợ, hơi có chút hỗn loạn tóc xoa xuống, ngoài cửa sổ ánh sáng tà xạ đi xuống, chiếu ở trên người hắn, hơn nửa thân thể giấu ở trong bóng ma. Nhìn, giống như một cái chiếm cứ độc xà. Lại có chút giống như một cái ác quỷ. Bất luận thấy thế nào, cũng không giống là người tốt. Lao tiểu quỷ còn nhớ lần đầu tiên thấy quỷ khốc, lần đầu tiên thấy được quỷ quật yêu khí, thiếu chút nữa thế thiên hành đạo. Sau đó, một chút xíu biết được quỷ khốc căn cước, càng là lo lắng hắn rơi vào ma đạo. Dù sao, giống quỷ khốc như vậy, tại cái loại địa phương đó sinh ra, lại lấy như vậy phương thức sinh ra, còn có thể giữ nhân tính, quá mức hiếm thấy. Có vài thứ, không thể đụng vào, đụng, liền xong. Vật kia, gọi là ranh giới cuối cùng. Biết. Quỷ khóc trịnh trọng gật đầu một cái, quay đầu lại, bước ra chân dài, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Không thể khinh thường, bất kể nói thế nào, đối phương cũng có trăm năm đạo hạnh. Sau lưng truyền tới lao tiểu quỷ dặn dò, quỷ khóc không có ngừng đặt chân, cũng không quay đầu lại. Trăm năm đạo hạnh, còn có thể biến hóa thành hình người, dĩ nhiên lợi hại. Bất luận nói thế nào, quỷ khóc cũng sẽ không khinh thường đối phương. Dù sao, hắn tự thân. Ngay cả mình bản mệnh thần thông cũng vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng ra. Trạng vạng tối, quỷ khóc luyện một chuyến đao pháp, ở trần, gợi lên nước giếng quyết sông qua. Hắn thân thể cực tốt, mùa đông nước lạnh, huống chi vừa mới cuộc kế tiếp tuyết, thật là giá rét thấu xương, hắn lại không chuyện gì lớn dáng vẻ, tùy tiện dùng khăn lông xoa một chút, trở về phòng mặc quần áo vào, nghỉ ngơi một trận. Vào đêm, trong thành đã cấm đi lại ban đêm, mà bên ngoài thành cùng bờ sông trên hồ lại không có cấm đi lại ban đêm. Vì vậy, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Quỷ quật đeo lên nón lá, phủ thêm áo khoác ngoài. Sau đó, mang theo hai cây đao. Trường đao dùng vải túi chưa đến, vác ở sau lưng. Đoàn đao cùng phi đao đồng thời quấn ở bên hông, dùng áo khoác ngoài che kín. Đồng thời còn mang giày ống rất đắt, trong ngày thường hắn đều không bỏ được xuyên, chỉ mặc chính mình biên giày cỏ. Ra ngoài, liền thấy trên đường đám người lui tới, mà những thứ kêu ban đêm qua lại các cô nương cũng rối rít đi ra khỏi cửa, chào hỏi khách nhân. Quỷ khóc đi tới bờ nước. Một cái chủ thuyền chăm sóc khởi thanh âm. Vị đại hiệp này, phải đi nơi nào? Chỉ cần ngươi là một thân giang hồ nhân sĩ ăn mặc, kêu một tiếng đại hiệp luôn là không sai. Có ăn sao? Quỷ khóc hỏi. Nhưng có chút nhỏ ăn, còn có chút cá. Có rượu sao? Có rượu, nhà mình cất, không phải là cái gì rượu ngon. Có thể. Quỷ khóc lên thuyền, nơi nào náo nhiệt liền đi nơi đó. Náo nhiệt địa phương, là đục nước béo cò địa phương tốt. Vâng. Quỷ khóc không có hỏi muốn bao nhiêu tiền, chủ thuyền cũng không nói. Quỷ khóc là không muốn biết bao nhiêu tiền, chủ thuyền nhưng là kinh nghiệm lão luyện. Hắn biết được loại hình này đi giang hồ nhân sĩ khó hầu hạ, nhưng phục vụ được, đưa tiền cũng là thống khoái. Quỷ khóc đi tới mũi thuyền, ở đó nhỏ hẹp trước bàn ngồi xuống. Chủ thuyền hướng trong khoang thuyền giống một câu, vợ, chuẩn bị rượu và thức ăn. Sau đó cởi dây, chống lên cây trúc, cách bờ. Ban đêm lạnh, mặc áo khoác ngoài thật nhiều. Bất quá những người đó áo khoác ngoài cũng không giống như quỷ khóc như vậy dùng mình, thêm ra thú lót vai, có bạch, có đen, cũng có đỏ, nhìn phú quý ung dung. Còn có một chút, cố giả bộ phong độ. Một bộ bạch đi tung bay, đứng ở mũi thuyền, dơ rượu làm thơ, nhìn phảng phất thần tiên. Nhưng mà lấy quỷ khốc nhãn lực, tự nhiên có thể thấy này trôi giặt như tiên bên dưới run lẩy bẩy. Qua lại thuyền nhỏ thật nhiều, nhưng náo nhiệt còn cân nhắc những lâu thuyền kia. Phía trên đèn đuốc sáng choang, ca múa vui mừng, cổ nhạc trong tiếng ca tiết lộ ra tiếng cười nói, phiêu tán mùi rượu làm lòng người say. Chủ thuyền vợ từ trong khoang thuyền đi ra, nàng thân hình gầy yếu, nhưng ở này lung la lung lay trên thuyền đi vững vô cùng. Bưng một mâm ăn vặt cùng một bầu rượu đặt tới trên bàn, đạo một tiếng từ từ dùng, sau đó liền lui trở về khoang thuyền. Chủ thuyền nói vài lời sau khi nhìn ra quỷ khóc không muốn nói chuyện, vì vậy cũng không trả lời nữa, nhưng là yên lặng chèo thuyền. Thuyền nhỏ tinh tinh tại mặt nước phiêu động qua, tiếng nước chảy phá lệ thanh thúy, tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong, lại có vẻ có vài phần cô tịch. Quỷ khóc đỉnh gió rét, uống rượu nóng, thỉnh thoảng ăn hai cái điểm tâm, nhét đầy cái bao tử. Con mắt, tại qua lại thuyền bè trên quanh quần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lại chết một người. Thật đáng tiếc, cho đến nửa đêm, quỷ khóc cũng không có thấy bất kỳ khác thường gì. Mà lúc này, mọi người đã bắt đầu tán. Chủ thuyền muốn thu, quỷ khóc không đáp ứng, nói thẳng trả hơn một ít. Nhìn quỷ khóc nguyện ý trả hơn một ít tiền, chủ thuyền tự nhiên không nói thêm gì nữa. Người ta nguyện ý trả hơn chút tiền thổi chút lạnh gió, hắn thì phải làm thế nào đây? Chủ thuyền sức cùng lực kiệt. Vì vậy thu lệ phí cao hơn, thêm để ý một chút cùng tam vị cá, tổng cộng cũng liền 50 văn, rất là lợi ích thiết thực. Quỷ khóc trả 50 đồng tiền, cũng may hắn lúc ra cửa sau khi liền đoán được phải tốn rất nhiều tiền, vì vậy đại đủ đồng tiền. Trả tiền, xuống thuyền. Ngày kế không có thu hoạch, quỷ khóc không một chút nào nổi giận. Về đến nhà tiểu ngủ một hồi, ngày thứ hai trời sáng, lại ở bên ngoài đi một vòng, phát hiện đêm qua không người chết sau, xoay người trở về nhà tiếp tục ngủ bù. Lại đến một trên, quỷ khóc lần nữa ra ngoài. Như vậy chú phục giả xuất, kéo dài hai ngày, ngày thứ ba, một cỗ thi thể bị phát hiện tại bên bờ. Lần này, là một phú thương. Nhận được tin tức sau, quỷ khóc trước tiên đi nha môn.